Chương 230, toàn quân đột kích, một tên cũng không để lại. Chương 230, toàn quân đột kích, một tên cũng không để lại. Trai đẳng điển nhất cùng Túc Lợi nghĩa trưởng căn bản cũng không quan tâm Từ Đạt ánh mắt khác thường, bởi vì Từ Đạt căn bản cũng không biết bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Hiện tại khi bọn hắn nghĩ đến tia tối tăm không mặt trời thời gian, vẫn như cũng là đáy lòng phát run, không muốn quay đầu quá khứ. Túc Lợi nghĩa trưởng tại quan sát xong chung quanh địa hình về sau, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt như có chút quen thuộc, nhịn không được dò hỏi, xin hỏi đại nhân, nơi này là nơi nào? Vì cái gì ta nhìn quen thuộc như vậy? A, nơi này là Thạch Kiến Quốc bến cảng, chúng ta vừa mới đến Thạch Kiến Quốc. Lý Tiến hời hợt nói, vì thực hiện điều ước, vừa mới đến Thạch Kiến Quốc, chúng ta liền ngựa không dừng vó phát động tiến công. Vì thế, chúng ta thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, thế nào? Chúng ta đủ giữ uy tín sao? Lý Tiến mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhưng là bị hỏi đến Túc Lợi nghĩa trưởng cùng trai đằng điển nhất, lại là sắc mặt nháy mắt chợt đỏ bừng. Bởi vì Thạch Kiến Quốc là bọn hắn bắt triều phạm vi thế lực, kết quả bây giờ mình mời đến viện quân, vậy mà hướng mình nạp pháo, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ đại nhân, ngài có phải là lầm? Thạch Kiến Quốc nói chúng ta Túc Lợi nhà địa bàn. Ta biết ta. Bọn hắn coi là Lý Tiến lầm, nhưng là Lý Tiến trả lời lại là vượt quá hai người đó trước, đem hai người này nháy mắt bị hù toàn thân run lên, đánh chính là các ngươi Túc Lợi nhà. Các ngươi Túc Lợi nhà đối với chúng ta Đại Minh có phi thường lớn ý, bất đắc dĩ, chúng ta Đại Minh chỉ có thể cùng Nam Triều thể Hồ Thiên Hoàng tiến hành liên minh. Bọn hắn đáp ứng sau khi chuyện thành công, nguyện ý cắt nhường Sơn Âm tỉnh cho chúng ta Đại Minh. Đã có thể bình định phản địch, lại có thể được đến chỗ tốt, như thế nhất cử lưỡng tiện, ta rất khó cự tuyệt bọn hắn. Trai đằng điển nhất cùng Túc Lợi nghĩa trường bị Lý Tiến trực tiếp dọa cho nước tiểu. Phải biết cái mạng nhỏ của bọn hắn hiện tại liền giữ tại Lý Tiến trong tay, nếu như Lý Tiến chân muốn cùng Nam Triều kết minh, vậy bọn hắn liền chết chắc. Túc Lợi nghĩa trường bị dọa đến vội vàng quỳ xuống đến, hướng Lý Tiến khóc ròng ròng kêu khóc, đạo đại nhân, ngài nhất định là đối với chúng ta Túc Lợi nhà có hiểu lầm gì đó. Chúng ta Túc Lợi nhà đối Đại Minh kính ngưỡng, như là Đông Hải một dạng, vô biên băng ác. Mời đại nhân cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nguyện ý trở về, khuyên bọn họ cùng Đại Minh ký hòa ước. Chúng ta thậm chí nguyện ý đem tứ quốc đảo cắt nhường cho Đại Minh, chỉ cầu Đại Minh không muốn vứt bỏ chúng ta. Để Lý Tiến không nghĩ tới, hai nhà này vậy mà cuốn lại. Vừa rồi Lý Tiến nói Sơn Âm Tỉnh, chẳng qua là ăn nói lung tung. Phải biết uy đảo Sơn Âm Tỉnh, bao quát Thạch Kiến, Gia Sương, Bá Hâm, Nhưng Ngựa, Đan Sóng cùng Đan Phủ hộ trợ phủ, nếu là thật sự cắt nhường cho Đại Minh, như vậy toàn bộ Cửu Châu đảo đều bị cắt đi một nửa. Kết quả Túc Lợi nghĩa trường ác hơn, mở miệng chính là một cái tứ quốc đảo. Kỳ thật tứ quốc đảo cũng bất quá chỉ là một cái Tây Hải bớt, nhưng là một độc lập hòn đảo, tứ quốc đảo lại là cách Đại Minh gần nhất hòn đảo. Vị trí địa lý muốn viễn siêu ra Sơn Âm Tỉnh. Trọng yếu nhất chính là tứ quốc đảo là Nam Triều phạm vi thế lực, nếu như Lý Tiến tiếp nhận cái này hòa ước, như vậy liền muốn đem tứ quốc đảo cho cướp về, không thể tránh né cùng y đảo Nam Triều phát sinh xung đột. Bất quá Lý Tiến căn bản không quan tâm cái gì Nam Triều Bắc Triều, hắn thấy toàn bộ y đảo đều sẽ thành Đại Minh hậu hoa viên, chỉ bất quá bây giờ còn cần lại trang giả vờ giả vịt, không đến triệt để lúc trở mặt. Nhìn thấy trai đằng điền nhất cùng Túc Lợi nghĩa trưởng bị dọa đến lệ rơi đầy mặt, Lý Tiến lộ ra nụ cười nhạt, sau đó đỡ dậy hai người, ấm giọng trấn an nói, ta biết các ngươi là Đại Minh bằng hữu, chỉ bất quá các ngươi Túc Lợi nhà đối với chúng ta Đại Minh vẫn là đặc biệt lý giải, ta cần thiết cho hắn chút giáo huấn. Các ngươi yên tâm, ta là sẽ không động các ngươi trên thuyền an tâm nhìn xem. Về phần đi Túc Lợi nhà khuyên bọn họ cùng chúng ta hợp tác, thực tế vì lúc quá sớm, lại chờ một chút. Nghe tới Lý Tiến sẽ không giết bọn hắn, cái này trong lòng hai người hơi định, mặc dù trên mặt như cũng một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ, nhưng là chí ít sẽ không lại gào khóc. Nhìn trước mắt trùng thiên đại hỏa, để bọn hắn đối Đại Minh thực lực quân sự lại có càng sâu một bước nhận biết. Ngay tại Lý Tiến điều giáo Túc Lợi nghĩa trưởng cùng trai đằng điền nhất thời điểm, liệu trên tháp quan sát lính gác lại là đột nhiên hướng Lý Tiến hô lớn, đông nam phương hướng phát hiện số lớn quân địch, có chừng một vạn tả hữu. Phát hiện quân địch, đông nam phương hướng, một vạn tả hữu. Lính gác lặp lại hai bên về sau, Lý Tiến cùng Từ Đạt liền nhanh chóng đi tới mạn thuyền chỗ, xuất ra kính viễn vọng một lỗ, hướng đông nam phương hướng nhìn lại. Cũng không lâu lắm, Lý Tiến liền tại kính viễn vọng bên trong nhìn thấy lính gác trong miệng địch nhân. Theo Lý Tiến quan sát, quân địch trận hình thưa thớt, có rất ít người mặc giáp, vũ khí trong tay càng là lộn xộn không chịu nổi, để Lý Tiến có chút hoài nghi, những người này là quân đội, vẫn là nông dân từ đại soái, ngươi thấy thế nào? Từ Đạt quan sát Lương Cửu, chỉ cảm thấy chàng cảnh này làm sao quen thuộc như vậy, thẳng đến nghĩ đến mình lúc còn trẻ, lúc trước quân khởi nghĩa, không phải liền là cái này bộ dáng hóa trang sao? Lúc kia cầm quốc, sao chúc liền lên chiến trường, nào có hiện tại mặc áo giáp, cầm binh khí dáng vẻ. Đây là một chi quân sự vũ trang, vì để tránh cho đối quân ta tạo thành uy hiếp, ta cảm thấy hẳn là lập tức xuất binh tiêu diệt chi. Đã trong tay cầm vũ khí, đó chính là địch nhân, đối với địch nhân, Từ Đạt cho tới bây giờ đều là lanh khốc vô tình đồng ý, để Lam Ngọc dẫn người lên đi. Lý Tiến tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn đề nghị để Lam Ngọc xuất binh vây quét Lam Ngọc. Từ Đạt lại là có chút không yên lòng, dù sao lúc trước thẳng tứ đảo chi chiến, chính là Lam Ngọc xúc động, dẫn đến hải quân tử thương thảm trọng đối, hắn có kinh nghiệm, chắc hẳn lần này không có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ. Lý Tiến gật đầu, hắn cảm thấy vẫn là lại cho Lam Ngọc một cơ hội, hơn nữa còn có chúng ta làm hậu thuẫn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Từ Đạt nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói, lúc này mệnh lệnh lính liên lạc đánh ra phất cờ hiệu, để Lam Ngọc lập tức xuất trình, tiêu diệt địch tới đánh. Lam Ngọc tại tiên phong chiến trên thuyền, hắn sớm liền thấy đông nam phương hướng địch nhân. Chỉ bất quá mấy tháng huấn luyện cùng xuống trước, ma luyện tâm trí của hắn, để hắn trở nên hơi trầm ổn. Không có trên tàu chiến chỉ huy chủ soái mệnh lệnh, Lam Y Lì mặc dù muốn đăng lục tác chiến, lại cưỡng ép nhìn xuống, hắn biết lần trước phạm sai lầm, cảm thấy lần này có thể sẽ không lại để mình làm tiên phong, công kích hướng về phía trước, trong lòng có chút thất lạc. Nhưng là khi nhìn đến trên tàu chiến chỉ huy mệnh lệnh về sau, Lam Ngọc có chút không dám tin, rủi rủi con mắt, biết bên cạnh Chu Lệ hưng phấn thúc giục nói, vinh sương ngợi, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mặc giáp, lập tức đăng lục. Chu Lệ la lên để Lam Ngọc lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức hào tình vạn trượng, chăm chú nắm trong tay hỏa súng, Lam Ngọc như là phát tiết giận dữ hét đám danh con, đi theo ta sông, giết sạch bọn hắn ba. Giết ba. Giết sạch bọn hắn. Lam Ngọc nghĩa tử vẫn luôn bảo hộ ở Lam Ngọc chung quanh, xung làm thân vệ. Bây giờ thấy Lam Ngọc một lần nữa tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, từng cái quỷ khóc sói gào, lớn tiếng phát tiết buồn bực trong lòng. Như là mãnh hổ xuất lồng, Lam Ngọc lần nữa xuất lĩnh 3000 dành trước đội viên, trước phong trên chiến hạm ngồi thuyền nhỏ, như là mũi tên hướng bên bờ phóng đi đợi đến bọn tới bên bờ, Lam Ngọc không tiếp tục giống lần trước một dạng, cắm đầu sông về phía trước, sau đó nhanh chóng chỉnh đốn đội hình đồng thời sử dụng phất cơ hiệu, hướng Từ Đạt thỉnh cầu, phải chăng xuất kích. Một màn này để Lý Tiến Từ Đạt vui mừng không thôi, khi Lam Ngọc có nghe theo thượng cấp chỉ huy ý thức lúc, liền mang ý nghĩa Lam Ngọc bắt đầu hướng phía danh tướng con đường, chính là mở ra hành trình. Từ Đạt lập tức hạ đạt quân lệnh, toàn quân đột kích. Lý Tiến thì là ở đây cơ sở bên trên bổ sung một câu, một tên cũng không để lại. Phất cơ hiệu rất nhanh truyền ra ngoài, Lam Ngọc lại tránh lo âu về sau, đáy mắt ẩn ẩn hiện ra một vòng tơ máu. Thời gian dài như vậy kiềm chế, cuối cùng đã tới rửa sạch nhục nhã thời điểm đồng dạng là ra qua, những người này vậy mà cùng ra qua đồng nguyên, vậy bọn hắn đáng chết, cha nợ con trả, Lam Ngọc cho là mình giết bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa. Lam Ngọc mang theo dành trước đội viên, sải bước hướng phía quân địch phương hướng tiến lên. Tiến thôi ở giữa, dành trước đội viên đội ngũ một mực bảo trì không thay đổi, chặt chẽ đội hình như tường, tường thức công kích, kín không kẽ hở. Chương 231, bay cắt thuyền, như bay thuyền. Chương 231, bay cắt thuyền, như bay thuyền. Tường đến Mao Tương chỉ lệnh, lần này đến, tự nhiên là hy vọng cùng Lý Tiến nói một chút liên quan tới đội tàu sự tình. Nhìn thấy Chu Tiêu cùng Lý Tiến về sau, Tưởng lập tức thi hành lễ, nói đi trước gặp qua Lý đại nhân cùng công tử. Lý Tiến lần nữa nhìn thấy Tưởng không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa mới qua đi bất quá thời gian mấy tháng, Tưởng nhưng liền đã thăng nhâm thiên hộ, cái này tốc độ thăng thiên, có thể nói là có chút kinh người. Không hổ là tương lai đời thứ hai cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Chu Tiêu thì là tương đối lạnh nhạt, mở miệng dò hỏi nhưng có hoàng thượng hồi âm. Có. Tưởng tiếp thân trong lực xuất ra một phong thư kiện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giao đến Chu Tiêu trong tay. Chu Tiêu đọc thư kiện bên trên sắc phong, không có bị mở ra qua, hài lòng nhẹ gật đầu, nói một đường đi xa, vất vả ngươi. Không khổ cực, lần này đến đây còn có một chuyện, muốn xin nhờ Lý đại nhân. Tưởng là vội vàng khoát tay, sau đó nhắc lên một chuyện khác. Lý Tiến sắc mặt nghi hoặc, cẩm y liễu vệ thế mà còn có sự tình khác tìm đến mình. Cần làm chuyện gì? Bây giờ trên biển tình báo càng ngày càng nhiều, chúng ta cẩm y liễu vệ cần một đội tốc độ tương đối nhanh hàng đội, dùng để vãng lai truyền lại tình báo. Tưởng lấy còn nhìn trộm nhìn Lý Tiến sắc mặt, phát hiện Lý Tiến sắc mặt như thường, vì vậy tiếp tục nói không biết Lý đại nhân có thể cho chúng ta cẩm y liễu vệ cung cấp. Nghe tới Tưởng yêu cầu, Lý Tiến không khỏi bắt đầu túi đầu trầm tư. Tại đại hải bên trên tốc độ thuyền nhanh nhất chỉ. Yêu cầu này để Lý Tiến nghĩ đến hậu thế một loại thuyền, không phải hoa hạ, mà là Tây Dương một loại khoái thuyền. Loại thuyền này tốc độ cực nhanh, nhưng lại có hai cái khuyết điểm, cái thứ nhất chính là nước ăn tương đối cạn, chuyên trở lượng không là rất lớn. Còn có một cái thì là nếu là tốc độ cao nhất hành xử, rất có thể sẽ lật thuyền. Nghĩ đến loại tình huống này, Lý Tiến không khỏi có chút khó mà mở miệng. Tưởng Lý Tiến chậm chạp không nói lời nào, còn cho là mình sách yêu cầu có chút cao, nhịn không được nói nếu là Lý đại nhân xưởng đóng tàu không có loại thuyền này, chỉ cần cung cấp bình thường tốc độ thuyền, cũng không phải không được. Ngược lại không phải là không có, chỉ là phong hiểm tương đối lớn. Lý Tiến giải thích nói có một loại bay cắt thuyền ngược lại là phù hợp yêu cầu của các ngươi, loại thuyền này tốc độ là bình thường thuyền tốc độ 2 lần trở lên. Chỉ là trên biển sóng gió lớn, loại thuyền này nếu là tốc độ cao nhất đi thuyền, dễ dàng lật thuyền. Ngươi biết, chúng ta xưởng đóng tàu đều là dẹp an toàn. Quá tốt, Lý đại nhân, chúng ta liền muốn loại thuyền này. Lý Tiến lời còn chưa nói hết, liền bị Tưởng đoạn thế nhưng là trên biển sóng gió lớn, nếu là lật thuyền, không dùng đại nhân phụ trách, chúng ta cẩm y liễu vệ trên dưới đều có loại này giác ngộ. Bọn hắn làm cẩm y liễu vệ sẽ còn sợ sóng gió lớn. Đây không phải nói đùa. Lúc đầu cẩm y liễu vệ chính là hành tàu tại lưỡi đao phía trên, sẽ còn sợ một chút nhỏ nguy hiểm. Tốc độ cao nhất đi thuyền dễ dàng lật thuyền, kia liền hơi giảm một chút nhanh chẳng phải được, cho dù là thật lật thuyền cũng không sợ, lớn không được 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Lý Tiến không thể không bội phục, Tưởng loại kẻ liều mạng đã người sử dụng đều không có ý kiến gì, Lý Tiến tự nhiên càng sẽ không nói cái gì, chỉ có thể nói đạo đã như vậy, vậy ta về sau sẽ cho ông đầu nói một tiếng, để bọn hắn giúp các ngươi cẩm y liễu vệ chế tạo một chi bay cắt thuyền hạm đội. Các ngươi cần bao nhiêu chiếc? Tới trước 100 chiếc đi. 100 chiếc? Làm sao quá ít sao? Nếu không thêm chút đi. Không không không, không ít. Lý Tiến bị cẩm y liễu vệ đại thủ bút có chút chấn kinh, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy tạo thuyền quá tiện nghi, lúc này mới muốn nhiều tạo điểm. Nghĩ đến cái này, Lý Tiến không thể không nhắc nhở Tưởng bằng hữu thì bằng hữu, nhưng là cái này tạo thuyền bạc cũng không tiện nghi, các ngươi cẩm y liễu vệ cầm ra được sao? Điểm này yên tâm, chúng ta cẩm y liễu vệ làm ăn tự nhiên là già trẻ không gạt, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, tuyệt không cất nợ. Tưởng là hào khí cán vân thẳng vỗ ngực, biểu thị một chút vấn đề không có. Cái này khiến Lý Tiến thoáng yên tâm, mà rồi nói ra đã như vậy, kia liền trước tạo 100 chiếc bay cắt thuyền, 8 tháng sau, các ngươi cẩm y liễu vệ đi xưởng đóng tàu linh thuyền. 8 tháng? Muốn như vậy? Tưởng chút mơ hồ, nói có thể hay không lại sớm một chút. Chúng ta cẩm y liễu vệ cũng là vội vã dùng. Lý Tiến tức giận nói ta bây giờ tại nơi này căn bản thoát thân không ra, trễ nhất cũng phải 3 tháng về sau mới có cơ hội rời đi. Các ngươi sốt ruột cũng vô dụng thôi. Cái này đơn giản. Bên cạnh Chu Tiêu lại là ra lên chủ ý, nói ngươi có thể viết một phong mật tín, để Tưởng Thiên Hộ mang về chẳng phải được. Kể từ đó, sẽ không chậm trễ cẩm y liễu vệ dùng thuyền, ngươi cũng không cần trở về. Tưởng con ngươi sáng lên, sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lý Tiến. Không cách nào, Lý Tiến chỉ có thể tại Tưởng gấp rút trong ánh mắt, giống bay phượng múa viết một phong thư, giao cho Tưởng để hắn mang cho ông đầu. Tưởng đến mật tín về sau, cao hứng không thôi, lập tức liền muốn quay người trở về Đại Minh. Loại này tính nghiệp thái độ, đem Lý Tiến đều cho nhìn ngốc, vừa mới đến Uy đảo, liền một ngày đều không ngừng lưu, liền trực tiếp trở về Đại Minh. Loại này lưỡng địa không gián đoạn chạy tới chạy lui, để Lý Tiến nhịn không được cho tưởng cái ngón tay cái, chắc không được người anh em này ngày sau có thể bỏ lên trên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Liên loại này làm việc thái độ, nghĩ không ra đầu cũng khó khăn. Ngay tại Lý Tiến cấp tưởng tán thời điểm, Chu Tiêu đã mở ra biện kín thư tín, sau đó sốt ruột nhìn lại đợi đến thấy rõ ràng Chu Nguyên Chương hồi âm về sau, Chu Tiêu khỏe miệng chậm rãi vỡ ra, sau đó thoải mái cười to nói Lý đại nhân, hoàng thượng đáp ứng. Hắn không chỉ có đáp ứng xạ nhật kế hoạch, thậm chí càng tiếp viện 5 vạn đại quân, đến đây Uy đảo, giúp bọn ta thành sự. Thật sao? Lý Tiến quả thực không thể tin vào tai của mình, Chu Nguyên Chương lại có như thế hào phóng. Lý Tiến vội vàng áp sát tới, muốn nhìn một chút thư tín bên trên nội dung. Sau khi xem xong, Lý Tiến tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Chu Nguyên Chương đích xác đồng ý xạ nhật kế hoạch, cũng quyết định phái binh đến đây. Thế nhưng là đây chẳng qua là 5 vạn vệ sở binh, tại Lý Tiến trong lòng, cái gọi là vệ sở binh, căn bản chính là một đám nông dân. Mặc dù Chu Nguyên Chương là dựa vào vệ sở lập nghiệp, nhưng là vệ sở kỳ thật chính là binh đồn biến chủng. Thời gian chiến tranh là mình, nhàn rỗi vì nông, binh nông kết hợp. Vệ sở tác dụng lớn nhất, không phải cung cấp quân số, mà là cung cấp lương thực, có thể cho Chu Nguyên Chương cung cấp đại lượng binh lương. Tại cuối thời nhà Nguyên thời điểm, bởi vì cày ruộng lọt vào nghiêm trọng phá hư, Chu Nguyên Chương chiêu mộ lưu dân khai khẩn ruộng hoang, đồng thời động viên một bộ phận hậu bị quân số khai khẩn quân ruộng hoàn toàn vì triều đình tất cả. Những này vệ sở binh thu hoạch lương thực đại bộ phận muốn nộp lên cho triều đình, chỉ để lại một phần nhỏ miễn cưỡng no bụng. Tại cuối thời nhà Nguyên cái kia chiến loạn, dân chúng lầm than thời kỳ, cách làm này tự nhiên có thể hấp dẫn đại lượng binh sĩ, chí ít có thể ăn cơm no, dù sao cũng so chết đói mạnh hơn. Thế nhưng là tại Đại Minh thành lập về sau, ngựa thả Nam Sơn, binh qua nhập kho, những này vệ sở binh đã dần dần hướng phía nông dân phát triển, không còn có chiến loạn liên tiếp phát sinh minh mặt thời kỳ cái chủng loại kia sức chiến đấu. Tại bây giờ Đại Minh cảnh nội, có chiến đấu lực nhất là thuộc Đại Minh biên cảnh biên quân, những này thời khắc kinh lịch sinh cùng tử ma luyện chiến sĩ, sức chiến đấu tự nhiên không thể nghi ngờ. Còn có chính là đi theo Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ 20 vạn kinh doanh tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, Đại Minh vệ sở binh sẽ triệt để thoái hóa thành nông dân, thậm chí tại Minh triều trung kỳ, những này vệ sở binh toàn đều trở thành vệ sở thiên hộ nông nô, tài sản riêng, quả thực so tá điển còn muốn thảm. Lý Tiến cũng không coi trọng những này vệ sở binh, không hy vọng bọn hắn có thể đi theo mình xông pha chiến đấu, công thành nổ trại. Chỉ cần bọn hắn có thể bảo vệ tốt thành trì, bảo hộ hậu phương, liền có thể. Bất quá bất kể như thế nào, chí ít xạ nhật kế hoạch được đến thông qua, tiếp xuống Lý Tiến hành vi cũng có thể càng thêm lớn gan, không dùng lại lo lắng bước chân vượt quá lớn, dắt chứng. Dù sao đằng sau có Chu Nguyên Chương học thuộc lòng, Lý Tiến có thể yên tâm lớn mật làm. Ngay tại Lý Tiến cùng Chu Tiêu đắm chìm trong vui sướng lúc, Từ Đạt tín sứ tìm tới hai người, bẩm báo nói đại nhân, Uy đảo Thiên Hoàng sứ giả đến lần nữa, muốn cầu kiến Lý đại nhân. Lý Tiến trong mắt lập tức thần thái sáng láng, nói Tào Thao đến. Bây giờ đã được đến Chu Nguyên Chương cho phép, tiếp xuống liền nhìn thể Hồ Thiên Hoàng lựa chọn ra sao. Chương 231, đồ sát, quả thực so giết gà còn đơn giản. Chương 231, đồ sát, quả thực so giết gà còn đơn giản. Thạch Kiến Quốc đại danh Tam Hảo Trường Khánh đang nghe bến cảng bị tập kích về sau, ngay lập tức triệu tập bộ đội, tiến về bến cảng mà đến. Những này bộ đội tuy nói là bộ đội, nhưng là đại đa số đều là nông dân, hoàn toàn thoát nông chiến binh, Tam Hảo Trường Khánh cũng nhiều lắm là mới có 1000 người không đến. Thế nhưng là lần này đến đây tiến đánh bến cảng người, nghe xong chính là nhân số đông đảo, nếu như mình mang người thiếu, chỉ sợ khí thế bên trên sẽ chiếm cứ thế yếu. Tam Hảo Trường Khánh mặc kệ đối phương là ai, Thạch Kiến Quốc làm vì bọn họ ba tốt nhà căn bản, tự nhiên không cho phép mất đi. Chớ nói chi là, ngay tại mấy tháng trước, Tam Hảo Trường Khánh tại Thạch Kiến huyện phụ cận Thâm Sơn địa khu phát hiện mới mỏ bạc. Cái này càng thêm kiên định Tam Hảo Trường Khánh chống cự quyết tâm, như thế mỏ bạc chẳng phải là Á Mã Tệ Giả đại thần trao tặng bọn hắn ba tốt nhà nội tình. Nếu là lặng lẽ khai thác mỏ bạc, điệu thấp phát dục mấy chục năm, bọn hắn ba tốt nhà tất nhiên muốn trở thành Sơn Âm tỉnh bá chủ. Phải biết hiện tại Thất Đinh Mạc phủ Túc Lợi nhà, cùng đời trước Liêm Thương Mạc phủ Hờ Di nhà, đều là bởi vì gia tộc lãnh địa bên trong phát hiện mỏ bạc mới làm giàu. Bây giờ bọn hắn ba tốt nhà lĩnh phát hiện mỏ bạc, cái này không phải liền là Á Mã Tệ Giả đại thần gợi ý. Biểu thị bọn hắn ba tốt nhà chính là đời sau Mạc phủ người nối nghiệp. Tam Hảo Trường Khánh mỗi lần nghĩ tới đây, đã cảm thấy trong lòng lửa nóng, hận không thể mỗi ngày đều trú đóng ở mỏ bạc phụ cận, để tránh mỏ bạc bị người đánh lén. Bất quá vì che giấu hai mắt người, mỏ bạc còn đang lặng lẽ khai thác, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể trang làm cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ, ngoài lòng trong chặt, để tránh bị người phát hiện mánh khỏe. Kết quả ngày tốt lành vẫn còn chưa qua mấy ngày, vậy mà đã có người tới có ý đồ với mình. Cái này khiến Tam Hảo Trường Khánh lập tức ý thức được, gia tộc mình lãnh địa mỏ bạc khả năng bị người phát hiện. Vì chấm dứt hậu họa, Tam Hảo Trường Khánh nhất định phải đem những này người cho triệt để tiêu diệt, bớt mỏ bạc tin tức bị tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ chúng quanh sói đói đều sẽ giống như điên nhào lên. Bọn hắn ba tốt nhà mặc dù cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến có thể cùng Túc Lợi nhà chống lại. Tam Hảo Trường Khánh không biết là, hắn ý nghĩ quả thực cùng Lý Tiến không như mà hợp, Lý Tiến cũng không hy vọng để Thạch Kiến Ngân Sơn tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên Lý Tiến cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tam Hảo Trường Khánh. Tam Hảo Trường Khánh xuất lĩnh 1 vạn đại quân, trung trung điệp điệp ra Thạch Kiến thành, hướng bến cảng chạy đến. Mặc dù nhìn thấy bến cảng đại hỏa, nhưng là Tam Hảo Trường Khánh nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, dù sao tại Uy đảo nơi này, có thể góp đến đủ 1 vạn đại quân đại danh Phượng Mao Lân Giác. Hắn không tin đối phương có thể so sánh hắn 1 vạn người càng nhiều. Quả nhiên, đang đến gần bến cảng chỗ góc tây bắc vị trí, Tam Hảo Trường Khánh nhìn thấy lần này kẻ xâm lược. Nhưng là để hắn hiếu kỳ chính là, hắn giống như căn bản không có gặp qua kỳ quái như thế quân đội. Những địch nhân này xuyên lấy hỏa hồng sắc khôi giáp, trong tay cầm cổ quái kỳ lạ vũ khí, phía trên tung bay cờ xí bên trên chữ, hắn càng là không biết cái nào. Bất quá nhìn đối phương chỉ có chính mình một nửa nhân số cũng chưa tới dáng vẻ, Tam Hảo Trường Khánh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như đối phương chỉ có nhiều như vậy người, vậy bọn hắn liền chết chắc. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, song phương đều hạ quyết tâm, tuyệt không làm cho đối phương còn sống rời đi nơi này. Cho nên song phương vừa mới tiếp xúc, chiến đấu liền tiến vào gay cấn, chẳng qua là đổ sát nghiêng về một bên gay cấn. Khi Lam Ngọc nhìn thấy những người này hung hãn không sợ chết, cầm quốc liền hướng phía bên mình băng băng mà tới, trong miệng còn la lên hắn nghe không hiểu, biểu lộ dữ tợn. Cảnh tượng như thế này để Lam Ngọc sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vội vã như thế chịu chết địch nhân. Lam Ngọc cũng không có hạ lệnh trực tiếp khai hỏa, mà là chờ những này ba nhân tiến vào không đến 30 bước khoảng cách, Lam Ngọc mới thản nhiên hạ lệnh khai hỏa phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Trải qua cải tiến qua hỏa súng, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn, đổi đạn tốc độ càng nhanh, cái này cũng dẫn đến đổ sát hiệu suất càng nhanh. 3000 chi hỏa súng xếp thành bốn nhóm, căn bản không có chút nào ngừng, khoảng cách gần như thế, thậm chí đều không cần nhắm chuẩn. Đối với những này sớm đã đem thương pháp luyện được lỗ hỏa thuần thanh hải quân đến nói, những người này quả thực so sân tập bắn bên trên gà còn tốt hơn giết. Vẹn vẹn 8 bánh tề xạ, nguyên bản còn dương nhanh múa bước, thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo hoa nhân võ sĩ, liền đã bị tàn sát hơn phân nửa, chỉ còn lại 1000 người không đến hoa nhân binh sĩ, quay người chạy trốn. Thậm chí Tam Hảo Trường Khánh còn không có kịp phản ứng, gia thần của hắn liền kẹp lấy hắn về sau chạy. Loại này đơn giản mà nhanh chóng đổ sát, triệt để chấn kinh hoa nhân, để bọn hắn võ sĩ đạo tín nhiệm bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy như thế vũ khí đáng sợ, chỉ là đơn giản bóc cỏ, liền có thể cướp đoạt từng cái bên người chiến hữu sinh mệnh. Cho dù bọn hắn người khoác trọng giáp, như cũng không có thể ngăn cản dày đặc mưa đạn, những này mặc giáp người, ngược lại hấp dẫn hơn hỏa lực, tất cả mọi người Tam Hảo Trường Khánh mặc giáp bộ đội đều bị đánh thành cái sảng, không một người sống. Cho dù là bị võ sĩ đạo tẩy não bọn hắn, giờ phút này cũng không dám lại quyết tử công kích, đây không phải công kích, đây là tự sát. Một vạn người nửa chén trà nhỏ công phu không đến, liền bị tàn sát hơn 9000 người, chỉ còn lại không đến 1000 người, chạy tứ tán. Lam Ngọc nhìn thấy những này ba nhân thế mà về sau chạy trốn, lập tức giận dữ, phải biết quân lệnh thế nhưng là một tên cũng không để lại. Lúc này, Lam Ngọc hạ lệnh ngay tại chỗ vứt xuống đồ con đu, lên đường gọn nhẹ, tự do truy sát quân địch, quyết không cho phép một người sống, trở về Thạch Kiến thành bên trong đông đông đông. Hải quân dành trước đội không nói hai lời, chỉ mang lấy một cái cơ số đạn, sau đó đem con ở sau lưng đồ con đu, toàn bộ ngay tại chỗ vứt bỏ. Sau đó vung ra chân, chia nhiều cái phương hướng, bắt đầu truy kích quân địch. Nếu bàn về chạy cự ly dài, hải quân dành trước đội tuyệt đối trên thế giới này không có một chi bộ đội có thể thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt. Phải biết bọn hắn từng cái tất cả đều là chạy cự ly dài quán quân, bằng không nào có tư cách tiến vào dành trước đội. Chạy không nhanh, làm sao dành trước? Theo 3000 người vùi đầu chạy như điên, Tam Hảo Trường Khánh cũng tiến vào sinh mệnh đến ngược, chắc hẳn chờ đợi không phải là hắn súng đâm, chính là viên đạn. Trên chiến hạm, Lý Tiến nhìn thấy Lam Ngọc gọn gàng giải quyết địch nhân, thoải mái cười to ha ha ha, thấy không, đây chính là ta Đại Minh hải quân. Trận đầu dùng ta tất thắng, đây mới là ta Đại Minh hùng binh. Trai đảng quân, Túc Lợi quân, các ngươi cảm thấy quân ta quân dung như thế nào? Lúc này một bên trai đằng điền nhất cùng Túc Lợi nghĩa trưởng đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, như là nhìn thấy tà quỷ, trong mắt đều muốn phun ra, đầy mắt ở giữa đều là không thể tưởng tượng nổi. Một vài người cứ như vậy không đến thời gian một nén hương liền bị tàn sát hầu như không còn. Kia rốt cuộc là một chi như thế nào bộ đội? Bọn hắn vũ khí trong tay lại là cái gì? Cái này còn là người sao? Vì sao so tà quỷ còn đáng sợ hơn? Lúc này bọn hắn mới tính chân chính ý thức được hai người mình đến cùng cho uy đảo dẫn tới một cái đối thủ như thế nào. Những này minh quân thực lực đã vượt xa khỏi lúc trước nguyên quân, mà bọn hắn uy đảo hiện tại thậm chí ngay cả lúc trước liêm thương mạc phủ cường đại đều không có. Cái này để bọn hắn như thế nào đối phó những này minh quân? Nếu như minh quân thật sự có chinh phục uy đảo chi ý, bọn hắn lại nên như thế nào ở chung? Trai đằng điển nhất cùng Túc Lợi nghĩa trưởng hai mặt nhìn nhau, tâm tình vô cùng nặng nề, ai cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện nữa. Lý Tiến kiến đến hai người bộ dáng như thế, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, suy cười một tiếng, Lý Tiến chậm rãi nói ta dự định nâng đỡ hai người các ngươi thành cho các ngươi chinh di đại tướng quân, không biết các ngươi ý như thế nào? A. Chương 232, làm sự tình muốn cân nhắc đúng sai, càng muốn nhìn nhân tính. Chương 232, làm sự tình muốn cân nhắc đúng sai, càng muốn nhìn nhân tính. Nghe tới Lý Tiến dự định nâng đỡ bọn hắn một người, lên làm uy đảo Trinh Di đại tướng quân, hai người biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Túc Lợi nghĩa trưởng biểu hiện thì là rất là chấn kinh, sau đó biểu hiện thấp thỏm lo âu. Trai đằng điển nhất thần sắc thì là có chút ý vị sâu xa, mặc dù đồng dạng là biểu hiện 10 phần chấn kinh, thế nhưng là sau khi hết khiếp sợ, lại là biểu hiện được có chút kinh hỉ thậm chí là tham lam đại nhân, chúng ta tuyệt không xoán nghịch chi tâm, mời đại nhân minh giám. Không đợi trai đằng điển nhất nói chuyện, Túc Lợi nghĩa trưởng lại là đoạt mở miệng trước đạo đại nhân bây giờ cùng chúng ta Túc Lợi nhà khẳng định có chỗ hiểu lầm, mời đại nhân cho phép chúng ta trở về, đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ha ha ha, ta cũng chỉ là đùa giỡn với ngươi thôi. Lý Tiến lại là thuận miệng cười nói, hai người phản ứng hắn đều thấy rõ. Túc Lợi nghĩa trưởng hiện tại còn đối Túc Lợi nhà ôm lấy hảo tưởng, mà trai đằng điển nhất người này, xác thực đáng giá lôi kéo. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa đến thời điểm, tạm thời ổn định hai người, đợi đến Túc Lợi nhà cùng đồ mạt lộ thời điểm, mới là hai người này xuất hiện thời điểm. Sau đó Lý Tiến không có liền vấn đề này, nói thêm gì nữa. Chỉ nói là đạo nếu như Túc Lợi nhà thật sự là đối với chúng ta Đại Minh có hiểu lầm gì đó, như vậy lần này qua đi, bọn hắn hẳn là sẽ tỉnh táo lại. Nếu là tiếp xuống, bọn hắn có thể phái tới sứ giả, cùng chúng ta Đại Minh đàm phán, chúng ta còn có thể tiếp nhận các ngươi Túc Lợi nhà xin lỗi. Nhưng nếu là không biết hối cải, nhất định phải một con đường đi đến đen, vậy cũng đừng trách chúng ta Đại Minh không giảng đạo lý, các ngươi hiểu không? Hai người nghe Lý Tiến lời nói lạnh như băng, lập tức gật đầu như dã tỏi, không còn dám lên tiếng. Lý Tiến để tưởng hai người trước cho dẫn đi, hai người này Lý Tiến có tác dụng khác, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Từ Đạt thấy hai người rời đi về sau, nhẹ giọng mở miệng nói hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng cầm xuống Thạch Kiến huyện, sau đó tại toàn huyện phạm vi bên trong lục soát Ngân Sơn. Chỉ có tìm tới Ngân Sơn, mới có thể có đến Hoàng thượng tiến một bước duy trì, tới lúc đó mới là toàn diện chinh phạt Uy Đảo thời điểm. Lý Tiến nhẹ gật đầu, nói Ngân Sơn địa điểm, ta cũng sớm đã phái người tìm tới. Hiện tại cầm xuống Thạch Kiến quốc, đừng để tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Theo thám tử hồi báo, Thạch Kiến quốc đại danh tựa như đã tìm được Ngân Sơn, chính tại bí mật lấy quặng. Không thể để cho hắn còn sống rời đi Thạch Kiến, nhất định phải đem mỏ bạc tin tức khống chế lại, chỉ có dạng này mới có thể vì quân ta tranh thủ thời gian. Nếu để cho các đại danh biết Thạch Kiến Ngân Sơn tồn tại, chỉ sợ vô luận là Uy Đảo Nam Triều vẫn là Bắc Triều, cũng sẽ không nguyện ý đem Thạch Kiến quốc cắt nhường cho bọn ta. Từ Đạt nhíu mày, nói đã như vậy, quân ta khi cấp tốc xuất động, phong tỏa toàn bộ Thạch Kiến quốc, không thể để cho Thạch Kiến quốc chạy mất một người. Ngươi dẫn người cấp tốc đi chiếm trước Ngân Sơn, chỉ cần nghiệm chứng số lượng dự trữ đích xác tại 500 triệu hai trở lên, lập tức phái người thông tri hoàng thượng. Tin tưởng hoàng thượng biết tin tức này về sau, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lý Tiến cùng Từ Đạt chia binh hai đường, Từ Đạt tự mình xuất quân 2 vạn tiến về Thạch Kiến quốc, Lý Tiến thì là xuất quân 5000, tiến về Thạch Kiến Ngân Sơn. Từ Đạt phụ trách phong tỏa tin tức, mà Lý Tiến thì là phụ trách chiếm trước Ngân Sơn. Tuy hành còn có trên 100 tên kinh nghiệm giả dặn thợ mỏ, đây là Lý Tiến vì có thể triệt để xác minh Thạch Kiến Ngân Sơn sản lượng, mà chuyên môn mang lên thợ mỏ 4. Thất Đinh Mạc phủ, trong phòng nghị sự. Túc Lợi Tôn Thị, Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng Túc Lợi Nghĩa Thuyên tại được đến thuộc hạ báo cáo về sau, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn đang thương thảo, muốn không nên ngăn cản Đại Minh xuất binh, kết quả hiện tại Đại Minh lại nhưng đã ngang nhiên đánh hạ Thạch Kiến quốc. Cái này hành quân tốc độ, đại đại vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người. Túc Lợi Nghĩa Thuyên lập tức mở miệng hướng sứ giả hỏi Minh quân lúc nào tiến công? Bọn hắn lại xuất động bao nhiêu người? Tại sao lại như thế đánh hạ Thạch Kiến quốc? Túc Lợi Nghĩa Thuyên thanh âm cao vút, tựa như căn bản không tin tưởng Thạch Kiến quốc vậy mà liền dạng này bị diệt. Người sứ giả kia kinh sợ nói thuộc hạ cũng không biết Minh quân đến cùng có bao nhiêu người, chỉ biết Minh quân nhân số phô thiên cái địa. Ba thật lớn tên xuất lĩnh 10000 người tiến đến lên chiến, kết quả vẹn vẹn một nén hương công phu, liền bị đánh bại, không một người còn sống. Thuộc hạ cũng là thấy tình thế không ổn, mới mau trốn đi, hướng đại nhân đến đây bẩm báo. 10000 người, một nén hương, không người còn sống ba. Loại này chiến tích kinh khủng, đủ để chứng minh Đại Minh chiến lược cường đại, cho dù là bọn hắn Túc Lợi nhà tự thân xuất mã, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, cầm xuống 10000 người ba thật lớn tên. Túc Lợi Nghĩa Mãn giờ phút này lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, như là vận thành một cái ưu cục, trầm tư không nói. Túc Lợi Tôn Thị lại là ra ngoài ý định nói Đại Minh cùng thể Hồ Thiên Hoàng liên thủ. Nhất thạch kích thích ngàn cơn sóng, thanh âm tuy nhỏ, lại là đinh tai nhức óc, để mọi người ở đây tất cả đều tinh thần đại chấn. Bây giờ bọn hắn vốn là ở thế yếu, nếu là Đại Minh cùng Nam Triều thật liên thủ, vậy bọn hắn liền thật rất khả năng cùng đồ mạt lộ phụ thân, không thể để cho Đại Minh đảo hướng Nam Triều, bằng không đối với chúng ta tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Túc Lợi Nghĩa Tuyên sốt ruột, gấp giọng nói Thạch Kiến quốc cách chúng ta kinh đô đại bản doanh đã không xa, nếu là Minh quân cùng Nam Triều hai mặt giáp công, chúng ta tuyệt đối nhịn không được. Mời phụ thân lập tức phái người đi cùng Đại Minh quân đội tiếp xúc, lần nữa hòa đàm. Túc Lợi Nghĩa Tuyên sốt ruột phát hỏa, nhưng là bên cạnh vùi đầu suy nghĩ sâu xa Túc Lợi Nghĩa Mãn lại là ngẩng đầu lên, lớn tiếng phản đối nói không được, quyết không thể cùng Đại Minh hòa đàm. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người toàn bộ ném đến Túc Lợi Nghĩa Mãn trên thân. Hiện tại loại này mấu chốt tiết điểm, Túc Lợi Nghĩa Mãn lại còn muốn phản đối cùng Đại Minh kết minh. Chẳng lẽ hắn không biết Túc Lợi nhà nếu như đồng thời đối mặt Đại Minh cùng thể Hồ Thiên Hoàng sẽ kinh lịch cái gì sao? Túc Lợi Nghĩa Thuyên giờ phút này hận không thể bóp chết mình cái này ngu ngốc như tử, hắn là muốn đem Túc Lợi nhà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Túc Lợi Tôn Thị lại như cũng một bộ không hề bận tâm bộ dáng, ánh mắt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, nhìn về phía Túc Lợi Nghĩa Mãn, chờ đợi Túc Lợi Nghĩa Mãn giải thích ra, ta cảm thấy Đại Minh lần này đến đây, đến có chuẩn bị. Thử nghĩ, Đại Minh cách chúng ta Uy Đảo gần nhất bến cảng không phải là Tát Ma, mập trước, lớn ôi các vùng sao? Dù sao tuyệt không có khả năng là Thạch Kiến, vậy bọn hắn vì sao lại đột nhiên tập kích Thạch Kiến quốc? Cái này mười phần khác thường. Nếu không phải mưu đồ đã lâu, bọn hắn tuyệt sẽ không xuất hiện tại Thạch Kiến quốc. Tôn Nhi cho rằng Đại Minh lần này đến đây mục đích rất khả năng chính là Thạch Kiến quốc. Ra ra, cho dù là chúng ta cùng Đại Minh lần nữa hòa đàm, bọn hắn cũng không thể lại đem Thạch Kiến cho phun ra. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lập tức cùng Nam Triều hòa đàm, sau đó đồng tâm hiệp lực đem Đại Minh cho đuổi ra ngoài, như thế mới có khả năng hộ ta Uy Đảo một phương bình an. Nếu để cho Đại Minh tại Thạch Kiến quốc ổn định trận cước, đến lúc đó vô luận là chúng ta vẫn là Nam Triều thể Hồ Thiên Hoàng, cũng không thể là Đại Minh đối thủ. Túc Lợi Nghĩa Mãn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Nhưng khi hắn những lời này sau khi nói xong, trong tràng lại là đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người là ánh mắt quỷ dị nhìn xem Túc Lợi Nghĩa Mãn. Túc Lợi Nghĩa Mãn thấy mọi người tựa như không có đem hắn để ở trong lòng, không khỏi muốn mở miệng lần nữa, thuyết phục đám người nghe theo đề nghị của mình. Còn không có há miệng, lại bị Túc Lợi Tôn Thị đưa tay đánh gãy, nói nghĩa đầy, lui ra. Đại Minh đường xa mà đến, nguyên bản là chúng ta mời đến Minh Hữu, đương nhiên phải cùng ta Túc Lợi nhà liên minh. Nghĩa Thuyên, lập tức đi an bài sứ giả cùng Minh Triều đại quân bàn bạc, biểu thị chúng ta nguyện ý nhường ra Thạch Kiến quốc, làm Đại Minh quân đội điểm dừng chân. Chỉ hy vọng Đại Minh có thể cùng liên minh chúng ta, cùng thảo phạt Nam Triều nghịch tặc. Chỉ cần đánh tan Nam Triều, Đại Minh có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta tuyệt đối sẽ tận lực thỏa mãn. Túc Lợi Nghĩa Thuyên vui mừng quá đỗi, trọng trọng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói là. Sau đó, Túc Lợi Nghĩa Thuyên liền mang theo Túc Lợi nhà gia thần rời đi phòng nghị sự. Trong tràng nghị sự gia thần rầm rầm đi một nhóm lớn, chỉ còn lại Túc Lợi Tôn Thị còn có Túc Lợi Nghĩa Mãn lẻ loi trơ trọi đợi trong đại sảnh. Túc Lợi Nghĩa Mãn thực tế không có thể hiểu được Túc Lợi Tôn Thị quyết định, nhịn không được mở miệng hỏi ra, ngài vì sao muốn? Nghĩa đầy, làm sự tình không chỉ là muốn cân nhắc đúng sai, càng quan trọng chính là muốn nhìn nhân tính. Chương 232, nghĩ đánh bại Uy Đảo, cần thuê Triều Tiên bật sàn cảng. Chương 232, nghĩ đánh bại Huy đảo, cần thuê Triều Tiên bật sàn cảng. Khi Lý Tiến xuất hiện lần nữa tại Điền Thượng Thứ Lang trước mặt lúc, thần sắc trở nên càng thêm hèn mọn, trên mặt định nọt tiếu dung cũng lại lần nữa làm sâu sắc rất nhiều đại nhân, trải qua hạ thần khổ sở thuyết phục, chúng ta Thiên Hoàng dự định tiếp nhận quý quốc hữu hảo hỗ trợ điều ước. Chỉ là có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể đáp ứng. Lý Tiến không có nghĩ đến cái này thể hồ Thiên Hoàng cư nhiên như thế biết điều, tâm tình lập tức tốt đẹp, vung tay lên nói chúng ta Đại Minh cùng các ngươi chính là nước bạn, làm bằng hữu, tự nhiên là có thể giúp liền giúp. Ngươi lại nói nghe một chút, chỉ cần quân ta có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không chối từ. Điền Thượng Thứ Lang trên mặt kinh hỉ chợt lóe lên, theo rồi nói ra chúng ta Thiên Hoàng hy vọng đem điều ước bên trong Tát Ma Quốc đổi thành Sơn Âm Tỉnh, không biết đại nhân có thể hay không đáp ứng. Lý Tiến trên mặt tiếu dung trì trệ, Tát Ma Quốc đối với Đại Minh cực kỳ trọng yếu. Nếu là cầm xuống Tát Ma Quốc, thì Đại Minh tại Tây Hải đạo liền có chạm trung chuyển, đến lúc đó phát động chiến tranh toàn diện, cũng đem làm ít công to đang muốn mở miệng cự tuyệt Điền Thượng Thứ Lang, nhưng là Lý Tiến trong óc đột nhiên linh quang lóe lên, truyền mà nói rằng đã như vậy, vậy chúng ta liền đáp ứng các ngươi. Chỉ là chúng ta đến lúc đó tiến đánh Sơn Âm Tỉnh thời điểm, hy vọng quý quốc có thể hiệp giúp bọn ta, cùng chúng ta phối hợp tốt, cùng nhau tiến công Túc Lợi Nhà. Chỉ có như thế, hai chúng ta mặt giáp công phía dưới, Túc Lợi Nhà căn bản kiên trì không được bao lâu. Điền Thượng Thứ Lang nghe nói lời ấy, cười càng thêm vui vẻ, không người nói đại nhân yên tâm, tiêu diệt Túc Lợi Nhà một mực là tâm nguyện của chúng ta. Chỉ muốn đại nhân bên này động thủ, chúng ta tự nhiên sẽ tại phương Nam hết sức giúp đỡ. Nhìn thấy Điền Thượng Thứ Lang gù gù cục loạn chuyển con mắt, Lý Tiến cảm thấy cười lạnh, lập tức lại cùng Điền Thượng Thứ Lang trao đổi một chút chi tiết. Về sau song phương tại Mã Quan Điều Ước phía trên, ký tên riêng phần mình đại danh, mang ý nghĩa Mã Quan Điều Ước chính thức có hiệu lực. Chỉ là trước kia tạm định Thạch Kiến cùng Tát Ma hai nước, hiện tại đổi thành Sơn Âm Tỉnh đợi đến Điền Thượng Thứ Lang vẻ mặt tươi cười rời đi về sau, Chu Tiêu lại là từ phía sau trong bình phong đi ra, vì sao bọn hắn sẽ tiếp nhận hà khắc như vậy điều ước? Chu Tiêu khuôn mặt không hiểu, trong mắt hắn, loại này điều ước một khi ký kết, có thể nói là khắp nơi thụ người chế trụ, căn bản không bao lâu, liền có thể vong quốc diệt chủng tương đối Túc Lợi Nhà đến nói, chúng ta Đại Minh là người ngoài. Lý Tiến nhẹ nhàng nói theo bọn hắn nghĩ, ngoại nhân cuối cùng sẽ không đợi thời gian quá dài, mà Túc Lợi Nhà lại là đủ để muốn bọn hắn mạng nhỏ địch nhân, cho nên bọn hắn tình nguyện bán ích lợi quốc gia, cũng phải chiến thắng Túc Lợi Nhà. Tục ngữ nói, nội đấu liền muốn vong quốc, nhưng vong quốc cũng phải nội đấu. Những này Huy đảo còn không có phát giác chúng ta Đại Minh chiếm đoạt Huy đảo quyết tâm, cho nên mới sẽ đối với chúng ta Đại Minh đủ kiểu lôi kéo. Chu Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa như nghĩ rõ ràng cái gì. Ngay ở chỗ này, Lý Tiến lại là mở miệng lần nữa nói bây giờ Huy đảo đem Sơn Âm Tỉnh cắt nhường cho bọn ta, nhưng là Tát Ma Quốc chúng ta lại không lấy được tay. Chúng ta cần muốn tìm một chỗ thay thế bến cảng, làm vật tư chuyển vật đứng. Chu Tiêu trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, hỏi vậy ngươi vừa rồi vì sao không dựa vào lý lẽ biện luận, cầm xuống Tát Ma Phiên? Nếu là có Tát Ma Phiên, chúng ta Đại Minh cũng không cần như thế phiền phức. Lý Tiến chậm rãi lắc đầu, nói nếu là khăng khăng cầm xuống Tát Ma Phiên, rất có thể sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác, sớm buộc lộ ra ta Đại Minh muốn chiếm đoạt Huy đảo dạ tâm. Bất quá ta nghĩ đến một cái thay thế phương án, chỉ là cần Hoàng thượng hỗ trợ thôi. Cái gì phương án? Triều Tiên phủ Sơn cảng miệng. Lý Tiến chậm rãi nói chúng ta thuyền có thể từ Thượng Hỗ huyện xuất phát, sau đó dọc theo đường ven biển Bắc Thượng, đến Đăng Châu Uy Hải vệ bến cảng về sau, lại hướng đông đi thuyền. Tới lúc đó, ở giữa đi thuyền khoảng cách đem giảm mạnh, phong hiểm cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Trọng yếu nhất chính là, từ Đăng Châu Uy Hải vệ xuất phát, chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể đến phủ Sơn cảng miệng. Đi thuyền nhanh gọn an toàn, tốc độ càng nhanh, tuyệt đối có thể vì chúng ta phạt uy, cung cấp đầy đủ hậu cần bảo hộ. Đây cũng là vừa rồi vì cái gì Lý Tiến đáp ứng Điền Thượng Thứ Lang nguyên nhân, đã có vật thay thế, Tát Ma Phiên liền có cũng được mà không có cũng không sao. Tương đối vị trí địa lý đến nói, Đăng Châu tiến về Triều Tiên, so Thượng Hỗ huyện tiến về Bí Đảo, càng thêm mau lẹ thuận tiện nhiều, mà lại cũng càng thêm an toàn. Bởi vậy Lý Tiến càng có khuynh hướng từ Đăng Châu xuất phát, thẳng đến Triều Tiên, sau đó từ Triều Tiên trung chuyển xuôi nam, đầu này vận chuyển hiểm, mới có thể càng thêm an toàn. Chu Tiêu thấy Lý Tiến đã tính trước kỹ càng, không khỏi mở miệng nói đã ngươi đã trong lòng đặt trước hảo kế hoạch, vì sao còn cần hoàng bên trên tiến hành hỗ trợ? Lý Tiến lại nói ở trong đó sẽ dính đến Triều Tiên lãnh thổ biến cảng, nhất định phải thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết. Chúng ta hải quân thực lực bây giờ còn quá nhỏ yếu, không thể nào làm được hai mặt tác chiến. Nếu như có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn thuê đến phủ Sơn cảng miệng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chu Tiêu văn ôn, minh bạch Lý Tiến ý tứ, theo rồi nói ra như là như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hướng hoàng thượng viết tấu chương, thỉnh cầu triều đình viện trợ. Nếu như chỉ là từng cái nho nhỏ biến cảng, chắc hẳn Triều Tiên hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao chúng ta Đại Minh cùng Triều Tiên quan hệ nhất quán rất tốt, đối Triều Tiên cũng coi là thường xuyên trông nom. Chúng ta cũng chỉ là thuê mấy tháng, đợi thời gian vừa tới, liền trả lại với hắn, loại chuyện này không khó lắm. Lý Tiến khẽ bước cằm, dù nói thế nào Đại Minh cũng coi là thiên triều thượng quốc, mượn một cái bến cảng hẳn là việc rất nhỏ, bất quá Đăng Châu cảng bến cảng cũng có thể tu dựng lên. Đến lúc đó nếu như có thể đường bộ vận chuyển, có thể sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Chu Tiêu nhận nhắc nhở, tại trong tấu chương lại tăng thêm Đăng Châu cảng sự tình. Hai người phân biệt viết xong tấu chương về sau, liền giao cho lính liên lạc, để hắn nhanh chuyển về Đại Minh. Ngay tại hai người chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lúc, Từ Đạt phái người đến đây tương thỉnh, nói là có nhân vật trọng yếu đến Huy đảo, để hai người tiến đến bái kiến. Chu Tiêu cùng Lý Tiến hai mặt nhìn nhau, nhân vật trọng yếu sẽ không là lão hoàng tự mình đến đi. Không có trì hoãn, hai người lại ngựa không dừng vó chạy tới phủ thành chủ đợi đến tiến vào phòng khách, liền gặp được Từ Đạt đang cùng một gầy gò nho nhã nam tử trung niên uống trà, xem ra tướng trò chuyện thật vui dáng vẻ. Chu Tiêu nhìn thấy kia người đàn ông tuổi trung niên, đổi bước lên phía trước mấy bước, chắp tay nói gặp qua Lưu tiên sinh. Lý Tiến kiến người này lại là càng xem càng quen thuộc, đây không phải lúc trước lần thứ nhất lão hoàng tiến về Thượng Hỗ huyện, mang đến cái kia lão nho sinh sao? Bất quá Chu Tiêu đã hành lễ, Lý Tiến cũng không thể mất đi lễ nghi, nói gặp qua Lưu tiên sinh. Người này chính là Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn thấy hai người đến, đôi mắt bên trong thần thái sáng láng, nhìn về phía Lý Tiến. Chỉ thấy Lý Tiến vẫn như cũng là lộ ra trẻ tuổi như vậy, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu quần, cho dù là đứng tại Chu Tiêu bên cạnh, cũng là không thua bao nhiêu, để Lưu Bá Ôn không khỏi thổn thức không thôi, ngồi, tất cả ngồi xuống đi. Lần này đến đây, là thụ hoàng lão gia cần nhờ, trợ công tử một chút sức lực. Chu Tiêu Văn Nôn đại hỉ, có Lưu Bá Ôn tương trợ, cái này uy đạo chi hành, chỉ sợ sẽ càng thêm thông thuận như thế, làm phiền Lưu tiên sinh. Lưu Bá Ôn khoát tay áo, nói ta cũng chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ, đối uy đạo sự tình, ta cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Không biết có thể hiện tại giới thiệu cho ta một chút bây giờ uy đạo tình hình. Chu Tiêu ánh mắt ra hiệu Lý Tiến, mà Lý Tiến cũng việc nhân đức không nhường ai, bắt đầu giảng thuật toàn bộ uy đạo thế cục hôm nay. Từ Nam Bắc Triều cùng tồn tại phân liệt, cho tới bây giờ cùng Nam Triều ký kết mã quan điều ước, dự định quét ngang Sơn Âm tỉnh, triệt để đánh Bắc Triều túc lợi nhà. Lưu Bá Ôn sau khi nghe xong, lông mày chậm rãi nhăn lại, bắt đầu túi đầu trầm tư. Chu Tiêu cùng Lý Tiến đều không có quấy rầy, muốn nghe xem Lưu Bá Ôn tiếp xuống có gì cao kiến. Sau một lát, Lưu Bá Ôn ngẩng đầu hỏi thăm Lý Tiến hiện tại Bắc Triều túc lợi nhà sứ giả, còn tại Thạch Kiến sao? Lý Tiến gật đầu, nói Bắc Triều sứ giả bên trong có một cái nhân vật phi thường lợi hại, ta không có ý định thả bọn họ đi. Nhưng là Lưu Bá Ôn lời kế tiếp, lại là để mọi người ở đây, tất cả đều lâm vào chấn kinh ở trong. Chương 233, hợp tác hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Chương 233, hợp tác hoặc là chết, ngươi chọn cái nào? Nhân tính. Túc Lợi Nghĩa Mạn ánh mắt hoang mang vô cùng, không rõ bây giờ trận này liên quan đến quốc vận chiến tranh, cùng người tính lại có quan hệ gì. Túc Lợi Tôn Thị Từ Ái nhìn xem mình cái này thông minh cháu trai, mỉm cười nhẹ gật đầu, nói đúng vậy a, nhân tính. Nghĩa đầy, từ nhỏ ngươi liền thông minh, thích xem sách, nhất là Trung Nguyên thư tịch, cái này cực lớn tăng trưởng kiến thức của ngươi. Đây đều là quý giá tài phú, về sau sẽ tại ngươi chấp chính trên đường, trợ giúp ngươi vượt qua rất nhiều khó khăn. Nhưng là quốc cùng quốc ở giữa giao tế, muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đại Minh đối với chúng ta huy đảo đã sớm chuẩn bị, trăm phương ngàn kế, kín đáo chuẩn bị thủy quân, cho tới bây giờ lôi đỉnh một kích. Từ lấy Tặc Hịch Văn xuất hiện, cho tới bây giờ binh lâm Thạch Kiến quốc dưới thành, Đại Minh vẹn vẹn dùng không đến một tháng, liền hoàn thành cái này cử động. Đã có thể nói rõ, Đại Minh đối Thạch Kiến quốc đã là tình thế bắt buộc, vô luận Thạch Kiến quốc có đồ vật gì, đều đã không phải là chúng ta có thể cầm về. Đại Minh ở thời điểm này xuất binh, đồng thời ngang nhiên phản bội cùng chúng ta Minh nước, đánh hạ Thạch Kiến, liền đã nói rõ bọn hắn không có sợ hãi. Trong cuộc chiến tranh này, chúng ta một nhà mất tiên cơ, không chỉ có đối Đại Minh hoàn toàn không biết gì, liền ngay cả Đại Minh cùng thể Hồ Thiên Hoàng kết minh, đều không phát giác gì. Lạc hậu liền muốn bị đánh liền muốn đứng vững, phạm sai lầm liền muốn nhận. Bây giờ đã mất tiên cơ, tiếp xuống chúng ta liền phải nhanh một chút đền bù như thế sai lầm, không thể để cho địch nhân đem chúng ta bỏ qua một bên qua xa. Cùng Đại Minh tu bổ quan hệ, chính là mất bỏ mới lo làm chuồng, để chúng ta cùng Nam Triều một lần nữa trở lại hàng bắt đầu. Thế nhưng là ra, cái này cùng nhân tính có quan hệ gì đâu? Túc Lợi Nghĩa Mãn đã không rõ, lao ra tử nói nhiều như vậy, lại là một chút cũng chưa hề nói đến ý tưởng bên trên chúng ta hoàn toàn có thể cùng Nam Triều liên minh, đi đối kháng Đại Minh. Cái này liền dính đến nhân tính. Túc Lợi Tôn Thị nói kết minh là cả hai đều có ý nguyện, dạng này kết minh mới là kết minh, bằng không sẽ chỉ là một tờ giấy lộn. Nam Triều thể Hồ Thiên Hoàng tự xưng chính thống, cho tới bây giờ liền đem chúng ta xem vì sinh tử đại địch. Ngươi cho là chúng ta đi tìm thể Hồ Thiên Hoàng liên minh, bọn hắn liền sẽ cùng chúng ta hòa đàm sao? Hiện tại Đại Minh rõ ràng thiên hướng về hắn, mà lại Đại Minh công kích hay là chúng ta lãnh thổ, lấy tính cách của hắn, tuyệt không có khả năng sẽ ở thời điểm này cùng chúng ta kết minh. Dù là ngươi nói thiên hoa loạn truy, đem Đại Minh đối với chúng ta uy đảo nói lại rõ ràng, thể Hồ cũng sẽ không phản ứng ngươi. Bởi vì hắn chỉ sẽ cho rằng đây là chúng ta lấy cớ, là bởi vì chúng ta gánh không được, cho nên mới sẽ nói chuyện giật gân. Tai nạn chính là như vậy, khi tai nạn không có đến trước khi đến, ngươi cho những người này nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, trừ liên hợp Đại Minh, chính là bị Nam Triều cùng Đại Minh cùng một chỗ tiêu diệt. Tốt cháu trai, hiện tại ngươi rõ chưa? Khi Đại Minh xuất hiện tại Thạch Kiến quốc thời điểm, loại kết quả này liền đã chú định. Chúng ta cùng Nam Triều đánh nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không có khả năng hòa giải, Đại Minh dám công khai xuất hiện tại Thạch Kiến quốc, đồng thời bỗng nhiên khởi xướng đánh lén. Chính là đã ăn chắc chúng ta, không chỉ là chúng ta, còn có Nam Triều, đều bị tính kế gắt gao. Hợp tác hoặc là chết, cái lựa chọn này, ngươi chọn cái kia. Túc Lợi Nghĩa Mãn trầm mặc, hắn hiện tại còn trẻ, chính là thiếu niên khí phách thời điểm, như thế nào lại nghĩ đến ở trong đó con quấn quấn thế mà có nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn bảo vệ uy đảo không nhận nước khác xâm hại, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sự tình đang tưởng tượng bên trong luôn luôn hết sức đơn giản, nhưng là tại hiện thực trong xã hội, lại nhận rất nhiều cả tay, vô luận là mình, cá nhân nguyên nhân, vẫn là cái gọi là nhân tình thế sự, đều là không thể tránh né trở ngại. Nhìn thấy Túc Lợi Nghĩa Mãn không nói lời nào, Túc Lợi Tôn Thị chậm rãi đứng dậy, sau đó mở miệng nói đi thôi, đi phụ thân ngươi nơi đó, đi theo sứ giả đi gặp chúng ta địch nhân lần này. Chỉ có kinh lịch đủ nhiều, mới có thể mở rộng tầm mắt của ngươi, gia tăng lòng dạ ngươi, để ngươi về sau mới có thể đi càng xa. Túc Lợi Nghĩa Mãn ngạc nhiên, nhưng nhìn đến Túc Lợi Tôn Thị nghiêm túc ánh mắt, nặng nề gật đầu, lớn tiếng nói là, "Bốn, chủ quân, đại hỉ." Điện thượng thứ lang biểu lộ mừng rỡ như điên, một đường chạy chậm đi tới thể Hồ Thiên Hoàng trước mặt. Lúc này thể Hồ Thiên Hoàng chính đang cùng mình hạ thần nghị sự, nhìn thấy thần sắc kích động điện thượng thứ lang, không khỏi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ hắn vì sao hưng phấn như thế điện thượng quân, chuyện gì cao hứng như thế? Chẳng lẽ bắt chiều Túc Lợi nhà suy sụp? Thể Hồ Thiên Hoàng chỉ là cho đùa sách một câu, mặc dù hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là xử lý Túc Lợi nhà, nhưng là hắn cũng biết Túc Lợi nhà cường đại, không có khả năng một khi diệt vong. Nào biết được hắn thuận miệng một câu, lại càng làm cho Điển Thượng Thứ Lang phấn khởi, lớn tiếng nói mặc dù bây giờ còn không có suy sụp, nhưng là cách bọn họ tận thế đã không xa. Chủ quân muốn quân lâm thiên hạ, triệt để trưởng khống uy đảo, trở thành lịch đại quyền thế nặng nhất thiên hoàng bệ hạ. Thể Hồ Thiên Hoàng con mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn về phía Điển Thượng Thứ Lang, gấp giọng trách cứ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi. Chúng ta Minh Hữu Đại Minh đã phát binh. Điển Thượng Thứ Lang sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng huyền diệu đại minh chiến tích hiện tại đã chiếm cứ ba tốt nhà Thạch Kiến Quốc, ba tốt nhà đại danh xuất lĩnh lấy vạn đại quân, nhìn về phía phản kháng đại minh thiên quân, kết quả toàn quân bị diệt. Chủ quân, không được bao lâu, chúng ta liền có thể triệt để đánh túc lợi nhà, một lần nữa thống nhất uy đảo. Quả thật, Thể Hồ Thiên Hoàng giờ khắc này nội tâm tràn ngập không dám tin, hắn không nghĩ tới đại minh thiên quân vậy mà đến nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới chính là, cái này Minh Hữu vừa mới đến uy đảo, vậy mà liền trực tiếp diệt đi Thạch Kiến Quốc. Đối với Thạch Kiến Quốc, Thể Hồ Thiên Hoàng có thể nói là biết quá tường tận, chuẩn xác mà nói hẳn là hận thấu xương. Lúc trước, Thể Hồ Thiên Hoàng dẫn đầu đông đảo võ sĩ, triệt để lật đổ Liêm Thương Mạc phủ, hùng tâm văn trượng, dự định thành lập một cái trung ương tập quyền chính phủ, triệt để kết thúc uy đảo từ Mạc phủ thực tế thống trị thời đại. Khi lúc mặc dù đông đảo đại danh bất mãn trong lòng, nhưng lại không thể không khuất phục tại Thể Hồ Thiên Hoàng uy nghiêm phía dưới. Liền xem như túc lợi nhà, đồng dạng là tại Thể Hồ Thiên Hoàng bức bách phía dưới, dự định thừa nhận Thể Hồ Thiên Hoàng chính thức quyền thống trị. Nhưng hết lần này tới lần khác ba tốt nhà đại danh là một cái không sợ chết, Lăng Đầu Thanh, đầu sắt bé con, từ đối với Thể Hồ Thiên Hoàng bất mãn, trực tiếp khởi binh lựa chọn phản đối Thể Hồ Thiên Hoàng thống trị. Đáng sợ nhất chính là Thể Hồ Thiên Hoàng điều động Tâm Phúc tướng lĩnh đi Bình Định, thế mà chậm chạp chưa bắt lại Thạch Kiến Quốc. Chiến sự kéo dài lâu ngày, dẫn đến càng ngày càng nhiều đại danh nhìn ra triều đình suy yếu, cuối cùng phản loạn đại danh càng ngày càng nhiều, Túc Lợi Tôn Thị càng là được đề cử làm quân phản loạn minh chủ, đánh bại triều đình đại quân. Sau đó, Túc Lợi Tôn Thị nắm giữ triều đình đại quyền, trực tiếp hủy bỏ Thể Hồ Thiên Hoàng hoàng vị, để Thể Hồ Thiên Hoàng không thể không chật vật chạy ra. Nếu như nói Thể Hồ Thiên Hoàng căm hận người có cái danh sách, ba tốt nhà đại danh tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Nhưng là ba tốt nhà tại Thạch Kiến Quốc có thể nói là thâm căn cố đế, lại thêm có Túc Lợi nhà che chở, là một cái mười phần xương khó gặm. Thế nhưng là Minh quân vẹn vẹn là đến ngày đầu tiên, liền một trận chiến hủy diệt ba tốt nhà, hơn vạn võ sĩ toàn quân bị diệt, điều này không khỏi làm cho Thể Hồ Thiên Hoàng mừng rỡ như điên thiên trần vạn sắc. Chủ quân, Điện Thượng Thứ Lang lần nữa xác nhận, nói tin tức là Thạch Kiến Quốc bên kia thám tử chuyển tới, tuyệt sẽ không sai. Hiện tại Đại Minh đã dựa theo ước định bắt đầu đối Túc Lợi nhà Minh Hữu bắt đầu khởi xướng tiến công, chúng ta cũng nên tuân thủ lời hứa, đem Thạch Kiến Quốc cho thuê Đại Minh sử dụng. Chỉ cần Đại Minh tại Bản Châu đảo trên có chỗ đứng, tiếp xuống Đại Minh tuyệt đối sẽ đối Túc Lợi nhà phát động mãnh liệt hơn tiến công. Theo ta thấy, không bằng đem toàn bộ Sơn Âm tỉnh đều cho thuê Đại Minh, dạng này Túc Lợi nhà thế lực liền đem lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó chúng ta lại xuất binh kinh đô, thu phục mất đất, thống nhất uy đảo. Điền Thượng Thứ Lang một mặt cuồng nhiệt, tựa như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Thể Hồ Thiên Hoàng cũng bị Điền Thượng Thứ Lang lời nói đả động, một mặt phấn khởi nói Điền Thượng Quân, ngươi lập tức chuẩn bị lễ vật tiến về Thạch Kiến Quốc, gặp mặt Đại Minh sứ giả, biểu đạt chúng ta đối Đại Minh cảm tạ. Đồng thời cùng Đại Minh ký kết hợp đồng, đồng ý thuê Thạch Kiến Quốc cho Đại Minh, thậm chí chỉ cần Đại Minh tiếp tục tiến công, chúng ta còn nguyện ý thuê Sơn Âm tỉnh. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Đại Minh hài lòng, từ đó có thể tiếp tục tiến công Túc Lợi nhà. Chương 233, đỉnh tiêm lưu sĩ, Lưu Bá Ôn kế hoạch. Chương 233, đỉnh tiêm lưu sĩ, Lưu Bá Ôn kế hoạch. Lưu Bá Ôn nghe xong Lý Tiến Thế cục phân tích về sau, nói vì sao không cùng Bắc Triều Túc Lợi nhà cũng kết minh đâu? Chu Tiêu trước được, nói Lưu tiên sinh, chúng ta hiện tại đã cùng Nam Triều ký hiệp ước a. Nếu là lại cùng Bắc Triều liên minh, có phải là có chút vi phạm đạo nghĩa? Mà lại nếu để cho Bắc Triều cùng Nam Triều đồng thời biết, chúng ta cùng đối phương kết minh, chỉ sợ hai phe này cùng lúc tới đối phó chúng ta. Chu Tiêu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mà Lý Tiến lại là cúi đầu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Lưu Bá Ôn lại là phong khinh vân đạm mở miệng giải thích đầu tiên, ta nghe Lý đại nhân lời nói, Nam Triều cùng Bắc Triều đã là thủy hòa bất dung, rất không có khả năng sẽ liên hệ tin tức. Tiếp theo, cho dù hai phe này liên thủ, cũng chỉ là mặt cùng lòng không cùng, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có thể không dùng cùng Bắc Triều ký kết cái gì điều ước, chỉ là nói cho bọn hắn, nếu là có thể cầm về cái gọi là Uy Đạo Ba Thần Khí, chúng ta liền đáp ứng cùng bọn hắn kết minh, thừa nhận bọn hắn chính thống địa vị. Bây giờ Nam Triều mặc dù cùng chúng ta ký hiệp ước, nhưng là bọn hắn lại là hy vọng chúng ta cùng Bắc Triều giao chiến, lúc này mới đáp ứng đem Sơn Âm tỉnh thuê cho chúng ta mượn. Nếu là lợi dụng lẫn nhau, vì cái gì không trực tiếp bước lên Nam Triều Bắc Triều đại chiến? Đợi đến Nam Bắc hai triều tinh bị lực tận thời điểm, chính là chúng ta Đại Minh xuất binh ngày. Lý Tiến nghe tới Lưu Bá Ôn giải thích, con mắt không khỏi sáng lên, sau đó vỗ tay cười nói rượu, thực tế là thật là khéo. Lưu tiên sinh cử động lần này thật là đem quốc cùng quốc ở giữa chỉ có lợi ích, không có bằng hữu câu nói này, diễn dịch đến cực hạn. Vô luận Nam Triều vẫn là Bắc Triều, cuối cùng đều chỉ sẽ đổ vào chúng ta Đại Minh dưới chân, làm gì quá để ý sống chết của bọn hắn. Ta cái này liền đi đem Bắc Triều Túc Lợi nhà sứ giả cho gọi tới. Lưu Bá Ôn thấy Lý Tiến gấp gáp như vậy, vội vàng xuất thủ ngăn cản nói Lý đại nhân, cắt chớ gấp, lão phu còn chưa nói xong. Lý đại nhân cùng Bắc Triều Túc Lợi nhà đạt thành hiệp nghị về sau, có thể lại phái người thông chi Nam Triều, nói cho bọn hắn, Bắc Triều Túc Lợi nhà dự định cướp đoạt bọn hắn ba thần khí. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Nam Triều cùng Bắc Triều đánh lên. Bây giờ Lý đại nhân đã dự định từ Triều Tiên làm trạm trung chuyển, khoảng thời gian này nên đem tinh lực đặt ở Thạch Kiến Quốc cùng Đăng Châu cùng Phụ Sơn một tuyến. Đợi đến hậu cần làm việc toàn bộ làm xong sau, chúng ta Đại Minh cùng Thạch Kiến ở giữa liên hệ có thể thông suốt về sau, liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc. Lý Tiến lần nữa cảm nhận được trước mắt vị này Lưu tiên sinh lợi hại, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Làm sự tình giọt nước không lọt, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, đồng thời hạ thủ lại có thể chiêu chí mạng, chuyên hướng đối phương yếu hại hạ thủ ổn chuẩn hung ác, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Tiến không người hướng Lưu Tiên Sinh thi lễ một cái, nói tiên sinh đại tài, không biết phải chăng là còn có cái khác muốn bàn giao. Lưu Tiên Sinh lắc đầu, nói uy đảo sự tình kết thúc trước đó, lão phu sẽ cùng theo từ đại soái cùng một chỗ, không sẽ rời đi. Nếu là có biến cố gì phát sinh, có thể tới phủ thành chủ tìm lão phu. Lưu Ba Ôn một thân thanh phong đạo cốt, khuôn mặt mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn qua tựa như cao thầm mặt chắc. Lý Tiến chắp tay, mà sau đó xoay người rời đi, tiến về dịch trạm. Chu Tiêu lần này lại là không cùng bên trên Lý Tiến, mà là tại Lý Tiến sau khi đi, kích động mà hỏi Lưu đại nhân, ngươi làm sao cũng tới? Lưu Ba Ôn vừa rồi tiên phong đạo cốt nháy mắt phá phòng, sắc mặt cũng sụ xuống, nói còn không phải ngươi phụ hoàng không yên lòng ngươi, lại thêm hoàng thượng đối với uy đảo càng ngày càng để bụng, lo lắng sẽ xuất hiện cái gì được rẽ. Dù sao tại uy đảo phía trên, lập tức liền muốn tụ tập 10 vạn đại minh hùng binh, nếu là gây ra rủi ro, chỉ sợ đại minh đều muốn nguyên khí trọng thương. Bây giờ là hoàng thượng đối với hải ngoại một loại đến thử, nếu là thành công, thì đại minh ngày sau sẽ đối hải ngoại có không giống bình thường phương châm. Uy đảo dung không được sai lầm, chỉ có thể để ta bộ xương già này đến đây. Cái này trên biển thật không phải là người ngốc, cho ta nhả đầu góc choáng váng. Lý Tiến dự định mở Đăng Châu phủ sơn một tuyến, đích thật là lựa chọn tốt. Chu Tiêu nghe tới Lưu Bá Ôn phàn nàn, hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù Lưu Bá Ôn một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nhưng là Chu Tiêu biết Lưu Bá Ôn đối với đại minh tình cảm, bây giờ uy đảo đối với đại minh tương lai, không cần nói cũng biết đây mới là Lưu Bá Ôn đến nguyên nhân. Chu Tiêu suy nghĩ kỹ một chút, uy đảo phía trên đã là tụ tập đại minh cao cấp nhất một nhóm người đại minh vạn lý trường thành tư đạt, Chu Nguyên Chương túi khôn Lưu Bá Ôn, lại thêm mình vị này đại minh thái tử. Còn có Thang Hòa, Lam Ngọc, Chu Lệ, Lý Tiến bọn người, có thể nói là quần tinh hội tụ. Nếu như ngay cả bọn hắn những người này đều bắt không được uy đảo, vậy đã nói rõ uy đảo chú định không phải đại minh tất cả, ngày sau đại minh cũng đem tiếp tục chấp hành cấm biệt hiến. Lưu Bá Ôn tại phàn nàn về sau, bắt đầu cùng Chu Tiêu cùng Từ Đạt kể ra lên bây giờ trong triều tình thế, cùng trước khi đến Chu Nguyên Chương chỗ bàn giao sự tình bốn. Một bên khác, Túc Lợi Nghĩa Mãn đã đợi tại dịch quán gian phòng Lý trưởng Đạt nửa tháng có thừa, từ lần trước gặp qua tên kia đại minh sứ giả về sau, bọn hắn liền không còn có từng đi ra ngoài. Mấy ngày trước đây, Thạch Kiến Thành xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn, liền tựa như đất bằng lên kinh lôi, đem trầm tư Túc Lợi Nghĩa Mãn cho giật nảy mình. Nhưng khi đó Túc Lợi Nghĩa Mãn nhớ kỹ minh minh là trời sáng, lại thế nào còn sẽ đánh. Nghe thanh âm tựa như là phía đông truyền đến, Túc Lợi Nghĩa Mãn còn muốn đi xem một chút, kết quả lại bị thủ vệ cho cản trở về. Bây giờ lại qua lâu như vậy, Túc Lợi Nghĩa Mãn rốt cuộc không chờ được, cầu kiến Linh Mục Trọng Tú, được đến kết quả lại là tiếp tục chờ. Linh Mục Trọng Tú cũng gấp, nhưng là hắn biết mình lần này đến đây mục đích là cái gì, không có đạt thành mục đích trước đó, Linh Mục Trọng Tú là sẽ không bỏ rơi. Túc Lợi Nghĩa Mãn người trẻ tuổi, cuối cùng có chút không giữ được bình tĩnh, thế nhưng là Linh Mục Trọng Tú là lần này sứ đoàn thủ lĩnh, Túc Lợi Nghĩa Mãn cũng là không thể làm gì. Một ngày này, Túc Lợi Nghĩa Mãn đang xem sách thời điểm, đại minh sứ giả rốt cục lần nữa triệu gặp bọn họ. Linh Mục Trọng Tú cùng Túc Lợi Nghĩa Mãn không dám trì hoãn, vội vàng đi tới phòng tiếp khách, lần nữa nhìn thấy kia cái trẻ tuổi đại minh sứ giả rất thật có lỗi, chúng ta đại minh hoàng đế cuối cùng vẫn là cự tuyệt các ngươi kết minh thỉnh cầu. Lý Tiến vừa thấy mặt, liền trực tiếp cho hai người đến một cái sấm sét giữa trời quang đại nhân, vì cái gì? Linh Mục Trọng Tú đổi bước lên phía trước dò hỏi, chẳng lẽ là thành ý của chúng ta còn chưa đủ lớn sao? Linh Mục Trọng Tú mười phần sốt ruột, nếu là thật sự để đại minh cùng Nam Triệu thể hồ thiên hoàng kết minh, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể cứ như vậy trở về. Lý Tiến lắc đầu, nói chúng ta đại minh hoàng đế cho rằng, các ngươi Bắc Triều Túc Lợi nhà cuối cùng không phải chính thống, cũng không thể đại biểu một quốc gia, cùng chúng ta đại minh kết minh. Đại nhân, chúng ta có thể để chúng ta Minh Quang Thiên Hoàng ra mặt, để hắn đến cùng đại minh kết minh. Linh Mục Trọng Tú cực lực muốn xoay chuyển đại minh thái độ, tiếp tục nói không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể đem Nam Hải đạo cho thuê đại minh. Tăng thêm Tây Hải đạo, chúng ta nguyện ý đem hai cái này đạo đều cho thuê đại minh, làm cho chúng ta kết minh thù lao. Như là đại nhân đồng ý, chúng ta thậm chí có thể hiện tại liền đem Tây Hải đạo cùng Nam Hải đạo cho thuê đại minh, không cần chờ chúng ta triệt để tiêu diệt thể hồ thiên hoàng. Xem ra Linh Mục Trọng Tú cũng ý thức được lần trước sai lầm của mình. Tại dịch quán bên trong ngốc thời gian dài như vậy, mình tiểu tâm tư đã sớm để hắn thu vào. Bây giờ đại minh càng là trực tiếp biểu đạt muốn cùng Nam Triều liên minh ý nguyện, đây càng để Linh Mục Trọng Tú hoàng hồn, đem điểm mấu chốt của mình tất cả đều một mạch cho Lý Tiến nói ra. Lý Tiến văn ôn, không khỏi con mắt nhẹ nhàng nheo lại. Tây Hải đạo chính là Cựu Châu đảo, mà Nam Hải đạo chính là Tứ Quốc đảo, khoảng cách Uy đảo Kinh Kỳ địa khu nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nếu như đại minh chiếm cứ cái này hai đạo, thì Uy đảo Kinh Kỳ địa khu ngay tại mí mắt của mình dưới đáy. Loại này dù hoặc không thể không khiến Lý Tiến trông mà thèm. Lý Tiến trên mặt thần sắc lập tức trở nên khó xử, cái này khiến Linh Mục Trọng Tú phảng phất nhìn thấy hy vọng. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Lý Tiến khẩn cầu xin đại nhân lại cho đại minh hoàng đế một lần nữa viết một phần tấu chương, biểu đạt thành ý của chúng ta. Lý Tiến biểu hiện trên mặt một trận biến hóa, cuối cùng nói một câu tốt ta, bất quá có mấy chuyện, ngươi muốn trước làm được, bằng không liền xem như ta cũng bất lực. Chương 234, tiện cốt đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 234, tiện cốt đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không biết đại nhân cần hạ thần làm cái gì. Linh Mục Trọng Tú cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lý Tiến ánh mắt nghiêm trọng, hỏi ngược lại ngươi cũng đã biết chúng ta hoàng thượng, vì cái gì cự tuyệt cùng các ngươi hợp tác sao? Hạ thần không biết. Linh Mục Trọng Tú ngoan ngoãn cúi đầu, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ, chẳng lẽ là chúng ta đối đại minh hoàng đế có cái gì không tuân theo chỗ? Lý Tiến lắc đầu, giải thích nói kỳ thật rất đơn giản, chính là các ngươi không phải uy đảo chính thống. Chúng ta đại minh hoàng đế tự cao thiên triều chính thống, há có thể cùng các ngươi một cái danh bất chính, luôn bất thuận thiên hoàng hợp tác. Linh Mục Trọng Tú nghe tới cái này, nhất thời gấp, giải thích nói đại nhân, chúng ta Quang Minh thiên hoàng mới là hoàng thất chính thống, kia thể hồ thiên hoàng căn bản là danh bất chính, luôn bất thuận. Mời đại nhân minh xét. Lý Tiến trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, nói ta cũng rất khó khăn à, các ngươi luôn mồm nói các ngươi Minh Quang Thiên Hoàng là hoàng thất chính thống, nhưng là các ngươi thậm chí ngay cả hoàng thất biểu tượng, uy đảo ba thần khí đều không có, để ta làm sao cho các ngươi nói chuyện? Lời nói thật nói với ngươi đi, chúng ta Đại Minh Hoàng đế đã hạ đạt, đối các ngươi tác chiến chỉ lệnh.
A,
đại nhân, cứu mạng a, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Linh Mục Trọng Tú giờ khắc này bị dọa sợ, lập tức khóc ròng ròng, không ngừng hướng Lý Tiến dập đầu, thỉnh cầu viện trợ đại nhân, ngài là biết, chúng ta đối Đại Minh cho tới bây giờ đều là kính sợ vô cùng, căn bản không phải Đại Minh địch nhân. Ta biết cũng vô dụng. Lý Tiến vô lại đạo ta có thể tận lực cho các ngươi kéo dài, tạm thời không đối các ngươi phát binh tác chiến. Nhưng là thời gian này cũng sẽ không quá dài, nếu như các ngươi khoảng thời gian này còn không thể chứng minh các ngươi Thiên Hoàng là chính thống, kia đến lúc đó ta cũng không có cách nào. Chỉ muốn các ngươi có thể cầm về uy đạo ba thần khí, loại chuyện này cũng không phải là không thể vãn hồi. Thế nhưng là đây hết thệ cơ sở, ngay tại ở các ngươi Thiên Hoàng thuộc về chính thống, chí ít có thể thu hồi uy đạo ba thần khí, ngươi rõ chưa? Đại nhân, kia uy đạo ba thần khí bây giờ tại thể hồ Thiên Hoàng trong tay, chúng ta lại nên như thế nào cầm về đâu? Linh Mục Trọng Tú lập tức có chút kinh hãi. Lúc đầu bọn hắn liền đối Nam Triều có chút thế yếu, hiện tại Lý Tiến thế mà còn để bọn hắn đi lấy về uy đạo ba thần khí, cái này lại nói nghe thì dễ. Hừ, nếu là liên uy đạo ba thần khí đều cầm không trở về, các ngươi chẳng lẽ còn có mặt xưng mình vì chính thống? Lý Tiến sắc mặt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục nói bản quan đã tại cho các ngươi hết sức của nhau, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để bản quan thay các ngươi cầm về uy đạo ba thần khí? Nhìn thấy Lý Tiến tức giận, Linh Mục Trọng Tú lập tức ấy không dám lại nói, nhưng là một bên Túc Lợi Nghĩa Mãn lúc này lại là xen vào nói đạo đại nhân, nếu là chúng ta cầm về uy đạo ba thần khí, phải chăng liền có thể đổi về Đại Minh kết minh? Bản quan sẽ hết sức ở giữa hòa giải, các ngươi biểu hiện thành ý như thế sung túc, hoàng thượng tuyệt sẽ không làm như không thấy. Lý Tiến mập mờ suy đoán, nhưng lại cho Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng Linh Mục Trọng Tú rất lớn hy vọng tốt, đã như vậy, mời đại nhân cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta tuyệt đối sẽ đoạt lại uy đạo ba thần khí, chứng minh chúng ta chính thống tính. Túc Lợi Nghĩa Mãn đã tính trước nói, bên cạnh Linh Mục Trọng Tú lại là rất là kinh ngạc, không rõ Túc Lợi Nghĩa Mãn lấy ở đâu dũng khí. Lý Tiến nhìn thật sâu một chút Túc Lợi Nghĩa Mãn, mà rồi nói ra tốt, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, bản quan ngay ở chỗ này chăm chú chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Bất quá tốc độ nhất định phải nhanh a, bản quan nhiều lắm là có thể giúp các ngươi kéo dài một tháng, nếu là sau một tháng như cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hy vọng hai vị cũng không cần quái bản quan. Túc Lợi Nghĩa Mãn chắp tay nói tuyệt sẽ không để đại nhân thất vọng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi xuống đi, tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ lại sự. Lý Tiến lập tức khoát tay áo, đuổi hai người rời đi. Linh Mục Trọng Tú hai người không người rời đi. Lý Tiến nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Mà Linh Mục Trọng Tú tại trở lại dịch quán về sau, không ngừng phàn nàn, cho rằng Túc Lợi Nghĩa Mãn quá mức tự cao tự đại. Uy đảo ba thần khí bị thể hồ Thiên Hoàng xem như chân bảo, tuyệt không có khả năng tùy tiện được đến, muốn có được chỉ có thể phát động chiến tranh. Nhưng là bây giờ Túc Lợi nhà không nhất định sẽ là thể hồ Thiên Hoàng đối thủ, nếu là thốt nhiên phát động, chỉ có thể để Túc Lợi nhà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là Túc Lợi Nghĩa Mãn lại là một mặt mỉm cười, nói ai nói chúng ta muốn bắt về uy đảo ba thần khí. Thế nhưng là ngươi vừa rồi minh minh nói. Túc Lợi Nghĩa Mãn lại tràn ngập thâm ý nói nếu không nói như vậy, chúng ta sao có thể rời đi nơi thị phi này. Đăng Châu bị Bột Hải cùng Hoàng Hải vây quanh, cùng Liêu Đông bán đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh đồng thời, Đăng Châu cũng là Đại Minh tiến về Liêu Đông tất yếu trên biển con đường. Tại Hồng Vũ giai đoạn trước, Liêu Đông cũng là thuộc về Đăng Châu quản hạt, tiến về Liêu Đông di dân cung cấp cho đồng lộc lương thực, thì là có rất lớn một bộ phận đều là từ Đăng Châu vận chuyển đến Liêu Đông. Trừ cái đó ra, Đăng Châu đồng dạng là khoảng cách Nam Triều tươi gần nhất khoảng cách, nhất là giống Phủ Sơn các vùng, từ Đăng Châu bến cảng xuất phát, chỉ cần một ngày liền có thể đến Nam Triều tươi các nơi bến cảng, mười phần thuận tiện. Tại đương triều thời kỳ, Đăng Châu bến cảng chính là một chỗ trọng yếu thông thương bến cảng, cũng là mười phần thịnh vượng phát đạt. Nhưng là kinh lịch nguyên mạt Minh Sơn náo động, lại thêm Chu Nguyên Chương cấm biệt hiến, Đăng Châu dần dần xuống dốc, nhân khẩu tàn lụi, thương lộ đoạn tuyệt, đã trở thành một chỗ thật sự lụi bại địa phương. Thế nhưng là một ngày này, Đăng Châu lại nên đón một đội mới thương đội cùng số lớn công tượng. Nương theo nhóm này thương đội mà đến, thế mà còn có Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ đại nhân Đăng Châu chi phủ được nghe tin tức, vội vàng từ Đăng Châu phủ nhà chỗ chạy ra, nhiệt tình nên đón đến đây Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ, tưởng dù sao Cẩm Y Liễu vệ xuất động, không chết cũng bị thương, mặc dù không biết tưởng đến mục đích, nhưng là như là bởi vì chính mình lãnh đạo, bị Cẩm Y Liễu vệ cho nhớ thương, vậy chỉ sợ là mình cái này chi phủ cũng làm được đầu hạ quan Đăng Châu chi phủ, chẳng kiểm gặp qua đại nhân. Đại nhân đường xa mà đến, rất là vất vả, không bằng rời bước trong thành, để tại hạ vì đại nhân bày tiệc mời khách. Đăng Châu chi phủ là chính tứ phẩm, mà Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ mới là chính ngũ phẩm. Bây giờ trắng kiểm thế mà hướng tưởng lễ, không thể không nói đây cũng là quan trường hiếm thấy. Tưởng khoát tay, nói ta tới nơi đây có chuyện quan trọng khác. Lập tức tìm cho ta một cái dẫn đường, ta muốn đi hướng Uy Hải vệ. Sau này Uy Hải vệ sẽ thành phủ đô đốc trực quan khu, các ngươi không được nhúng tay. Trắng kiểm trong lòng giật mình, không rõ Uy Hải vệ đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà đột nhiên như thế nhận triều đình coi trọng. Không dám thất lễ, trắng kiểm dự định tự mình cho tưởng đường. Tưởng sâu liếc mắt nhìn trắng kiểm, sau đó mỉm cười, nói Bạch đại nhân thật là người thông minh. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, liền mời Bạch đại nhân phía trước dẫn đường đi. Trắng kiểm liên tục hạ bái, miệng không dám sưng, sau đó liền tự mình cho tưởng đường. Tưởng vung tay lên, sau lưng công tượng thương đội cùng một chút nô lệ đều đi theo tưởng đồng, thẳng tắp hướng Uy Hải vệ bước đi năm. Hồng Lư tự bên trong, lễ bộ thượng thư Tống Liêm tự mình đến nơi này, cùng Triều Tiên sứ thần triển khai trao đổi. Chu Nguyên Chương đã cho Tống Liêm hạ đạt tử mệnh lệnh, nhất định phải đem Triều Tiên phủ sơn bến cảng cho thuê xuống tới, nếu không, liền để Hồng Lư tự quan viên toàn bộ xéo đi. Tống Liêm không biết Chu Nguyên Chương đến cùng muốn làm gì, nhưng là Tống Liêm có thể cảm nhận được Chu Nguyên Chương đối với chuyện này coi trọng. Nghĩ tới đây, Tống Liêm không thể không tự thân xuất mã, cùng Triều Tiên triển khai hiệp đàm, hy vọng có thể hoàn thành Chu Nguyên Chương nhắc nhở Tống đại nhân, không phải chúng ta không nguyện ý thuê, chỉ là chúng ta Triều Tiên luôn luôn lãnh thổ tự trị. Triều Tiên sứ thần Phát Chính Mẫn, đối mặt Tống Liêm thỉnh cầu, cũng không có như trong dự tưởng, gật đầu đồng ý ngược lại bắt đầu nói lên quốc gia mình lãnh thổ chủ quyền, tuyệt không cho bên ngoài mượn. Cái này nhưng làm Tống Liêm gấp xấu, nói Phát đại sứ, chúng ta Đại Minh chỉ là thuê gần 2 tháng, đợi đến kết thúc về sau, tự nhiên hai tay hoàn trả. Cũng sẽ không đối quý quốc chủ quyền tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, mời Phát đại sứ nhất thiết phải hướng quý quốc quốc vương thông bẩm. Việc này vạn vạn không được. Nói xong lời cuối cùng, Phát Chính Mẫn cũng không dài dòng nữa, trực tiếp quả quyết cự tuyệt, thậm chí không tiếp tục cho Tống Liêm nửa phần mặt mũi, quay người rời đi. Tống Liêm nhìn xem Phát Chính Mẫn bóng lưng, thở dài một tiếng, đã lao phu nói với ngươi không thông, vậy cũng chỉ có thể để phủ đô đốc đám kia giết phôi nói với ngươi. Chương 234, uy gian tôi tớ quân. Chương 234, uy gian tôi tớ quân. Lý Tiến mang theo đại quân cùng thợ mỏ, tại thám tử dẫn đầu hạ, thẳng tắp hướng phía Thạch Kiến Ngân Sơn xuất phát đại nhân, Tam Hảo Trường Khánh giống như đã phát hiện mỏ bạc, ngay tại mấy ngày trước đây, Thạch Kiến Ngân Sơn thủ vệ đột nhiên tăng cường. Một Lý Tiến tuyến nhân, tại Lý Tiến bên cạnh chỉ dẫn lấy con đường. Chỉ là hắn phản ứng tình huống, lại là gây nên Lý Tiến cảnh giác. Lý Tiến chỉ biết Thạch Kiến Ngân Sơn là 13 thế kỷ bắt đầu khai thác, nhưng là cụ thể khai thác thời gian, lại là có chút mơ hồ không rõ. Lúc trước điều động gián điệp đến đây thời điểm, được đến tình báo là Thạch Kiến Ngân Sơn còn không có bị khai thác. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Thạch Kiến Ngân Sơn bí mật liền đã bị Tam Hảo Trưởng Khánh phát hiện ra, các ngươi vào xem qua bọn hắn khai thác tiến độ sao? Không có, khi chúng ta phát giác nơi đó bị phát hiện về sau, liền đã muộn. Tuyến nhân lắc đầu, biểu thị căn bản vào không được nơi đó đã bị giới nghiêm, trừ phi xông vào, bằng không rất khó lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi vào. Lý Tiến khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải đối tuyến nhân bất mãn, dù sao tha hương nơi đất khách, không có giúp đỡ, bọn hắn có thể ẩn nút xuống tới, đồng thời tìm tới Thạch Kiến Ngân Sơn vị trí, đã là 10 phần không dễ. Lý Tiến chủ yếu là có chút bận tâm, để Thạch Kiến Ngân Sơn người biết chuyện cho đào tẩu, này sẽ đối với hắn kế hoạch tiếp theo sinh ra to lớn ảnh hưởng. Suy nghĩ một lát, Lý Tiến lập tức gọi tới mấy tên hải quân tiên hộ các ngươi đi theo dẫn đường, lập tức hành quân gấp, chiếm cứ hiểm yếu đầu đường, quyết không thể chạy thoát một người. Lý Tiến để dẫn đường mang theo một chút minh quân tướng sĩ, đi đầu xuất phát, dự định trước đem Thạch Kiến Ngân Sơn cho bắt đầu phong tỏa, để tránh đến lúc đó có người đào tẩu đợi đến những người này toàn bộ đến nơi về sau, Lý Tiến lại xuất đại quân xuất phát, đem Thạch Kiến Ngân Sơn cấp tốc cầm xuống đẩy. Lý Tiến mệnh lệnh được đến cấp tốc chấp hành, mà Lý Tiến thì là xuất quân tiếp tục đi tới, chỉ là tốc độ tiến lên thả chậm rất nhiều. Một bên khác, Lam Ngọc xuất lĩnh dành trước đội truy kích Tam Hảo Trường Khánh, cho dù Tam Hảo Trường Khánh liều mạng đào tẩu, nhưng vẫn là tại Thạch Kiến thành hạ, bị Chu Lệ cho đội kịp. Tại đều là dùng hai con đường đi đường tình huống dưới, trên đời này không ai có thể đào thoát Đại Minh Hải quân truy kích. Chu Lệ nhìn thấy Tam Hảo Trường Khánh không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh nổ súng xạ kích đáng thương Tam Hảo Trường Khánh thân là uy đạo chư hầu, nhưng vẫn là bị Chu Lệ cho loạn súng bắn thành cái sảng, thậm chí không có mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội. Nhưng Tam Hảo Trường Khánh mặc dù chết, nhưng là sau khi hắn chết ảnh hưởng lại vẫn như cũng là to lớn. Tại Thạch Kiến thành trên tường thành Hoa Nhân, tận mắt nhìn thấy nhà mình đại danh chết tại trước mắt mình, lập tức từng cái vạn phần hoảng sợ. Có ít người la to, muốn lao xuống đi cùng Chu Lệ liều mạng, nhưng là càng nhiều người bị Chu Lệ xuất lĩnh giành trước đội hung uy bức bách, quay đầu liền chạy, không còn dám đứng ở trên tường thành. Chu Lệ nhưng không có ngay lập tức công thành, mà là để người trước giữ vững Thạch Kiến thành bốn phía cửa thành, không cho phép bất kỳ người nào từ trong thành đào tẩu. Sau đó Lam Ngọc đổi tới, nhìn thấy Tam Hảo Trường Khánh thi thể về sau, đối Chu Lệ lớn thêm tán thưởng, biểu thị nhất định phải cho hoàng thượng thành công. Sau đó Lam Ngọc cũng gia nhập phong tỏa hàng ngũ ở trong, trước khi xuất chiến, Lý Tiến liền đã từng dặn dò tất cả tướng lĩnh, trận chiến này mục đích chủ yếu liền là không cho phép bất kỳ một cái nào Thạch Kiến Ngân Sơn nhân sĩ biết chuyện đào tẩu. Giết người chẳng qua là một loại thủ đoạn, mục đích chính yếu nhất chính là phong tỏa, đem Đại Minh chiếm cứ Thạch Kiến quốc mục đích triệt để phong tỏa chết. Dạng này mới có thể tại Nam Triều cùng Bắc Triều ở giữa tương hỗ lắc lư, được đến lợi ích lớn nhất. Hai người một mực chờ đến Từ Đạt tự mình dẫn 20000 đại quân đến, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị khí giới công thành, triệt để công chiếm Thạch Kiến quốc. Nhưng không đợi ba người hạ lệnh tiến công, thành nội Hoa Nhân liền ngoan ngoãn mở cửa đầu hàng. Từ Đại Minh Hải quân hạm đội dạng sáng đánh lén Thạch Kiến cảng, cho tới bây giờ triệt để chiếm lĩnh Thạch Kiến thành, vẹn vẹn không đến nửa ngày, Đại Minh Hải quân đem Thạch Kiến quốc một mực nắm giữ ở trong tay. Từ Đạt tại tiếp thu Thạch Kiến quốc về sau, lập tức tiến vào trong thành, khống chế giao thông yếu đạo, vừa qua nhân về đến trong nhà, không có mệnh lệnh trước đó, không cho phép đi ra ngoài trên đường lăn lư. Nếu không một khi phát hiện, lập tức đánh chết, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Sau đó, Từ Đạt lại mệnh lệnh theo thuyền mà đến Cẩm Y Liệ vệ, tiến vào ba tốt nhà phủ đệ, đem tất cả ba thật lớn tên thành viên toàn bộ khống chế lại. Sau đó tách ra từng cái thẩm vấn, xem xét còn ai có khả năng tiếp xúc đến Thạch Kiến Ngân Sơn bí mật. Sau đó niêm phong trong thành võ khố, kho lúa cùng binh doanh, hết thảy đặt vào Đại Minh quản hạt. Khiến Từ Đạt mừng rỡ chính là, Thạch Kiến thành kho lúa lại có trọn vẹn 20 vạn thạch lương thực, đầy đủ Đại Minh hải quân ăn hơn nửa năm lâu. Không thể không nói, Thạch Kiến quốc đại danh Tam Hảo Trường Khánh, lòng lang dạ thú, nhu đồ quá lớn, nếu không phải Đại Minh hải quân đến, xáo trộn hắn bố trí, có lẽ trăm năm về sau, ba tốt gia tộc sẽ càng thêm thịnh vượng phát đạt, cho dù là tương lai tranh đấu mạc phủ, cũng chưa biết chừng đáng tiếc, vận mệnh chính là thần kỳ như thế, ba tốt nhà chuẩn bị những vật này, toàn đều làm lợi Từ Đạt. Tại võ khố bên trong, càng là có rất nhiều rèn đúc tinh lương chế thức vũ khí, nhưng nhìn đi lên càng giống là Triều Tiên vũ khí. Kỳ thật những vũ khí này, đích thật là Tam Hảo Trường Khánh từ Triều Tiên mua, về phần sử dụng bạc, tự nhiên là từ mỏ bạc bên trong khai thác ra Đại Minh Hải quân đối những vũ khí này tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, dù sao trong tay hỏa súng đã là vô địch thiên hạ. Nhưng là những này đủ để vũ trang 30000 người võ khố, lại có thể cho tôi tớ quân sử dụng. Tại xuất chinh trên đường, Từ Đạt cùng Lý Tiến liền đã từng thương lượng qua, lấy 3 vạn đại minh hải quân muốn thôn tính uy đảo, có chút khó khăn, dễ dàng chống đỡ. Lý Tiến lập tức đưa ra tôi tớ quân khái niệm, nói ngắn gọn, chính là chiêu mộ uy gian cho mình sử dụng. Hiện tại võ khố bên trong những vũ khí này, hoàn toàn có thể dùng đến vũ trang uy gian tôi tớ quân, từ đạt lập tức để người đem kho lúa cùng võ khố toàn bộ tập trung trông coi, những vật này chính là đại minh ngày sau chiếm đoạt uy đảo trọng yếu vật tư. Theo minh quân vào thành, hết thảy tiến hành đâu vào đấy, hoa nhân tất cả đều nơm nớp lo sợ ở lại trong nhà, đóng chặt cửa phòng, trong lòng run sợ chờ lấy minh quân thẩm phán muốn. Thạch Kiến Ngân Sơn. Lý Tiến tại thu được trinh sát báo cáo, biểu thị đã phong tỏa Thạch Kiến Ngân Sơn tất cả giao thông yếu đạo về sau, quả quyết hạ lệnh để đại quân khởi xướng tiến công. Tại Thạch Kiến Sơn mạch phụ cận uy quân, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị đại minh hải quân bao quanh vây quanh ở doanh trại bên trong. Những này uy quân bình thường quen biếng nhác, dù sao bọn hắn ở đây đóng quân thời gian mấy tháng, vẫn luôn là gió êm sóng lặng, căn bản không có người sẽ đi tới chỗ này rừng sâu núi thẳm. Trừ một chút thường xuyên lên núi thợ săn cùng đốn tuổi người, căn bản không ai sẽ đến cái này địa phương cất chim cũng không có. Dù sao nơi này trừ núi vẫn là núi, rừng sâu núi thẳm, núi non trùng điệp, manh thú ẩn hiện, cũng chỉ có săn người dám tới nơi này. Mà vì bảo thủ mỏ bạc bí mật, những này bình thường thường xuyên đến đi săn thợ săn, sớm đã bị Tam Hảo trưởng Khánh cho hạ lệnh bí mật xử tử đây càng thêm để mảnh rừng núi này ít ai lui tới. Chứ thỉnh thoảng bị bắt làm nô lệ thợ mỏ, chính là bình thường đến đây đưa lương thực đội xe, cái khác liền không còn có gặp qua cái khác người sống. Bây giờ Đại Minh Hải quân từ trên trời giáng xuống, đột nhiên phát động tiến công, những này uy quân căn bản không có phòng bị, thậm chí có ít người tại trong quân doanh uống rượu vui đùa, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đến. Lý Tiến đem những này uy quân toàn bộ tù binh về sau, lần này lại là cũng không có đại khai sát giới, lưu lại những người này tính mệnh. Không phải Lý Tiến tiện tâm đại phát, mà là Lý Tiến có chuyện trọng yếu hơn, muốn giao cho những này uy quân. Nếu để cho bọn hắn biết Lý Tiến ý nghĩ, chỉ sợ những người này càng hy vọng chết tại Lý Tiến đao hạ. Tại giải quyết xong chân núi uy quân về sau, Lý Tiến cố ý chọn lựa mấy tên uy gian, biểu thị chỉ cần nguyện ý dẫn đường, liền có thể miễn đi tội chết đồ hèn nhát tự nhiên khắp nơi đều là, cho dù là bị võ sĩ đạo tẩy não, tổng có ít người xuất hiện ngoại lệ. Tại Lý Tiến uy bức lợi dụ phía dưới, rất nhanh liền đứng ra 3 tên uy gian, biểu thị nguyện ý dẫn đường. Chỉ hy vọng tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể thưởng cho mấy người bọn hắn bàn lương. Lý Tiến vui vẻ đáp ứng, dù sao Thạch Kiến thành bên trong khắp nơi đều là độc thân phụ nữ, của người phúc ta, Lý Tiến tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó, Lý Tiến tại 3 người dẫn đạo dưới, bắt đầu tiếp tục lên núi nơi Hồng Tiến quân. Theo những này uy gian bàn giao, sườn núi chỗ chính là bọn hắn đại bản doanh, đến ở trong đó chính đang làm cái gì, bọn hắn cũng không biết. Lý Tiến phỏng đoán, sườn núi chỗ hẳn là Tam Hảo trưởng Khánh đánh quân mỏ, nén xuống kích động trong lòng tâm tình, Lý Tiến thúc giục những người này tăng tốc cất trình, để tránh đêm dài lắm mộng. Rất nhanh, Lý Tiến ngay tại mấy người dẫn đầu hạ, lặng lẽ xuất hiện tại ba nhân doanh trại bên ngoài. Chương 235, nô lệ bạo động. Chương 235, nô lệ bạo động. Hoàng hôn chậm rãi giáng lâm, chân trời dư huy dần dần tiêu tán, thay vào đó chính là một mảnh thâm trầm ám lam sắc. Màn đêm sắp giáng lâm, toàn bộ thế giới lộ ra yên tĩnh mà ngưng trọng. Nơi xa sơn phong cùng cây cối dần dần biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại một chút hình dáng. Ngẫu nhiên có mấy cái chim đêm bay qua, phát ra thê lương tiếng kêu to. Giữa núi rừng, hoàng hôn giống như thủy triều vào tới, cấp tốc bao trùm toàn bộ Thạch Kiến Ngân Sơn, để Ngân Sơn hết thảy đều chậm rãi lâm vào đen trong bóng tối. Lý Tiến tại uy gian dẫn dắt phía dưới, rốt cục tại màn đêm buông xuống trước đó, tới gần oa nhân doanh trại bên ngoài. Bởi vì không rõ ràng doanh trại tình huống bên trong, lại thêm sắc trời dần muộn, thế là quyết định muộn nửa canh giờ lại bắt đầu tiến công. Khi mặt trời hoàn toàn rơi xuống, bóng tối bao trùm vạn vật, doanh trại bên trong bắt đầu dâng lên ánh lửa thời điểm, Lý Tiến tài để người chậm rãi vây quanh doanh trại, sau đó hợp nhau tấn công giết. Chiến đấu buộc phát 10 phần vội vàng, nhưng là kết thúc cũng là phi thường đột nhiên, vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu Đại Minh Hải quân liền nương tựa theo cao siêu thân thủ, xông vào oa nhân doanh trại, đem doanh trại bên trong oa nhân toàn bộ tù binh đương nhiên, trong đó tự nhiên thiếu không được cùng những này oa nhân hữu hảo giao lưu, có can đảm phản kháng oa nhân, hiện tại tất cả đều gắng gượng nằm trên mặt đất, trên thân còn có chút ấm áp, nhưng lại vĩnh viễn mất đi nhịp tim. Tại bắn chết trên 100 tên oa nhân về sau, còn lại oa nhân, 10 phần thức thời vùng vũ khí xuống. Cùng chân núi uy quân một dạng, trên sườn núi những này uy quân càng thêm không chịu nổi. Bởi vì là Tam Hảo trưởng Khánh Tâm Phúc, bình thường tại Thạch Kiến thành tự nhiên là làm mưa làm gió, mỗi ngày sống phong túng, nối liền không dứt. Nhưng là từ khi đi tới cái này chim không thèm bị thâm sơn cung cốc, những này uy quân mất đi ngày xưa niềm vui thú, lại không thể mang ngoại nhân tới đây, chỉ có thể tập hợp một chỗ uống rượu thêm đánh bạc. Tại chỗ này lớn doanh trại bên trong, chỉ có thợ mỏ cùng nô lệ, đối bọn hắn những này quân coi giữ, không có một chút uy hiếp, tự nhiên cũng liền càng ngày càng phong túng mình. Lý Tiến có thể nói hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, liền triệt để chiếm lĩnh cả tòa Thạch Kiến Ngân Sơn. Lý Tiến tại xác nhận không có người nào đào thoát về sau, liền trực tiếp tiến vào chiếm giữ giữa sườn núi chỗ này doanh trại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Như Lý Tiến trước đó phỏng đoán một dạng, cái này chỗ đại doanh chính là Tam Hảo trưởng Khánh vì đào móc thạch kiến mỏ bạc, chuyên môn kiến tạo. Bất quá Lý Tiến phát hiện, nơi này khai thác quy mô còn không phải rất lớn, một tháng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đào móc 3 vạn lượng bạc không đến quy mô. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Hảo trưởng Khánh cũng bất quá là vừa vặn phát hiện chỗ này mỏ bạc, đào móc cũng không có bao lâu thời gian, bằng không đường đường Thạch Kiến Ngân Sơn, mỗi tháng lượng khai thác tuyệt đối không chỉ nhiều bạc như vậy. Bất quá, Lý Tiến cũng có chút niềm vui ngoài ý muốn. Tại doanh trại bên trong còn có vừa mới giã luyện ra 10 vạn lượng bạch ngân chưa kịp trở đi, toàn đều làm lợi Lý Tiến. Sau đó, Lý Tiến để tùy hành mà đến chuyên nghiệp thợ mỏ sư phó, bắt đầu đối cả tòa Thạch Kiến Ngân Sơn số lượng dự trữ tiến hành ước định. Vì bảo hộ những này nhân sĩ chuyên nghiệp an toàn, Lý Tiến trực tiếp phái ra 2000 người bảo hộ cái này hơn 100 người an toàn, mặc cho bọn hắn điều khiển. Doanh trại bên trong thợ mỏ cùng nô lệ thì là bị Lý Tiến tách ra tạm giam, tại số lượng dự trữ không có bị hoàn toàn ước định sau khi đi ra, Lý Tiến quyết định tạm thời trước đình chỉ đào móc thạch kiến ngân sơn. Về phần bị bắt làm tù binh những ngày vi quân, Lý Tiến trực tiếp vung tay lên, đem những người này toàn bộ biếm thành thợ mỏ, về sau chuyên môn phụ trách thạch kiến ngân sơn khai thác. Trừ trên sườn núi vi quân, còn có chân núi vài trăm người, hai đội cộng lại vừa vặn kiếm ra 1.000 đoá nhân thợ mỏ. Nguyên bản thợ mỏ thân phận không thay đổi, mà Lý Tiến đem trước kia thụ uy quân nghiền ép nô lệ, chuyển thành khán thủ giả. Những người này nguyên bản là bị Tam Hảo Trường Khánh từ các nơi bắt tới nô lệ, không chỉ có mỗi ngày liều mạng hạ mỏ khai thác mỏ bạc, càng là nhận những này uy quân nghiền ép, sinh hoạt vô cùng thê thảm, sống không bằng chết. Hiện tại nông nô xoay người đem ca hát, nguyên bản nghiền ép mình uy quân bị biếm thành nô lệ, mà mình thì là trở thành những người này trông coi, tự nhiên là có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Ngày thứ hai, Lý Tiến còn không có rời giường, liền nghe tới ngoài trướng vang lên quỷ khóc sói gào tiếng la khóc. Lý Tiến coi là xảy ra chuyện gì bình biến, đuổi vội vàng đứng dậy, dự định tiến đến trấn áp náo động. Kết quả còn chưa đi ra ngoài trướng, một tác chiến bộ tham mưu liền trực tiếp tiến đến báo cáo nói đại nhân, nô lệ bị người điên cuồng dùng roi quật, một số người nhịn không được, lựa chọn hoàn thủ, hiện tại hai phe ngay tại tường hô vật lộn. Xin hỏi đại nhân, chúng ta nên xử trí như thế nào? Lý Tiến nhất sững sờ, lập tức ý thức được, cái gọi là nô lệ chính là hôm qua còn tại làm mưa làm gió uy quân, mà roi đánh bọn hắn người, thì là trước kia những nô lệ kia. Hiện tại một khi quyền nơi tay, đương nhiên phải lấy công báo tư, phẫn nộ phát tiết trước đó bất mãn. Nhưng là cái này vừa vặn là Lý Tiến trô muốn nhìn thấy, sắc mặt vui mừng, lập tức hạ lệnh nô lệ liền là nô lệ, những người này xem ra còn không có nhận rõ thân phận của mình. Lập tức xuất động quân đội, đem những này bạo động nô lệ lập tức bắt giữ, treo ở doanh trại trên tường thành. Ta muốn khiến cái này nô lệ nhìn xem, tại cái này doanh trại bên trong, đến cùng ai mới là lão đại. Tham Nhu tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi, sau đó Lý Tiến liền nghe tới không ngừng tiếng quát mắng, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho đến thanh âm hoàn toàn biến mất, Lý Tiến tài thản nhiên đi ra doanh trại. Lý Tiến ra doanh trướng về sau, liền thấy hơn 100 tên nô lệ Đại Minh Hải quân theo ngã xuống đất, trong mắt đã không nhìn thấy vừa mới bắt đầu phẫn hận, ngược lại biến thành vô biên sợ hãi. Lý Tiến tiện tay quơ quơ, để người đem những này người tất cả đều muốn treo lên, trước phơi thượng Tam Thiên lại nói. Sau đó chậm rãi đi đến một đám nô lệ trước mặt, trầm giọng nói các ngươi đã chiến bại, thành làm nô lệ là các ngươi kết cục tốt nhất. Nếu như các ngươi không cố mà trân quý cơ hội này, ta sẽ để các ngươi về sau cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn vì ta phục vụ 10 năm, 10 năm về sau, ta tất nhiên sẽ thả các ngươi tự do. Lý Tiến rất nhanh liền bị bên cạnh dịch người phiên dịch thành ý ngữ, nói cho trước mặt nô lệ nghe. Những này nô lệ nhìn thấy Lý Tiến tàn nhẫn thủ đoạn, tất cả đều là câm như hến, không dám lên tiếng, cũng không dám phản kháng. Lý Tiến lập tức lại nhìn về phía trước đó nô lệ, hiện tại xoay người làm chủ nhân khán thủ giả, mỉm cười xông những này nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói các ngươi triệt để giải phóng, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi chính là khiến cái này nô lệ vì ta liều mạng làm việc. Chỉ cần đào ra khoáng thạch đủ nhiều, ta tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng các ngươi. Nhưng là nếu như những người này tất cả đều chết tại cái hố bên trong, vậy ta liền đem các ngươi lấp xuống dưới, cho bản quan tiếp tục đào quáng, hiểu rồi sao? Ân uy tịnh thi, Lý Tiến lời nói này để những cái kia thân phận đột biến khán thủ giả, từng cái sắc mặt đại biến. Bất quá nhìn thấy Lý Tiến giống như cũng không có muốn trừng phạt bọn hắn ý tứ, bọn hắn lá gan lại dần dần lớn lên. Trong đó một người thanh niên bị khán thủ giả nhóm đẩy lên phụ cận, định nọ hướng Lý Tiến nói đại nhân, chúng ta được đến ngài cứu viện, cái này mới khôi phục thân tự do, sau đó nguyện ý đi theo đại nhân, tuyệt không phản bội. Như đại nhân có dùng đến chúng ta địa phương, chúng ta quyết sẽ không chối từ, tất nhiên sẽ lên núi đao xuống vặt dầu để báo đáp đại nhân. Trải qua dịch người phiên dịch, Lý Tiến trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, mở miệng hỏi có ý tứ, ngươi tên là gì? Tiểu nhân gọi Thượng Sam Kiếm Tín. Tên kia trông coi trên mặt cung kính vô cùng, không dám có một chút lười biếng. Lý Tiến kiến người này coi như có chút sáng suốt, lập tức nói về sau, ngươi chính là những người này đầu lĩnh, có chuyện gì có thể tùy thời hướng ta báo cáo. Ghi nhớ, ta không hy vọng những người này ở đây thủ hạ của ngươi biến thành một đám rất rưởi, ta muốn các ngươi thúc đẩy những này nô lệ vì ta sáng tạo giá trị, đây mới là tác dụng của ngươi. Nếu có một ngày ngươi khiến ta thất vọng, không thể sinh ra giá trị, như vậy kết quả của ngươi cùng những này nô lệ không có gì khác nhau, hiểu chưa? Thượng Sam Khiêm Tín nghe tới mình vậy mà trở thành thủ lĩnh, vui mừng quá đỗi. Mặc dù Lý Tiến để hắn có chút bận tâm, nhưng là hắn vẫn như cũng là không chút do dự quỳ xuống, biểu trung tâm đạo tiểu nhân từ nay về sau liền là đại nhân gia thần, vĩnh viễn không phản bội. Gia thần? Lý Tiến lại là chẳng thèm ngó tới, nói ta không cần gia thần, ngươi muốn trở thành Đại Minh gia thần, mà không phải ta. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần hiệu trung Đại Minh liền có thể. Đại Minh? Thượng Sam Khiêm Tín lần thứ nhất biết uy đạo bên ngoài quốc gia, nhưng là điều này cũng làm cho hắn đối Đại Minh sinh lòng hướng tới. Sau đó mấy ngày Lý Tiến nhất thẳng ở tại Thạch Kiến Ngân Sơn, tại hướng từ Đạt Tương Hỗ thông báo riêng phần mình tình huống về sau, Lý Tiến liền an nhiên ở Thạch Kiến Ngân Sơn lặng lặng chờ đợi số lượng dự trữ thăm dò kết quả. Chương 235, ta muốn để bọn hắn, cầu ta thuê bận sản cảng. Chương 235, ta muốn để bọn hắn, cầu ta thuê bận sản cảng hỗ trướng. Trong thượng thư phòng, khi Chu Nguyên Chương biết được Triều Tiên sứ giả thái độ về sau, lập tức giận tím mặt, ta bình thường đợi Triều Tiên cũng tệ, mỗi lần bọn hắn triều cống, ta đều là lớn thêm ban thưởng. Kết quả đổi lấy chính là loại kết quả này. Chu Nguyên Chương nháy mắt nhớ tới Lý Tiến thường xuyên treo ở bên thai một câu. Dị tộc, bất quá đều là một chút man di cầm thú, sợ uy mà không hoài đức. Dưới đây Tống Liêm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là cúi đầu, nhìn xem mũi chân, không nói một lời. Dù sao lần này, Tống Liêm lão hảo nhân này cũng có chút tức giận. Phải biết Tống Liêm thế nhưng là lễ bộ thượng thư, đường đường chính quan lớn, tự mình đi cho những này Triều Tiên sứ thần hiệp đảm việc này. Kết quả Triều Tiên sứ giả lại là địt cũng éo thèm địt mình, một chút mặt mũi không cho, trực tiếp tại chỗ rời tiệc mà đi đi, đem Mao Tương cho ta gọi tiền đến. Chu Nguyên Chương phẫn nộ trong lòng đã đè nén không được, đã sợ uy mà không hoài đức, kia Chu Nguyên Chương liền muốn khiến cái này Triều Tiên sứ thần biết cái gì gọi là thiên tử chi nộ. Rất nhanh, Mao Tương liền vội vàng đi tới vào thư phòng. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vội vàng quỳ xuống hành lễ gặp qua hoàng thượng. "Đứng lên đi, ta giao cho ngươi một sự kiện." Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, "Ta dự định thuê Triều Tiên phủ sơn cả miệng, nhưng là Triều Tiên sứ thần xương cốt đều rất tiện, cần cho bọn hắn giãn gân cốt. Ngươi chờ chút xuống dưới, liền đem người tới chiếu ngục hảo hảo bưng lòng một chút. Ta muốn để bọn hắn mở miệng cầu ta, đến thuê cho bọn hắn mượn phủ sơn cảng, rõ chưa?" Mao Tương vội vàng gật đầu, theo sau đó xoay người rời đi. Tống Liêm thấy thế, quá sợ hãi, mở miệng khuyên can đạo hoàng thượng, "Việc này tuyệt đối không thể. Khảo vấn một nước sứ thần, đây là thiên cổ không có sự tình, mời hoàng thượng nghĩ lại." "Hừ, việc này ngươi liền không cần quản." Chu Nguyên Chương nhưng không có cho Tống Liêm sắc mặt tốt nhìn, tiếp tục nói, "Hồng Lư tự quan viên kể từ hôm nay, toàn bộ trục xuất, một đám giá áo túi cơm, nhuyễn đản đồ bỏ đi, quả thực ném ta mặt, ta sẽ một lần nữa chiêu mộ Hồng Lư tự quan viên. Ngươi về sau liền thành thành thật thật làm ngươi lễ bộ thượng thư, ngày sau nước khác ngoại giao sự tình, ta khắc tìm người làm. Nếu là vô sự, ngươi liền đi xuống đi." Tống Liêm trong lòng máy động, xem ra lần này Chu Nguyên Chương long nhan giận dữ, cho dù là mình cũng nhận liên lụy. Nguyên vốn còn muốn mở miệng cầu tình, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến Chu Nguyên Chương trong mắt lạnh như băng, Tống Liêm trung quy là không dám lại mở miệng, chỉ có thể không người con xuống, sau đó chậm rãi rời đi. Chu Nguyên Chương thấy Tống Liêm rời đi về sau, trong lòng vẫn như cũng là đầy mình lửa giận, sau khi suy nghĩ một chút, lập tức lại nắm sấp trên bàn, cho Uy Đảo bên trên từ đạn, viết lên mật tín. Uy Đảo phía trên, kinh đô Lạc Dương. Tại Túc Lợi Nghĩa mãn trở về kinh đô về sau, Túc Lợi nhà cao độ coi trọng, lần nữa tại Thất Đinh tổ chức Mạc phủ đỉnh cấp hội nghị. Phàm là Mạc phủ bên trong quyền cao chức trọng đại danh, trên cơ bản toàn bộ đến Đại Minh hứa hẹn, chỉ cần cầm về. Linh Mục Trọng Tú đem Đại Minh yêu cầu chậm rãi tô nói ra, lại dẫn tới mọi người tại đây, tất cả đều một mảnh xôn xao. Phải biết Uy Đảo ba thần khí, căn bản chính là thể hồ thiên hoàng mệnh căn tử, muốn cầm về, trừ cùng thể hồ thiên hoàng liều mạng, không còn cách nào khác. Nhưng là bây giờ không có Uy Đảo ba thần khí, Đại Minh lại muốn cùng Nam Triều kết minh, đến lúc đó bọn hắn bị hai mặt giáp công, như thường là chết không có chỗ chôn. Túc Lợi Nghĩa tuyên cái thứ nhất đứng ra, nói Nam Triều thể hồ thiên hoàng căn bản cũng không đủ vĩ lực, đáng sợ nhất chính là bọn hắn cùng Đại Minh liên thủ. Đã Đại Minh đã nói ra điều kiện, vậy chúng ta hiện tại liền lập tức chuẩn bị, đợi đến ngày mai liền khởi binh công phạt Nam Triều. Cùng Nam Triều tác chiến, chúng ta đã sớm tích lũy đại lượng kinh nghiệm, chưa từng chiến tích. Chỉ cần không có Đại Minh hoành thọ một chân vào, chúng ta chỉ cần làm từng bước, sớm muộn có thể cầm xuống Nam Triều đại hòa. Tốt đẹp như vậy thời cơ, há có thể bỏ lỡ? Ta đề nghị chúng ta hiện tại liền xuất binh, xử lý thể hồ thiên hoàng, thống nhất Uy Đảo, đợi đến thống nhất về sau, lại đến cùng Đại Minh đàm phán. Túc Lợi Nghĩa tuyên, gây nên đám người của Minh. Dù sao đánh Nam Triều nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng coi là thắng nhiều bại ít, đã sớm thành lập tâm lý ưu thế. Nhưng là Đại Minh cái này cường đại Trung Nguyên vương triều, bọn hắn thực tế là trong lòng không có bao nhiêu lực lượng. Phải biết ngay tại nửa tháng trước, Đại Minh trong khoảnh khắc đăng lục Thạch Kiến Quốc, liền một ngày diệt vong Thạch Kiến Quốc, Thạch Kiến đại danh đến bây giờ còn không rõ sống chết, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Như thế hung tàn quân đội, để bọn hắn trong lòng không khỏi chột dạ, không dám nhìn thẳng đại nhân nói đúng. Ta duy trì hướng Nam Triều tác chiến. Từng cái Mạc phủ đại danh bắt đầu phát biểu, duy trì Túc Lợi Nghĩa tuyên. Túc Lợi Tôn Thị ngồi quỳ chân tại chủ vị phía trên, vận đục ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, toàn trường chỉ một thoáng lần nữa an tĩnh lại. Cuối cùng, Túc Lợi Tôn Thị ánh mắt rơi vào Túc Lợi Nghĩa mãn trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Nghĩa đầy, ngươi cũng đi ra làm, nhìn thấy qua Đại Minh sứ giả, việc này ngươi thấy thế nào?" Đám người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía ngồi tại Túc Lợi Nghĩa thuyền sau lưng Túc Lợi Nghĩa mãn trên thân. Mà Túc Lợi Nghĩa mãn đang nghe ra ra mình tra hỏi sau, dù bận vận đung dung đạo ra ra, Tôn Nhi coi là, Đại Minh cử động lần này chính là muốn để chúng ta cùng Nam Triều chém giết, mà lại là không chết không thôi chiến đấu, ý đồ suy yếu chúng ta Uy Đảo chỉnh thể lực lượng. Đại Minh khả năng vụng trộm đã sớm cùng Nam Triều kết minh, thậm chí là ký kết hòa ước. Bây giờ tình thế, Nam Triều so chúng ta thế lực còn muốn khổng lồ, muốn đánh bại bọn hắn, nhất định phải động viên chúng ta tất cả lực lượng, phương mới có thể cùng Nam Triều phân cao thấp. Mà Đại Minh tại phía sau chúng ta nhìn chằm chằm, nếu là tại chúng ta cùng Nam Triều kịch chiến say sưa lúc, Đại Minh từ chúng ta phía sau lưng tập kích, vậy chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Cho nên, chúng ta căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn thống nhất Uy Đảo, cũng không có khả năng không lọt vào mắt Đại Minh, đi tiến đánh Nam Triều. Túc Lợi Nghĩa mãn, để trên trận tiếng nghị luận vang lên lần nữa, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta không phải chết chắc. Đúng vậy a, ta xem là nghĩa đầy buồn lo vô cớ. Đám người nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình, nhưng là đại đa số đối với Túc Lợi Nghĩa mãn cũng không tán đồng cụ. Túc Lợi Tôn Thị ho nhẹ hai tiếng, lần nữa đè xuống toàn trường thanh âm, sau đó ra hiệu Túc Lợi Nghĩa mãn tiếp tục nói đi xuống số dưới. Túc Lợi Nghĩa mãn tiếp tục nói, ta cho rằng cùng Đại Minh kết minh sự tình đã là mấy không khả năng. Nam Triều nhanh chân đến trước, tại chúng ta tại dịch quán đợi trong nửa tháng, chỉ sợ Nam Triều liền chế định bán Uy Đảo lợi ích hòa ước, lấy được Đại Minh niềm vui. Đã kết minh đã không có khả năng, chúng ta chỉ có thể cùng Đại Minh quyết nhất tử chiến. Nam Triều muốn cùng Đại Minh kết minh, tất nhiên là đáp ứng một số chỗ tốt, trong lòng khẳng định cũng sẽ không cam lòng. Chúng ta có thể liên hợp Nam Triều, cùng một chỗ liên hợp lại, đem Đại Minh đuổi ra Uy Đảo. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể hóa giải chúng ta lần này nguy cơ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều là phản ứng giống vậy, đó chính là lắc đầu như run nước tiểu. Nguyên bản Nam Triều đều đã đủ khó chơi, hiện tại thế mà còn muốn chủ động trêu chọc Đại Minh, cái này căn bản không phải chơi với lửa, mà là trực tiếp tại tự sát. Nếu là mình tiến công Đại Minh thời điểm, Phương Nam thể Hồ Thiên Hoàng đột nhiên cho mình đến một chút, cái này ai có thể gánh vác được đâu? Túc Lợi Nghĩa tuyên càng là đứng lên chỉ trích đạo nghĩa đầy, ngươi chẳng lẽ là muốn cho chúng ta Túc Lợi nhà toàn bộ cho ngươi chôn cùng sao? Ngươi đến cùng có biết hay không, mình đang nói cái gì? phụ thân đừng nội, nhi tử đã dám nói ra kế sách này, tự nhiên liền có đối sách, đến ứng đối Đại Minh. Túc Lợi Nghĩa Mãn lại là tính trước kỹ càng, an ủi cha mình cảm xúc, sau đó chậm rãi nói ra mình suy tư hồi lâu đối phó Đại Minh biện pháp. Chương 236, phát, lần này thật phát. Chương 236, phát, lần này thật phát. Đảo mắt chính là 3 ngày. Lý Tiến khó được tại Thạch Kiến Ngân Sơn nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày, trong 3 ngày qua, Lý Tiến trừ mỗi ngày nhìn xem rõ xét đội tiến độ, chính là tại nghỉ ngơi. Từ khi bắt đầu chinh phạt Uy Đảo kế hoạch đến nay, Lý Tiến thật giống như làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm máy móc, một khắc đều không có ngừng. Cho tới bây giờ, rốt cục có thời gian tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Doanh trại bên trong nô lệ cũng chậm chậm tiếp nhận hiện trạng. Nghe lời liền có thể ăn một bữa cơm no, không nghe lời liền muốn treo ở doanh trại phía trên, bị mặt trời tươi sống phơi chết, thậm chí là chết khát chết đói. Dòng dã 3 ngày, những này nô lệ bên thai không ngừng vang lên những cái kia treo lên người, trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu khóc, cùng bị phơi thành người khô thảm trạng đây hết thảy đều rung động thật lớn những này trước kia cao cao tại thượng uy quân, cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục nhận thức đến, thời đại thay đổi. Bởi vậy những này nô lệ từng cái toàn bộ đều trung thực xuống dưới, không còn dám phản kháng khán thủ giả nghiền ép, chỉ có thể yên lặng thừa nhận khán thủ giả roi trong tay. Lý Tiến làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cho cái này doanh trại lưu lại, tương lai chính là cái gì? Tương lai, theo Đại Minh Hải quân quyết trương, uy đảo càng ngày càng nhiều chiến bại người được đưa đến nơi này lao động cải tạo, mà những người này trở thành tam đẳng nô lệ, cũng chính là đê đẳng nhất nô lệ. Không chỉ có phải bị khán thủ giả áp bách, còn phải bị nhất đẳng nô lệ áp bách, cũng chính là bọn hắn tiền bối đợi đến người đời sau phát hiện chỗ này Thạch Kiến Ngân Sơn di chỉ sau, từ phía dưới đào ra 10 vạn cỗ hài cốt, bởi vậy tòa này doanh trại được xưng là oa nhân trại tập trung. Bên trong tràn ngập huyết tinh bạo lực, giết chóc cùng cực kỳ tàn ác tra tấn. Bất quá bây giờ Lý Tiến lại đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, hắn chỉ là nghĩ đến cùng lúc nào mới có thể đem ngân sơn số lượng dự trữ cho triệt để tính ra ra đảo mắt lại là 2 ngày, ngay tại Lý Tiến sắp hao hết kiên nhẫn thời điểm, tin tức tốt rốt cục chuyển ra đại nhân, tra rõ ràng. Một lao thành chuyên nghiệp thợ mỏ, thở hồng hộc đi tới Lý Tiến trước mặt. Nhìn kia mặt mũi tràn đầy kích động, tinh thần phân chấn thần sắc, Lý Tiến liền biết tiếp xuống mình muốn nghe đến tuyệt đối sẽ là một tin tức tốt cái này cái mỏ bạc phía dưới, tổn chữ bạc, chí ít có thể đạt tới 800 triệu lượng bạc ngân. Phát, chúng ta lần này phát đại tài. Cái gì? Lý Tiến con mắt lập tức trừng lớn, ánh mắt bên trong có chút không dám tin. Mặc dù hắn biết chỗ này ngân sơn bạc số lượng dự trữ sẽ phi thường phong phú, nhưng là tại suy đoán của hắn bên trong, cũng nhiều lắm là chỉ có 500 triệu lượng bạc ngân. Nhưng là bây giờ dò xét kết quả, lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. 800 triệu hai. Vậy mà như thế khổng lồ, dù là hàng năm đào ra 100 vạn bạc ngân, cái này cái mỏ bạc đều cần đào móc 800 năm mới có thể đào rỗng. Mà 100 vạn lượng bạc ngân, đã là Đại Minh quốc kho 1/4 Đại Minh bây giờ còn dân hơn ngàn vạn, thổ địa trăm tỷ, kết quả thu đi lên thuế, cũng bất quá là tòa này nhỏ nhỏ mỏ bạc 4 lần. Sau đó, Lý Tiến nhớ tới, cái này cái mỏ bạc có mình 3 thành cổ phần, nói cách khác, hắn hiện tại cũng coi là có 240 triệu giá trị bản thân đại phú thương 240 triệu 2, cho dù là năm đó hòa thân tối cao thời điểm giá trị bản thân, cũng không gì hơn cái này. Lý Tiến tâm hoa nộ phóng, bất quá sau đó lại nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hỏi cái này cái mỏ bạc sản lượng có thể hay không lần nữa đề cao. Đương nhiên có thể, chúng ta đã tìm được mấy chỗ lợi cho khai thác quặng mỏ địa phương. Tên kia thợ mỏ tự tin hồi đáp như là đại nhân đồng ý, chúng ta có thể đem khai thác sản lượng đề cao gấp 10, mỗi tháng khai thác mỏ bạc sản lượng có thể đạt tới 30 vạn lượng. Chỉ muốn nhân thủ đầy đủ, sản lượng tuyệt sẽ không để đại nhân thất vọng. Lý Tiến trong lòng kinh hỉ, một tháng sản lượng 30 vạn lượng, như vậy một năm chính là gần 400 vạn lượng, tương đương với Đại Minh một năm quốc khố thu thuế. Kinh khủng như vậy lượng khai thác, Lý Tiến lại là do dự. Dù sao vật hiếm thì quý, nếu như đại lượng vàng bạc đột nhiên chạy vào Đại Minh, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại Đại Minh vật tư vẫn như cũ thiếu thốn, nếu là lượng lớn vàng bạc chạy vào Đại Minh thị trường, chỉ sẽ tạo thành lạm phát. Túi đầu suy nghĩ một lát, Lý Tiến vẫn là không có không hạn chế khai thác mỏ bạc, mà là lựa chọn một loại bảo thủ phương pháp, nói trước đem sản lượng sách cao gấp 3, đạt tới mỗi tháng có thể đạt tới 10 vạn lượng bạch ngân liền có thể. Không cần đại quy mô khai thác quặng mỏ, hiện tại nhân thủ cũng không đủ. Ê! Thợ mỏ vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Cho dù không thể không kiêng nể gì cả khai thác, thế nhưng là mỏ bạc lại là sẽ không chạy, những bạc này sớm muộn đều sẽ trở thành Lý Tiến vật trong bàn tay, chỉ là thời gian dài ngắn quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Tiến lúc này hào khí cán vân lớn tiếng nói tốt, các huynh đệ lần này đều vất vả. Mỗi người thường ngân 50 lượng, hy vọng các huynh đệ không ngừng cố gắng, kế tiếp còn có vô số mỏ bạc chờ các ngươi đi khai hoang. Thợ mỏ nguyên bản thật hưng phấn trên mặt, đột nhiên biến đến vô cùng đỏ lên, hiển nhiên là đã kích động không kềm chế được. Hai đầu gối quỳ xuống đất, không biết lời nói, chỉ là hung hăng cho Lý Tiến dập đầu, biểu đạt trong nội tâm phấn khởi. Lý Tiến đưa tay đem thợ mỏ đỡ dậy, mà rồi nói ra ngày sau các ngươi chính là những này thợ mỏ thủ lĩnh, phụ trách quản để ý đến các ngươi một đội. Không thể để cho bọn hắn bị ủy khuất, cũng không thể để bọn hắn kiêu ngạo tự mãn, hảo hảo làm gốc làm quan sự tình, bản quan sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi đến tên kia thợ mỏ thủ lĩnh cảm động đến rơi nước mắt rời đi về sau, Lý Tiến lập tức viết hai lá mật tín, để lính liên lạc cấp tốc đem mật tín đưa cho Từ Đạt cùng ở xa ứng Thiên Hoàng thượng Chu Nguyên Chương. Tiếp xuống, Lý Tiến liền bắt đầu an bài nhân thủ, hạ quặng mỏ, thu thập mỏ bạc. Theo số lượng dự trữ xác minh, cái này quặng mỏ không thể tránh né đem sẽ trở thành một cái ăn người hang động, bởi vì đại lượng cần sức lao động, vì Lý Tiến ngày tiếp nối đêm làm việc. Mặc dù bây giờ nhân số bất quá chừng 1000 nô lệ, nhưng là Lý Tiến cho rằng nơi này sớm muộn sẽ trở thành một tòa mới phát thành thị. Trong lịch sử, dựa vào quặng mỏ tạo dựng lên thành thị, chỗ nào cũng có. Cũ Kim Sơn chính là một cái tương đối kinh điển ví dụ. Vì thế, Lý Tiến lại an bài người, bắt đầu dò xét chung quanh địa hình, dự định dựa vào núi thành lập một tòa thành thị, đồng thời tu kiến đường cao tốc để móc ra mỏ bạc, có thể kịp thời vận chuyển đến bến cảng, sau đó chuyển vận về Đại Minh. Những chuyện này tương đối làm phiền, chú định không có khả năng lập tức hoàn thành, chỉ có thể từng bước một đẩy tới. Ngay tại Lý Tiến bên này chuẩn bị xây thành trì thời điểm, Bắc Triều Túc Lợi nhà sứ giả đã đi tới Thạch Kiến Thành, muốn cầu kiến Đại Minh tướng quân. Từ Đạt không có ra mặt, mà là khiến cái này người tạm thời tại Thạch Kiến Thành công quán chỗ nghỉ ngơi, sau đó phái người đi hướng Thạch Kiến Ngân Sơn, đem Lý Tiến cấp gọi trở về, cùng những người này bắt đầu đàm phán. Từ Đạt minh bạch những người này đến mục đích, nhưng là ngoại giao sự tình, Từ Đạt cũng không muốn tham dự. Chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Lý Tiến đối này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, cho nên Từ Đạt trực tiếp đem Lý Tiến cấp gọi trở về, toàn quyền phụ trách giải quyết việc này. Lý Tiến tại nhận được tin tức về sau, có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Túc Lợi nhà người, vậy mà đến nhanh như vậy, tại dự đoán của hắn bên trong, phải chờ tới Bắc Triều bị Nam Triều đánh khó mà chống đỡ thời điểm, mới có thể đợi đến Túc Lợi nhà người. Hiện tại đến xem, Túc Lợi trong nhà cũng không thiếu khuyết người tài ba, thậm chí người này ánh mắt vẫn là 10 phần sâu xa cao siêu. Lý Tiến lập tức an bài tốt trong tay sự tình, để Thượng Sam Khiêm Tín xem thật kỹ thủ nô lệ làm việc, không nên lười biếng, đồng thời lại để cho tác chiến bộ tham mưu an bài tốt phụ cận thủ vệ, quyết không thể xuất hiện chỗ sơ suất, để nhân sĩ biết chuyện đào tẩu. Cuối cùng lại để cho phụ tá mau chóng dò xét tra rõ ràng chung quanh địa hình, chuẩn bị xây thành trì cùng sửa đường, đợi hết thảy đều an bài hoàn tất về sau, Lý Tiến rốt cục thản nhiên xuống núi, chuẩn bị đi cùng Túc Lợi nhà sứ giả hào hào nói chuyện. Hiện tại Minh quân đã chiếm cứ Thạch Kiến quốc làm điểm dừng chân, đã coi như là tiết tiến một khối cái đinh, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước xé rách uy đảo phòng ngự. Châm ngòi hai chiều quan hệ, tăng lên Nam Bắc chiều chiến tranh, ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể đối với lần này đàm phán, Lý Tiến trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ, chỉ phải hoàn thành, uy đảo đem triệt để đối mặt Đại Minh mở ra. Tới lúc đó, uy đảo thuộc về, liền chân chính giữ tại Đại Minh trong tay. Bởi vì cái gọi là uy đảo chuyện thiên hạ tại Đại Minh, Túc Lợi Tô thị, thể hồ thiên hoàng đến lúc đó chỉ có thể không làm gì được, ai dám không tử. Chương 236, đã không thể kết minh, vậy liền đem diệt đi bọn hắn. Chương 236, đã không thể kết minh, vậy liền đem diệt đi bọn hắn. Uy đảo kinh đô. Thất Đinh Mạc phủ trong đại bản doanh, tất cả mọi người tại tập trung tinh thần nghe Túc Lợi nghĩa mãn, nói như thế nào đối phó Đại Minh biện pháp đã chúng ta cùng Đại Minh kết minh đã là không thể nào, vậy chúng ta liền trực tiếp phương pháp trái ngược. Không bằng cùng Nam Triều kết minh, sau đó thốt nhiên đối Đại Minh tại Thạch Kiến quốc chú quân khởi xướng tiến công. Nếu như thuận lợi, chỉ sợ không bao lâu thời gian, Đại Minh liền sẽ bị chúng ta đuổi xuống uy đảo cho ca ăn. Theo ta được biết, Đại Minh tại uy đảo bên trên đại quân, căn bản cũng không đủ 3 vạn người, mà lại tất cả đều là bộ binh, không có kỵ binh. Mặc dù nói bọn hắn súng đạn rất lợi hại, nhưng là súng đạn chúng ta uy đảo cũng có, uy lực như thế nào mọi người đều biết, liền xem như lợi hại hơn nữa, lại có thể lại chúng ta gì? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta có thể tập kết Thạch Kiến quốc xung quanh tất cả phiên trấn khởi binh, lại thêm chúng ta Túc Lợi nhà đại quân, chọn vẹn 10 vạn binh mã. Đến lúc đó chỉ là 3 vạn minh quân, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần không có Đại Minh tại uy đảo lẫn vào, Nam Triều thể hồ thiên hoàng thực tế không phải đối thủ của chúng ta. Một phen nói xong, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Túc Lợi nghĩa mãn, vậy mà lựa chọn hướng Đại Minh khai chiến, thực tế là không thể tưởng tượng, cả gan làm loạn. Túc Lợi nghĩa tuyên cái thứ nhất đứng ra phản đối, nói việc này vạn vạn không được. Nếu là chúng ta cùng Đại Minh khai chiến, nếu là chiến bại, chính là diệt quốc chi họa. Cho dù là may mắn thắng, cũng chỉ sẽ làm tức giận Đại Minh quân thần. Đại Minh có thể cấp tốc chiếm lĩnh Thạch Kiến quốc, nói do Đại Minh thủy quân thực lực đã viễn siêu di vãng. Đến lúc đó nếu là Đại Minh thủy sư không ngừng xâm nhập chúng ta vùng duyên hải, chúng ta chẳng phải là trắng đêm khó ngủ. Túc Lợi nghĩa mãn trên mặt lại là phong khinh vân đạm, giải thích nói theo ta được biết, trước đó Đại Minh vẫn luôn không coi trọng hải dương, càng không có thủy quân. Nghĩ tới chúng ta trước đó phái đi ra võ sĩ, có thể tung hoành Đại Minh hải vực liền biết, Đại Minh thủy quân thực lực phi thường yếu kém. Hiện tại thủy quân tất nhiên đều là mới xây, nếu là chúng ta có thể đem Minh quân cùng nhánh thủy quân này một mẹ hốt gọn, ta tin tưởng Đại Minh tuyệt đối không có thực lực, lại phái ra thứ hai chi thủy quân tới nhiễu ta uy đảo hải vực. Linh Mục Trọng Tú làm đi sứ sứ thần, cũng là đứng lên phản đối nói cho dù chúng ta đánh bại Đại Minh, cũng rất khả năng nguyên khí trọng thương, Nam Triều thể hồ thiên hoàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn rất có thể sẽ thừa cơ đối triều ta phát động mãnh liệt tiến công, đến lúc đó đại quân đều tại phía bắc, nên ứng đối ra sao thể hồ thiên hoàng tiến công. Túc Lợi nghĩa mãn tự tin hơn gấp trăm lần nói nếu là chúng ta tại tiến công Đại Minh thời điểm, rộng phát hịch văn, đem lần hành động này nói thành Nam Triều cùng ta quân cộng đồng hành động. Lại đem dân tộc đại nghĩa, quốc gia đại nghĩa viết tại hịch văn bên trên, thông chi lớn tiểu lãnh chúa, chắc hẳn Nam Triều thể hồ thiên hoàng không sẽ như thế không công an. Nếu là hắn thật nhân cơ hội này công kích chúng ta, phản mà là chúng ta cơ hội thật tốt. Lợi dụng quốc gia đại nghĩa, ly gián đi theo thể hồ thiên hoàng đại danh, đến lúc đó thể hồ thiên hoàng thậm chí sẽ chúng bạn xa lánh. Nghe Túc Lợi nghĩa mãn chậm rãi mà nói, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển tới Túc Lợi Tôn thị trên thân. Giờ này khắc này, chỉ có làm ra chủ Túc Lợi Tôn thị mới có tư cách làm ra quyết định. Túc Lợi Tôn thị ngồi cao chủ tọa phía trên, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng, tựa như hao tổn đại lượng tinh lực. Nhìn thấy đám người chờ đợi ánh mắt, Túc Lợi Tôn thị chậm rãi mở miệng nói ngày xưa, Đại Nguyên triều đỉnh chiến vô bất thắng, uy phục tứ hải, Triều Tiên Nam Tống các nước đều ngay cả bị Đại Nguyên tiêu diệt. Hốt Tất Liệt muốn rèn sắc khi còn nóng, phái sứ giả đến đây, để chúng ta uy đảo thần phục với Đại Nguyên. Lại bị Liêm Kho chính phủ quả quyết cự tuyệt, ta uy đảo bách tính đời đời kiếp kiếp sinh tại tư, sở trường tư, tuyệt sẽ không dễ dàng hiến ra bản thân cố thổ. Sau đó liền nên đón Đại Nguyên 3 lần đông trình, muốn nhất cử diệt vong ta uy đảo. Lúc ấy Đại Nguyên hạm đội tinh kỳ tế nhật, chiến chống vang trời, khí thế hùng tráng vô cùng. Thế nhưng là cuối cùng, tại Liêm Thương Mạc phủ chỉ huy hạ, uy đảo trên dưới một lòng đoàn kết, cuối cùng vẫn là đem Đại Nguyên cho đánh bại. Thực hiện ta uy đảo 100 năm hòa bình, từ nay về sau không còn có dám đến lao sư viễn trinh ta uy đảo Trung Nguyên vương triều. Bây giờ Đại Minh không biết thiên mệnh, nhất định phải nghịch thiên mà đi, cùng ta uy đảo là địch, muốn diệt ta uy đảo xa tác. Giá trị này lúc, chúng ta khi bắt trước tiên hiền, triệu tập thiên hạ đại danh, chung kích chi. Đám người toàn thân chấn động, xem ra lần này là thật muốn cùng Đại Minh sử dụng bạo lực. Nhưng là ở đây đám người tất cả đều là trong lòng không chắc, dù sao Đại Minh cùng Đại Nguyên một dạng, đều là quái vật khổng lồ. Lúc trước Đại Nguyên chậm chạp chưa thể tại Uy Đảo mở ra cục diện, cái này mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Nhưng là bây giờ Đại Minh đã chiếm cứ Thạch Kiến Quốc, tại Bản Châu đảo Bắc Bộ mở ra cục diện, hơn nữa còn đã cùng Nam Triều liên minh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lại thêm Liêm Thương Mạc phủ thời điểm, Uy Đảo trên dưới một lòng, lúc này mới có thể đem Đại Nguyên đánh bại. Hiện tại Đại Minh ngóc đầu trở lại, thế nhưng là Thất Đinh Mạc phủ lại là hai mặt tụ địch, cùng Đại Minh tác chiến, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt. Túc Lợi Tôn Thị lời nói xong sau, Túc Lợi Nghĩa Thuyên Như cũ đứng dậy phản đối, nói phụ thân, biện pháp này thực tế là quá mạo hiểm. Vì cái gì chúng ta không thể đi công kích Nam Triều, sau đó thu hoạch Đại Minh duy trì, từ đó nhất thống Uy Đảo? Làm gì mạo hiểm như vậy? Nếu là xuất hiện một điểm sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục, mời phụ thân nghĩ lại. Túc Lợi Tôn Thị con mắt lộ ra tinh quang, nhìn thấy Túc Lợi Nghĩa Thuyên phản đối, cũng không có tức giận, ngược lại thật thà dạy bảo đạo Nam Triều thể hồ thiên hoàng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, chí lớn nhưng tài mọn, căn bản không phải có thể thành sự quân chủ. Mà phương Bắc Đại Minh lại là long tinh hổ mãnh, mài đao xoèn xoèn, tùy thời dự định xuôi nam xâm lấn ta Uy Đảo lãnh thổ. Nếu là công kích Đại Minh, thì thể hồ thiên hoàng không nhất định sẽ xuất binh nghị cách cứu viện, còn nếu là trái lại, công kích thể hồ thiên hoàng, Đại Minh nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngươi lại xuống dưới chuẩn bị đi, lập tức bí mật triệu tập đại quân, chờ ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lần này, ăn một miếng rơi Đại Minh, thì vạn sự đều yên, Nam Triều cũng sớm muộn cũng sẽ thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Túc Lợi Tôn Thị thấu triệt phân tích, triệt để tin phục đám người, Túc Lợi Nghĩa Thuyên cũng không mở miệng nói chuyện nữa, mà là dẫn người rời đi đại sảnh, bắt đầu tập kết bộ đội. Túc Lợi Tôn Thị lập tức lại hướng Túc Lợi Nghĩa Mãn nói, lần này Nam Triều chi hành 10 phần trọng yếu, ngươi mang theo linh mục trọng tú cùng một chỗ xuôi nam. Phải tất yếu thuyết phục thể hồ thiên hoàng, không cần hắn xuất binh, chỉ cần án binh bất động, bản quan liền có thể. Chỉ muốn cho chúng ta tranh thủ đến thời gian nửa tháng, nếu không Đại Minh tất nhiên sẽ bị chúng ta đuổi ra Huy Đảo. Túc Lợi Nghĩa Mãn lần này rốt cục trở thành đi sứ làm chủ, mà linh mục trọng tú thì là thành vì mình phó sứ ra ra yên tâm, Tôn Nhi cho dù là thịt nát xương tan, cũng phải hoàn thành ra ra nhắc nhở. Nhìn thấy cháu mình như thế có tiên đồ, Túc Lợi Tôn Thị hết sức vui mừng, nhẹ gật đầu, sau đó để Túc Lợi Nghĩa Mãn có thể rời đi, chuẩn bị tiến về Nam Triều đại hòa. Đợi đến tất cả mọi người lục tục no ngoe rời đi về sau, Túc Lợi Tôn Thị nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, lông mày cũng nhăn thành một đoạn, giống như có làm ưu sầu, hóa không giải được. Cho dù vừa rồi nói lại rõ ràng, nhưng khi thật sự đối đầu Đại Minh quái vật khổng lồ này, Túc Lợi Tôn Thị trong lòng vẫn như cũng là sầu lo trùng điệp. Lấy nhỏ thắng lớn, từ xưa đến nay chính là tràn đầy nguy cơ, nếu là một nước vô ý, chỉ sợ sẽ cả bàn đều thua. Hiện tại Túc Lợi nhà liền là ở vào loại này tình cảnh. Khi biết cùng Đại Minh kết minh không có bất kỳ cái gì hy vọng về sau, Túc Lợi Tôn Thị không thể không làm ra gian nan như vậy quyết định. Bởi vì hắn thấy, xuôi nam tiến đánh Nam Triều, căn bản chính là tự tìm đường chết, thậm chí cuối cùng sẽ tính cả Uy Đảo cùng mình cùng một chỗ chôn cùng. Chờ đến lúc đó, chính là vong quốc diệt chủng. Không chỉ là mình Túc Lợi nhà bị tiêu diệt, liền ngay cả Nam Triều thể Hồ Thiên Hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Túc Lợi Tôn Thị không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển hướng phương Bắc, hy vọng kế hoạch tiếp theo hết thảy thuận lợi. Chương 237, Tha Hương nơi đất khách lớn xây dựng cơ bản. Chương 237, Tha Hương nơi đất khách lớn xây dựng cơ bản. Thạch Kiến Quốc. Theo Lý Tiến cùng Nam Bắc Triều sứ giả đều hoàn thành đàm phán về sau, cả huyện thành liền bắt đầu xưa nay chưa từng có lớn xây dựng cơ bản, đầu tiên muốn bắt đầu kiến thiết chính là Thạch Kiến huyện tường thành. Tại từ đạt xem ra, Thạch Kiến huyện tường thành căn bản không xứng được xưng là tường thành. Quả thực so Đại Minh một cái thôn xóm trại tường đều muốn thấp bé, không có chút nào lực phòng ngự. Lúc đầu Lý Tiến là không có ý định tu tường thành, dù sao thượng hô huyện trước xe phía trước, chân chính phòng ngự chính là tiến công. Lý Tiến tự tin bây giờ Đại Minh hải quân vô địch thiên hạ, căn bản cũng không cần kiến thiết tường thành chỉ là kẻ yếu bản thân an ủi. Nhưng là vô luận là Thang Hòa vẫn là Từ Đạt, thậm chí liền ngay cả Lưu Bá Ôn đều là đề nghị trước tu tường thành. Thạch Kiến Quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không ngờ thắng trước liệt bại, lại thêm Chu Tiêu lúc này cũng tại Thạch Kiến Quốc, căn bản không cho sơ thất. Vô lại, Lý Tiến chỉ có thể trước đối tường thành tiến hành quy hoạch. Làm thành thị quy hoạch, Lý Tiến là chuyên nghiệp, từ thượng hô huyện bố cục liền có thể nhìn ra. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, toàn bộ Thạch Kiến Quốc quy hoạch bản thiết kế liền đã bị Lý Tiến cấp vẽ ra. Khi Chu Tiêu nhìn thấy Lý Tiến vẽ ra đến quy hoạch đồ sau, lập tức giật nảy cả mình. Nhìn trong tay đại trang giấy, lấy cùng bên trên lít nha lít nhít, thành thị các cái khu vực đánh dấu, thậm chí liền ngay cả mỗi cái phòng ốc đều bị tinh tế đánh dấu tại trên tờ giấy trắng. Phải biết, Chu Tiêu từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp qua loại này thiết kế thành thị bản vẽ. Trước kia xây thành trì, nhiều lắm thì trước tiên đem khu vực hạch tâm cho đại khái đánh dấu ra, nếu như đến lúc đó phát hiện thành thị quá nhỏ, một lần nữa xây dựng thêm. Nhưng là Lý Tiến lần này đại thủ bút, tựa như muốn một lần nữa xây một cái thượng hố huyện, cái này khiến Chu Tiêu chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Lý đại nhân, đây có phải hay không là có chút quá mức huy động nhân lực? Thạch Kiến Quốc chỉ là Uy Đảo thành thị, chúng ta kiến thiết cho dù tốt, cuối cùng cũng là cho Uy Đảo làm áo cưới. Đặc sứ sai. Lý Tiến lại là đối với mình quy hoạch bản thiết kế, rất là hài lòng. Tòa thành thị này như là đã bị chúng ta Đại Minh cho chiếm lĩnh, vậy sau này là sẽ trở thành Đại Minh lãnh thổ. Không chỉ là Thạch Kiến Quốc, còn có Uy Đảo, đều là Đại Minh không thể chia cắt lãnh thổ, sao có thể nói là cho người khác làm áo cưới? Bây giờ Thạch Kiến Ngân Sơn số lượng dự trữ đã xác minh 800.4350 vạn lượng bạch ngân, đây có nghĩa là về sau Thạch Kiến Quốc sẽ thành ngày sau trọng yếu kiếm tiền thành thị, sẽ có vô số Đại Minh kiếm tiền người đến đây Thạch Kiến Quốc, cái này cũng liền chú định Thạch Kiến thành phồn vinh, mà lại Thạch Kiến thành cũng sẽ thành Đại Minh ngày sau di dân trọng yếu nhất lối ra thành thị, cho nên Thạch Kiến thành tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu nhiều. Chu Tiêu nhẹ gật đầu, Ngay tại trước mấy ngày, trải qua 300 tên thợ mỏ hơn 10 ngày cố gắng, rốt cục triệt để xác minh thạch kiến thành số lượng dự trữ đúng như là Lý Tiến báo cáo một dạng, dòng giá 800 triệu nhiều hai số lượng dự trữ, để Chu Tiêu hưng phấn không thôi. Lúc này viết thư cho Chu Nguyên Chương, để Chu Nguyên Chương tiếp tục điều động viện quân tiếp viện thạch kiến thành, bởi vì bây giờ Đại Minh thế cục đã mang ý nghĩa Đại Minh tuyệt đối không thể từ bỏ thạch kiến thành. Toàn này thạch kiến ngân sơn sẽ thành ngày sau Chu Nguyên Chương Chu Tiêu phụ tử, mở ra Đại Minh thịnh thế trọng yếu nhất nền tảng, hắn có thể đại đại gia tốc Đại Minh thịnh thế đến. Hiện tại Chu Tiêu nghe tới Lý Tiến đề nghị, cũng không có lên tiếng nữa phản đối, lập tức để Lý Tiến bắt đầu thạch kiến thành xây dựng cơ bản được đến chỉ lệnh Lý Tiến, lập tức bắt đầu ở trong thành mạnh trinh lao dịch, dám không phục lao dịch người, trực tiếp biếm làm nô lệ, tiếp tục vì Đại Minh xây dựng cơ bản hành động làm công hiến. Cuối cùng, Lý Tiến dòng dã tại thạch kiến thành, chiêu mộ hơn 3 vạn tên oa nhân, trên cơ bản 14 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống nam tử, tất cả đều tại chiêu mộ bên trong. Trong đó có hơn 2000 người ý đồ đào thoát lao dịch, trực tiếp bị cả nhà biếm làm nô lệ, vì Đại Minh làm trâu làm ngựa. Lý Tiến nhất bắt đầu còn muốn khiến cái này oa nhân tự chuẩn bị lương khô, nhưng Chu Tiêu dù sao nhân nghĩa, mở ra thạch kiến thành kho lúa, vì những này oa nhân cung cấp một ngày hai bữa ăn cháo trợ cấp. Cuối cùng Lý Tiến cũng không có ngăn cản, dù sao nếu quả thật chết đói nhiều như vậy oa nhân, Lý Tiến tiếp xuống xây dựng cơ bản kế hoạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá để Lý Tiến không nghĩ tới chính là, lúc nghe Đại Minh sẽ còn mỗi ngày nuôi cơm, cái này khiến nguyên bản còn có chút phẫn nộ biệt khuất oa nhân, lập tức trở nên mang ơn. Một màn này chuyển biến, để Lý Tiến cùng Chu Tiêu đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn không biết là, trước đó ba tốt nhà đại danh chiêu mộ những này oa nhân, cũng sẽ không giống Chu Tiêu hảo tâm như vậy, mỗi người còn cung cấp một ngày hai bữa ăn đại danh chiêu mộ oa nhân, chính là thiên kinh địa nghĩa, bất quá đều là mình chỉ hạ hạ dân, vì cái gì còn muốn cho những này hạ dân cung cấp lương thảo. Bây giờ Đại Minh cử động, thế mà ngoài dự liệu thu lấy thạch kiến thành dân tâm, để thạch kiến thành lao dịch làm sự tình càng thêm chăm chỉ tích cực. Tuần dài hơn 30 dặm thạch kiến thành tường thành, vẹn vẹn không đến thời gian 10 ngày, liền đã hoàn thành hơn phân nửa, liền kém trên tường thành tháp lâu còn có tiện tháp chờ phòng ngự biện pháp không có sửa xong, chỉnh thể bức tường lại là đã dựng đứng lên. Ngay cả Lý Tiến đều bị tiến độ này nhiều chấn kinh, thực tế là không thể tưởng tượng, cái này uy đảo nô lệ dùng thật sự là thuận tay, chắc không được hậu thế xinh đẹp quốc hội tìm uy đảo làm chó săn. Ngay tại Lý Tiến bên này khua chiêng gõ trống bắt đầu tu kiến thạch kiến thành lúc, toàn bộ uy đảo bắc bộ có thể nói là gió nổi mây phun. Túc Lợi nhà Triệu tập dưới trướng tất cả đại danh, lập tức xuất lĩnh toàn bộ đại quân, đuổi tới kinh đô Lạc Dương. Trong lúc nhất thời, kinh đô Lạc Dương thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, liền đã chiêu 15 vạn binh mã, đây cơ hồ là Túc Lợi nhà thủ hạ tất cả binh mã. Có chút đại danh thậm chí liên thành bên trong tiểu hải còn có lao nhân, đều cho triệu tập lại, chỉ vì hưởng ứng Túc Lợi nhà hiệu triệu. Mà Từ Đạt bọn người tự nhiên là đã thu được phong thành, chỉ là bọn hắn cho rằng cái này sẽ chỉ Túc Lợi nhà muốn đi cùng Nam Triều liều mạng điểm báo. Bởi vì ngay tại trước mấy ngày, Nam Triều cũng bắt đầu triệu tập đại quân, tại Đại Hòa tiến hành tập kết, thậm chí Nam Triều còn phái đi sứ người hướng Đại Minh cầu viện, hy vọng Đại Minh có thể công kích Túc Lợi nhà Sơn Âm tỉnh, kiềm chế Túc Lợi nhà đây càng để Lý Tiến cho rằng đây là uy đảo Nam Bắc Triều quyết chiến đêm trước, tùy ý đuổi đi Nam Triều sứ giả sau, Lý Tiến tiếp tục chuyên tâm bổ nhào vào mình xây dựng cơ bản sự nghiệp bên trên. Uy đảo hai nước quyết chiến, tự nhiên thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bọn hắn Đại Minh tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi, yên lặng góp nhặt thực lực, đợi đến Trung Nguyên Trường đám tiếp theo viện quân đặt tới, sau đó lại tùy thời mà động. Vô luận là Nam Triều cùng Bắc Triều, đều chẳng qua là Lý Tiến trong mắt đợi tử chi người, căn bản không có cứu tất yếu. Nhưng hắn không biết là, lúc này Túc Lợi Nghĩa Mãn đã tại Nam Triều Đại Hòa cắt giá được tôn sùng là khách quý. Thể Hồ Thiên Hoàng tự mình triệu kiến Túc Lợi Nghĩa Mãn, đồng thời tại A Mã Tệ Giặt trong điện, cùng Túc Lợi Nghĩa Mãn bí mật hội đàm, liền ngay cả Điển Thượng Thứ Lang đối với chuyện này đều là hoàn toàn không biết gì Túc Lợi quân, ngươi nói các ngươi Túc Lợi nhà nguyện ý giải tán Mạc phủ, thừa nhận ông trời của ta hoàng chính thống, thế nhưng là thật. Thể Hồ Thiên Hoàng ngồi cao chủ tọa, đối phía dưới ngồi quỳ chân Túc Lợi Nghĩa Mãn ở trên cao nhìn xuống dò hỏi. Túc Lợi Nghĩa Mãn thì là cung cung kính kính hướng phía Thể Hồ Thiên Hoàng đi đại lễ, nói thiên chân vạn sắc. Ta tổ phụ từ khi Thiên Hoàng rời đi kinh đô về sau, vẫn là ấy nay không thôi. Bây giờ Đại Minh khí thế hung hùng, ta uy đảo có lật út chi thế, ta tổ phụ thấy thế càng là hối hận không thôi. Chính là bởi vì ta tổ phụ nguyên nhân, dẫn đến Đại Minh thừa lúc vắng mà vào, chiếm lĩnh chúng ta uy đảo thạch kiến thành. Chúng ta uy đảo đã đến tồn vong lúc, ta tổ phụ ý thức được, chỉ có hai nhà chúng ta hợp lực, mới có thể đánh bại Đại Minh, phù hộ ta uy đảo không bị vong quốc diệt chủng. Vì vậy, tổ phụ phái ta đến đây, hướng Thiên Hoàng bệ hạ biểu đạt hối hận, hy vọng có thể được Thiên Hoàng bệ hạ tha thứ, sau đó hai nhà giắt tay, cộng đồng đối kháng Đại Minh. Túc Lợi Nghĩa Mãn một phen, để Thể Hồ Thiên Hoàng trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhiều năm như vậy, Thể Hồ Thiên Hoàng tại sao phải nằm gai nếm mật, chăm lo quản lý? Chính là vì một lần nữa giết trở lại kinh đô. Hắn chờ 10 năm, chính là muốn chờ một cái cơ hội, hắn muốn tranh một hơi, không phải muốn chứng minh hắn không tầm thường. Hắn là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn mất đi đồ vật nhất định phải cầm về. Hắn phải ngay mặt nghe tới Túc Lợi Tôn Thị ăn năn. Bây giờ mặc dù không có nghe tới Túc Lợi Tôn Thị tự mình nhận lầm, nhưng là Túc Lợi Nghĩa Mãn là Túc Lợi Tôn Thị cháu trai, cả hai chênh lệch cũng không nhiều. Mà lại nếu là Túc Lợi Tôn Thị thật giải tán Mạc phủ, như vậy hắn sớm muộn muốn lần nữa quỳ đến trước mặt mình. Thể Hồ Thiên Hoàng lộ ra tươi cười đắc ý. Chương 238, chỗ uy đảo đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 238, chỗ uy đảo đại chiến, hết sức căng thẳng. Đại Hòa, Cắt Giã. Thể Hồ Thiên Hoàng trong hoàng cung. Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng Thể Hồ Thiên Hoàng ngồi đối diện nhau, tại trải qua Túc Lợi Nghĩa Mãn nhận sợ sau, Thể Hồ Thiên Hoàng cuối cùng lựa chọn tạm thời tin tưởng Túc Lợi Nghĩa Mãn. Dù sao nếu quả thật như Túc Lợi Nghĩa Mãn nói tới, đối với Thể Hồ Thiên Hoàng tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Túc Lợi nhà là cách Đại Minh thạch kiến thành gần nhất thế lực, nếu là thật sự cùng Đại Minh bất hòa, như vậy Túc Lợi nhà đứng núi chịu sào đến lúc đó, Túc Lợi gia tướng Đại Minh đuổi ra Huy đảo, từ đó nguyên khí trọng thương, mà mình không hư hại chút nào, thừa dịp Túc Lợi nhà suy yếu, nhất cử thu phục kinh sư, chẳng lẽ có thể một lần nữa nhất thống uy đảo. Ngay tại thể Hồ Thiên Hoàng suy tư thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài đi tới một cái tiểu thái giám, ở bên thai mình thì thầm vài câu. Nhưng là nghe xong tin tức thể Hồ Thiên Hoàng lại là ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Túc Lợi Nghĩa Mãn thần sắc, cũng biến hóa đợi đến tiểu thái giám rời đi về sau, thể Hồ Thiên Hoàng song Túc Lợi Nghĩa Mãn quát hỏi các ngươi vì sao muốn tụ binh kinh đô? Chẳng lẽ là muốn cùng ta quyết chiến sinh tử? Túc Lợi Nghĩa Mãn sững sờ, sau đó giải thích nói Thiên Hoàng bệ hạ hiểu lầm, chúng ta sở dĩ tụ binh kinh đô, là phải xuất kỳ bất ý, đánh đại minh một trở tay không kịp. Nếu là tại Thạch Kiến thành tụ binh, chỉ sợ đại minh sẽ có phát giác, từ đó làm cho thất bại trong gang tấc. Thể Hồ Thiên Hoàng cũng không có lập tức tin tưởng Túc Lợi Nghĩa Mãn, mà là tiếp tục quát ta nghe nói các ngươi lần này xuất binh, chính là vì thu hồi uy đảo bà thần khí. Chỉ có đoạt lại uy đảo bà thần khí, đại minh mới nguyện ý cùng các ngươi liên minh. Các ngươi căn bản không phải muốn đối phó đại minh, mà là muốn đối phó ta. Ta nói rất đúng không đối? Túc Lợi Nghĩa Mãn trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hắn không biết là ai tiết lộ thất đinh nghị sự nội dung, xem bộ dáng là trong nhà gia gian tế. Nhưng là thần sắc hắn vẫn như cũ như thường, cưỡng ép chấn định lại, từ tốn nói ra chủ của chúng ta đã nhìn thấu, cướp đoạt ba thần khí chính là đại minh phản gián kế sách, tuyệt sẽ không làm như thế hại người không lợi mình sự tình. Mời bệ hạ yên tâm, quân ta mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem đại minh đuổi ra huy đảo. Thấy Túc Lợi Nghĩa Mãn nói tình chân ý thiết, thể Hồ Thiên Hoàng khẽ vứt cằm, chính như lúc trước hắn nghĩ như vậy. Nếu như Túc Lợi nhà thật muốn cùng hắn sông mái với nhau, không chỉ có không phải là đối thủ của mình, còn có thể bị đại minh từ phía sau đánh lén, cuối cùng bị diệt. Bọn hắn hiện tại cơ hội chỉ có liên hợp mình, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, thể Hồ Thiên Hoàng sắc mặt dần dần trầm dần, nói đã như vậy, vậy chúng ta liền ký kết hòa ước, kết làm đồng minh, cộng đồng đối kháng đại minh. Hy vọng quý quốc nói lời giữ lời, không muốn lại khiến ta thất vọng, bằng không chúng ta đem liên hợp đại minh, đầu tiên trước tiêu diệt các ngươi Túc Lợi nhà. Túc Lợi Nghĩa Mãn thấy rốt cục thuyết phục thể Hồ Thiên Hoàng, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống dập đầu đạo chúng thần tuyệt không lại cô phụ bệ hạ. Thần cái này liền trở về, đem cái tin tức tốt này bẩm báo cấp gia chủ, thỉnh cầu cùng bệ hạ hòa ước. Việc nhỏ cỡ này, ngươi liền không cần trở về. Thể Hồ Thiên Hoàng lại là ngăn lại Túc Lợi Nghĩa Mãn rút đi động tác, nói ngươi vẫn là lưu tại Đại Hòa, ta tốt lúc nào cũng tìm ngươi thương nghị, về phần chuyện đi về, ngươi tùy tiện tìm một cái thuộc hạ trở về liền có thể. Túc Lợi Nghĩa Mãn thần sắc biến đổi, thể Hồ Thiên Hoàng thế mà muốn giam mình làm con tin. Bất quá nghĩ đến Túc Lợi nhà tiếp xuống tình cảnh, Túc Lợi Nghĩa Mãn lợi khẽ cắn, trên mặt một lần nữa treo lên tiểu dung, nói nếu như thế, thần tuân chỉ. Ha ha ha. Nhìn thấy Túc Lợi Nghĩa Mãn như thế biết điều, thể Hồ Thiên Hoàng ha ha cười nói nghĩa đầy tương lai, đương tiền đồ vô lượng. Hai người trò chuyện vui vẻ, vẹn vẹn một lần gặp gỡ, thể Hồ Thiên Hoàng liền đối Túc Lợi Nghĩa Mãn ấn tượng mười phần không tệ. Nếu là ngày sau thật có thể thu phục Túc Lợi nhà, Túc Lợi Nghĩa Mãn ngược lại là một cái không sai phụ chính đại thần. Hai người trong hoàng cung nói chuyện trời đất, lại là không biết ở xa bên ngoài mấy trăm dặm kinh đô Lạc Dương đang nổi lên lấy một cơn bão táp, đem càn quét thân ở uy đảo phía trên mỗi người bốn. Trong thượng thư phòng, Chu Nguyên Chương lần nữa tiếp vào Chu Tiêu mật tín. Phía trên minh sắc viết ra ngân sơn số lượng dự trữ, có thể nói là từ xưa đến nay, toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất một chỗ ngân sơn. Nếu là thật sự đem ngân sơn số lượng dự trữ toàn bộ khai thác ra, đại minh từ đây đều sẽ không lại thiếu tiền bạc sử dụng, điểm này để thiếu khuyết bạc Chu Nguyên Chương cảm giác sâu sắc vui mừng. Lưu Bá Ôn cho Lý Tiến cùng Chu Tiêu góp lời, cũng bị ghi lại ở mật tín ở trong. Chu Nguyên Chương xem hết liên tục gật đầu. Nếu là thật sự như Lưu Bá Ôn lời nói, như vậy đại minh rất nhanh liền có thể hoàn thành đối uy đảo toàn diện tiến công, điều động đại quân tiến về uy đảo sự tình, cũng nên tăng tốc tiến trình. Đồng thời mật trên thư còn rõ ràng biết Lý Tiến đề nghị, như là mỗi tháng khai thác 30 vạn lượng bạch ngân, nên như thế nào sử dụng khoản này bạc lớn xây dựng cơ bản. Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm, nghĩ đến xây dựng cơ bản, hắn lại nghĩ tới để Hồ Duy Dung tu kiến đường cao tốc, cũng không biết hiện tại tu kiến tiến độ như thế nào, người tới đem Hồ Duy Dung cho ta kêu đến. Một tiểu hoàng môn lĩnh mệnh mà đi, sau đó nguyên bản ngay tại trung thư tỉnh uống trà Hồ Duy Dung rất nhanh tiến vào thư phòng Hồ Duy Dung, ta để ngươi tu kiến đường cao tốc như thế nào? Chu Nguyên Chương đi thẳng vào vấn đề. Hồ Duy Dung hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, hướng Chu Nguyên Chương chắp tay nói khởi bẩm hoàng thượng, đường cao tốc đã tu kiến hoàn tất, người đi đường đã bắt đầu có thể thông hành, chỉ là còn chưa có bắt đầu thu phí. A, nghe tới Hồ Duy Dung tốc độ nhanh như vậy, Chu Nguyên Chương không khỏi hơi kinh ngạc, mấy ngày nay bể bộn nhiều việc hải sự, đối với đường cao tốc chú ý không nhiều, không nghĩ tới vẹn vẹn quá khứ 2 tháng lại có như mức tiến này, không khỏi làm Chu Nguyên Chương tuổi già an lòng. Ha ha ha, tốt, làm rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Hồ Duy Dung được đến Chu Nguyên Chương khen thưởng, vô cùng vui sướng, trong miệng ngay cả không dám xưng bất quá, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, vì sao còn không bắt đầu thu phí à? Chu Nguyên Chương câu nói tiếp theo, lại là để Hồ Duy Dung giật mình trong lòng, ta kiến thiết đường cao tốc chính là vì có thể thu lấy thương nhân phí tổn, đồng thời cho thương nhân cung cấp tiện lợi, ngươi bây giờ đem nó miễn phí sử dụng, là đạo lý gì? Hồ Duy Dung tranh thủ thời gian quỳ xuống đáp hoàng thượng, thần làm như thế chính là vì trước hết để cho những thương nhân này nếm đến một chút đường cao tốc ngon ngọt. Kể từ đó, thương nhân cảm thấy đường cao tốc tiện lợi, chúng ta lại bắt đầu thu phí, thì làm ít công to, thương nhân cũng có thể cam tâm tình nguyện xuất tiền đi đường cao tốc. Chu Nguyên Chương văn luôn khẽ bước cằm, nói coi như có mấy phần đạo lý, chỉ là lần sau không được lại tự tiện chủ trương, cần trước hướng ta mật báo, hiểu chưa? Vi thần minh bạch. Hồ Duy Dung có chút xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đáp ứng. Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lát, nghĩ đến Đăng Châu bến cảng sự tình, mở miệng đối Hồ Duy Dung nói đã thượng hô huyện đường cao tốc đã tu thông, tiếp xuống ngươi liền bắt đầu tu kiến ứng thiên tiến về Đăng Châu đường cao tốc đi. Đăng Châu ngày sau đem có tác dụng lớn. Thần tuân chỉ. Mặc dù không biết Chu Nguyên Chương đối Đăng Châu có gì đại dụng, nhưng là Hồ Duy Dung cũng là không dám chần chờ. Chu Nguyên Chương thấy Hồ Duy Dung như thế nghe lời, coi như hiểu chuyện, hiệu suất làm việc cũng không tệ, vui mừng nhẹ gật đầu, nói Duy Dung à, dụng tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ Duy Dung nghe được câu này, trong lòng đập mạnh, hắn biết Chu Nguyên Chương ý tứ, lại liên tưởng mình nhân sư niên kỷ, chắc hẳn mình không cần bao lâu, liền có thể đi đến cái kia tha thiết ước mơ vị trí 4. Kinh đô Lạc Dương thành bên ngoài, mười mấy vạn uy đảo đại quân, tụ tập Lạc Dương xung quanh, mỗi ngày như cũ có liên tục không ngừng lãng nhân võ sĩ gia nhập đại quân đội ngũ. Thất Đinh Mạc phủ bên trong, Túc Lợi Tôn Thị cùng Túc Lợi Nghĩa Thuyên hai cha con chính đang thương nghị tiến quân kế hoạch. Chỉ thấy Túc Lợi Tôn Thị ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng trên bản đồ một chỗ thành trì, nói đại quân bây giờ đã tập kết hoàn tất, không nên lại làm lưu lại. Từ ngày mai, đại quân chỉnh đốn một phen, ẩn nấp thân hình, hướng nơi đây xuất phát. Túc Lợi Nghĩa Thuyên nhìn về phía Túc Lợi Tôn Thị chỉ vị trí, lập tức quá sợ hãi, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Túc Lợi Tôn Thị, kinh thanh hỏi cha: "Phụ thân, vì sao tiến công nơi đây?" Chương 239: Xuất quỷ nhập thần nhà Asikaga. Chương 239: Xuất quỷ nhập thần nhà Asikaga. Uy đảo Nại Lương thị, cổ xương bình thành kinh, là cổ đại uy đảo cổ kinh thành, chính là uy đảo hạch tâm thành thị một trong, nơi này sinh hoạt lấy mấy chục vạn đoàn nhân. Tại Nại Lương thị phía bắc chính là Bắc triều kinh đô, mà tại phương nam chính là Nam triều đại hòa. Có thể nói là Nhật Nam Khải Bắc, từ xưa đến nay chính là uy đảo binh gia vùng giao tranh, quân sự trọng trấn. Nơi này là Nhật Bản cổ đại văn hóa cái nôi một trong, lãnh địa bên trong có gần kỳ chi nóc nhà kỳ y vùng núi, thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Từ uy đảo Nam Bắc phân liệt về sau, Nại Lương thị vẫn là Nam triều phương bắc trọng trấn. Chỉ là gần nhất Nam triều đối Nại Lương thị thái độ có chút không hiểu thấu, ngay tại mấy ngày trước đây, Nại Lương phòng giữ đã hướng thể Hồ Thiên Hoàng mời cầu viện binh. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, Bắc triều Túc Lợi nhà giống như bị điên, bắt đầu tập kết đại quân, xem ra giống như có đại quy mô hành động quân sự. Cái này nhưng làm Nại Lương phòng giữ dọa sợ, hắn tranh thủ thời gian hướng thủ đô thể Hồ Thiên Hoàng cầu cứu, nếu là mười mấy vạn đại quân điên cuồng đến công, liền xem như Nại Lương lại dễ thủ khó công, cũng gánh không được như vậy điên cuồng công kích. Chỉ là thể Hồ Thiên Hoàng hồi âm lại là đem có biến, án binh bất động, không được xuất chiến đều đã muốn lựa cháy đến nơi. Thể Hồ Thiên Hoàng thế mà còn muốn cho mình yên lặng theo dõi kỳ biến, thực tế là để Nại Lương phòng giữ một mặt một bước. Thiên Hoàng bệ hạ chẳng lẽ không biết Nại Lương thành tầm quan trọng sao? Nếu là Nại Lương thành luân hãm, đại hòa đem triệt để bại lộ tại Bắc triều Túc Lợi nhà tiến công binh phong phía dưới, đến lúc đó sợ rằng sẽ đại họa lâm đầu. Nhưng vô luận hắn làm sao cầu viện, Thể Hồ Thiên Hoàng cũng sẽ không tiếp tục hồi âm, cũng không có chi viện Nại Lương, chỉ là lặng lặng tại đại hòa, không có khai thác bất luận cái gì hành động đại minh hồng vũ 5 năm. Ngày 23 tháng 3, một ngày này sẽ vĩnh viễn ghi chép tại uy đảo lịch sử phía trên. 15 vạn bị chiêu mộ mà đến uy đảo sĩ tốt, đi đến phương hướng tây bắc, dự định cùng đại minh quyết nhất tử chiến. Cùng một thời gian, Nam triều cùng Thạch Kiến Thành đại danh đều thu được Túc Lợi nhà gửi thông điệp. Vô luận là Nam triều Thể Hồ Thiên Hoàng, vẫn là đại minh Lý Tiến Từ đạt bọn người, tại thu được Bắc triều Túc Lợi nhà mật tín về sau, đều lựa chọn án binh bất động. Ngay tại tất cả mọi người coi là Túc Lợi nhà muốn đối đại minh lúc đầu thủ, Túc Lợi nhà gia chủ Túc Lợi Tôn Thị tự mình dẫn 5.000 tinh nhuệ xuất hiện tại Nại Lương thành hạ. Vẹn vẹn nửa ngày, tòa này được xưng là uy đảo thứ nhất kiên thành pháo đài thành trì, liền rơi vào Túc Lợi nhà trong tay. Sau đó, Túc Lợi Nghĩa Thuyên mang theo Túc Lợi nhà tư binh 3 vạn binh giáp tràn vào Nại Lương thành. Trong vòng một ngày, Nại Lương thành đổi chủ. Giờ này khắc này, Nam triều Thể Hồ Thiên Hoàng phản phất mới như ở trong mộng mới tỉnh, khẩn cấp phát động động viên, triệu tập cả nước đại danh đến đây cần vương. Mà Bắc triều Túc Lợi nhà 15 vạn đại quân cũng bắt đầu từ phương bắc chuyển hướng, quay đầu nhào về phía Nam triều đại phản địa khu. Chỉ cần đại phản luân hãm, thì Nam triều chỉ còn lại đông nam phương hướng có thể cứu vãn. Chỉ là kể từ đó, Nam triều đem triệt để lâm vào bị động. Ngay tại Thể Hồ Thiên Hoàng thất kinh thời điểm, ẩn nút đã lâu đại minh quân đội rốt cục phát động sắc bén công kích, vẹn vẹn 10 ngày, liền đánh hạ uy đảo Tây Hải đảo toàn cảnh, đem toàn bộ tứ quốc đảo đặt vào bản đồ. Thể Hồ Thiên Hoàng một nháy mắt có loại bấp bênh cảm giác, đúng lúc này, Thể Hồ Thiên Hoàng tựa như nghĩ đến cái gì, lập tức lần nữa triệu kiến Điền Thượng Thứ Lang. Khi nhìn thấy Điền Thượng Thứ Lang về sau, Thể Hồ Thiên Hoàng thật giống như bị lừa gạt hải tử, nghẹn ngào khóc giống Thứ Lang: "Ta bị lừa, ta bị Túc Lợi nhà lừa gạt thật thê thảm a." Điền Thượng Thứ Lang cũng thu được hôm nay quốc thổ không ngừng luân hãm tin tức, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, nhìn thấy Thể Hồ Thiên Hoàng bộ dáng này, mình cũng không nhịn được lã chã rơi lệ chủ quân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngại như thế hồ đồ a. Thể Hồ Thiên Hoàng lúc này cũng không có thời gian, lại so đo Điền Thượng Thứ Lang ngôn ngữ bên trên bất kính, chỉ có thể nghẹn ngào đem Túc Lợi Nghĩa mang đến đây, cùng muốn cùng mình liên minh sự tình, nói một lần Điền Thượng Thứ Lang đấm ngực dậm chân, tức giận không thôi, Minh Minh đã cùng Đại Minh đàm tốt hòa ước, Nam triều đã đứng ở thế bất bại. Bây giờ thế mà bởi vì Túc Lợi nhà mấy câu, liền ta đạo minh ước, còn bị Túc Lợi nhà đánh lén Mại Lương thành. Điền Thượng Thứ Lang không biết nên nói Thể Hồ Thiên Hoàng cái gì tốt. Thứ Lang, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a? Bây giờ quân địch sắp đại quân áp cảnh, chúng ta như tiếp tục ngồi chờ chết, coi như thật muốn vong quốc. Thể Hồ Thiên Hoàng hai mắt đẫm lệ, Điền Thượng Thứ Lang cũng là thần sắc u ám, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, Điền Thượng Thứ Lang lợi khẽ cắn, giọng căm hận nói: "Việc này tất cả đều là Túc Lợi Nghĩa Mãn dẫn dắt lên, chủ quân đem lập tức chặt xuống đầu của hắn, sau đó từ ta mang theo này đại ca móc túi sọ, tiến đến gặp mặt Đại Minh sứ giả. Bây giờ có thể cứu vớt chúng ta, chỉ có Đại Minh. Lần này, chúng ta trực tiếp từ bỏ Tây Hải đạo cùng Nam Hải đạo, tất cả đều tặng cho Đại Minh, đổi lấy Đại Minh duy trì. Đại Minh quân đội chiến lực, ta từng có may mắn được chứng kiến, nếu là Đại Minh nguyện ý xuất binh, thì Túc Lợi nhà tuyệt không phải là đối thủ." Nghe tới muốn cắt nhường Nam Hải cùng Tây Hải đạo, Thể Hồ Thiên Hoàng không khỏi có chút đau lòng, phải biết cái này hai tòa đảo tới gần Đại Minh, thường xuyên cùng Đại Minh làm mậu dịch, đến lợi tương đối khá. Bây giờ hai cái này giàu có chi địa, thế mà tất cả đều muốn hiến cho Đại Minh, đây quả thực là tại cắt Thể Hồ Thiên Hoàng thị Thứ Lang, chỉ cắt nhường Tây Hải đạo được hay không? Thể Hồ Thiên Hoàng hiện tại còn ôm lấy ảo tưởng, chỉ là Điền Thượng Thứ Lang lại là giận nó không tranh, nói hiện tại Tây Hải đạo đã tại Đại Minh trong tay, chẳng lẽ chủ quân không cắt nhường Nam Hải đạo, Đại Minh liền sẽ không mình lấy sao? Không bằng đem Nam Hải đạo cùng nhau cắt nhường cho Đại Minh, đổi lấy Đại Minh viện trợ, như thế mới có thể bảo trụ Giang Sơn xa tắc. Thể Hồ Thiên Hoàng do dự hồi lâu, sau đó quyết tâm liều mạng, giọng căm hận nói đã như vậy, kia liền đều cho Đại Minh, còn có Túc Lợi Nghĩa Mãn, lập tức đem hắn kéo ra ngoài chặn, ta không nghĩ gặp lại hắn. Là, thần lập tức đi làm. Nói xong, Điền Thượng Thứ Lang liền vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Điền Thượng Thứ Lang liền mang theo một cái nhuốm máu gỗ, trở về hoàng cung, sau đó hướng Thể Hồ Thiên Hoàng đòi hỏi thánh chỉ, lại lần nữa độc thân tiến về Thạch Kiến Thành muốn. Ngại Lương Thành phụ thân, không thể đem Nghĩa Đầy cứu trở về sao? Túc Lợi Nghĩa Tuyên có chút tiếc hận mà hỏi Nghĩa Đầy còn trẻ, hắn còn có quang minh tương lai. Túc Lợi Tôn Thị nhắm mắt rủ xuống lông mày, tựa như ngủ, nhẹ giọng trả lời đây là đạp lên bá nghiệp nhất định muốn làm ra hy sinh, hắn làm Túc Lợi nhà một viên, hẳn là sớm đã có loại này giác ngộ. Hắn quá cấp tiến, không phải minh quân chi tướng, Túc Lợi nhà giao đến trên tay của hắn, rất có thể sẽ gặp đến tai vạ bất ngờ. Túc Lợi Nghĩa Tuyên mừng rỡ, biết Túc Lợi Tôn Thị nói là Túc Lợi Nghĩa Mãn căm thù Đại Minh điểm này đích xác, tại Túc Lợi Nghĩa Tuyên xem ra, bây giờ uy đảo cùng năm đó Liêm Thương Mạc phủ chênh lệch quá xa, mà Đại Minh đã xa so với Đại Nguyên muốn cường thịnh. Như thế xem ra, uy đảo căn bản không thể nào là Đại Minh đối thủ, mà Túc Lợi Nghĩa Mãn lại luôn hy vọng lại xuất hiện năm đó vinh quang, bất quá là người si nói mộng vậy chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao Đại Minh? Túc Lợi Nghĩa Tuyên nói tiếp tục kết minh sao? Chèn ép Nam Triều, lấy lòng Minh Triều, nhưng là tại kinh đô đóng giữ đại quân, không muốn cho Đại Minh thời cơ lợi dụng. Túc Lợi Tôn Thị hồi đáp như gần như xa, bây giờ Nam Triều đã thất thế, chỉ cần làm từng bước, diệt đi Nam Triều, Đại Minh chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Túc Lợi Nghĩa Tuyên nhẹ gật đầu, nói vậy chúng ta tiếp xuống liền muốn khởi xướng đối đại hòa tiến công sao? Trước không nổi, trước cầm xuống đại phản, chỉ cần đại phản nơi tay, Nam Triều liền lật không nổi cái gì bọn nước. Đợi đến đại quân vừa đến, liền đối đại phản phát động công kích mãnh liệt, cấp tốc cầm xuống đại phản, sẽ thành trận chiến này mấu chốt. Là Túc Lợi Nghĩa Tuyên được đến chỉ thị về sau, chậm rãi quay người rời đi, mà chờ Túc Lợi Nghĩa Tuyên sau khi đi, Túc Lợi Tôn Thị con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc hận nghĩa đầy. Chương 240, công chiếm Nam Hải đạo, mục tiêu Đông Kinh ba. Chương 240, công chiếm Nam Hải đạo, mục tiêu Đông Kinh ba. Thạch Kiến Thành. Lý Tiến Từ đạt Lưu Bá Ôn Từ đạt Chu Lệ, Chu Tiêu bọn người lần nữa tề tụ một đường. Lần này trên mặt của mọi người đều là một bộ vô cùng thần sắc hưng phấn, tinh thần cũng là phân chấn vô cùng tiên sinh thần cơ diệu toán, không nghĩ tới bây giờ Bắc Triều cùng Nam Triều động thủ thật. Lý Tiến bội phục hướng Lưu Bá Ôn nói bây giờ Bắc Triều chiếm lĩnh Nam Triều phương Bắc môn hộ ngoại lương thị, chỉ sợ mục tiêu tiếp theo, tất lại chính là phương Nam đại hòa. Cả hai sinh tử quyết chiến, đã là lửa xém lông mày, cái này toàn lại tiên sinh chi công. Lưu Bá Ôn thì là thần sắc lạnh nhạt, nói kỳ thật ta cũng không có quá tin tưởng vững chắc, có thể bước lên Nam Bắc đại chiến. Nam Bắc ở giữa chiến tranh, tất cả Túc Lợi nhà lựa chọn, lúc ấy nghe nói Túc Lợi nhà mười mấy vạn đại quân, đi Tây Bắc mà khi đến, ta đều lau một vệt mồ hôi. Nếu quả thật mười mấy vạn đại quân, đến đây công đánh chúng ta Thạch Kiến Thành, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Lam Ngọc lúc này lại là bệ vệ nói tiên sinh nghĩ nhiều, chỉ bằng uy đảo đám người ô hợp này, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Bằng vào chúng ta Thạch Kiến Thành công sự phòng ngự, để bọn hắn 10 vạn cái đến, 10 vạn cái chết. Trải qua Lý Tiến quy hoạch cùng kiến thiết, hiện tại Thạch Kiến Thành đã cùng trước đó thấp bé cũ nát bộ dáng, một trời một vực. Cao lớn kiên cố tường thành, đường phố rộng rãi, cùng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, đủ để chứng minh nơi này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ là hiện tại Thạch Kiến Thành còn không có kiến thiết hoàn thành, Lý Tiến dự định ở đây phục chế thượng hỗ huyện thương nghiệp hình thức, đến lúc đó thiên thượng nhân gian, Bạch Kim Hán cũng khẳng định đều muốn ở chỗ này khai trương. Dù sao nơi này chính là ngân đều, về sau những người này có tiền, tự nhiên liền muốn tiêu phí. Mà thiên thượng nhân gian, Bạch Kim Hán cung cái này nhưng đều là động tiêu tiền. Mắt thấy Lam Ngọc phách lối như vậy, Từ Đạt mở miệng nói ra bây giờ tại Hoa Nhân địa bàn, không thể chủ quan. Hiện tại Hoàng thượng viện binh đã đến, chúng ta cũng đã chiếm lĩnh Tây Hải đạo, tiếp xuống chúng ta cần phải thật tốt thương lượng kế hoạch hành động. Lý Tiến nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị, nói ta cho rằng chúng ta vẫn là phải dựa theo kế hoạch, trước tiên đem Nam Hải đạo cho chiếm. Nam Hải đạo chính là toàn bộ uy đạo chiến lược vị trí hạch tâm, hướng bắc liền có thể đến Sơn Đông tỉnh, đến chúng ta Thạch Kiến Thành. Cầm xuống Nam Hải đạo, chúng ta thế lực đem triệt để nối thành một mảnh. Nam Hải đạo hướng đông chính là uy đảo kinh kỳ địa khu, chúng ta tùy thời có thể xem tình huống, quyết định phải chăng tham gia Nam Bắc Triều chiến tranh. Ý kiến của ta là, quyết không thể để Túc Lợi nhà nhất thống uy đảo. Túc Lợi nhà danh vọng cùng gia tâm đều là không thể khinh thường, nếu là Túc Lợi nhà thống nhất uy đảo, chỉ sợ bọn họ sẽ không ngoan ngoãn đáp ứng, làm tượng gỗ của chúng ta. Lý Tiến nói xong, liền nhìn về phía Lưu Bá Ôn, hy vọng Lưu Bá Ôn có thể cho điểm đề nghị. Lưu Bá Ôn nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, mà rồi nói ra cầm xuống Nam Hải đạo, bắt buộc phải làm. Chỉ là phải chăng cứu viện Nam Triều, việc này còn cần thương thảo. Theo ta thấy, không bằng để Bắc Triều triệt để đánh bại Nam Triều, chúng ta đem Nam Triều hoàng đế bắt tới, đem hắn nắm ở trong tay, đối chúng ta càng có lợi hơn. Túc Lợi nhà nếu là công phá đại hòa, thì Túc Lợi nhà chính là triệt để nghịch thần tặc tử, lấy hạ phạm thượng. Thể Hồ Thiên Hoàng nếu là chiến bại, uy vọng tổn hao nhiều, đồng thời cũng mất đi đại hòa căn cơ, muốn sống cũng chỉ có thể ỷ lại chúng ta. Đến lúc đó mới là đối ta là có lợi nhất tình huống. Từ Đạt nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Lập tức, Lam Ngọc trực tiếp quỳ xuống xin chiến, lớn tiếng nói đại soái, ta nguyện xuất quân, thẳng đến Nam Hải đạo, vì ta Đại Minh trải bằng con đường. Thấy Lam Ngọc như thế lập công xuất ruột, Từ Đạt cũng là lý giải, dù sao hiện tại Lam Ngọc tức vị còn không có khôi phục. Giờ phút này chính là hắn Lam Ngọc lập công chuộc tội tốt nhất thời khắc, chỉ cần xuôi nam toàn bộ uy đảo, nói không chừng Lam Ngọc còn có thể tiến thêm một bước, phân đất phong hầu quốc công cũng chưa chắc không được. Nghĩ nghĩ, Từ Đạt nói đã như vậy, vậy thì do Lam Ngọc xuất quân 3 vạn vệ sở binh, xuất chinh Nam Hải đạo, không có vấn đề đi. Lam Ngọc sững sờ, thế mà để cho mình xuất vệ sở binh tiến đến, lập tức bất mãn nói vệ sở binh chiến lực quá yếu, vì sao không điều phối chúng ta hải quân? Từ Đạt thấy Lam Ngọc còn không thỏa mãn, không khỏi nói hải quân chính là quốc chi trọng khí, há có thể tùy tiện sử dụng. Lại nói Thạch Kiến Thành trọng yếu như vậy, cần hải quân tự mình bảo hộ. Nói xong, Từ Đạt còn nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Chu Tiêu cùng Lưu Bá Ôn. Lam Ngọc củ rũ, biết Từ Đạt ý tứ, chỉ có thể vô lại nói tuân lệnh. Đúng lúc này, Lý Tiến đột nhiên mở miệng nói chấm đã, Từ Đại Soái, tại hạ cảm thấy hẳn là để Lam tướng quân xuất lĩnh, hải quân tiến đến chinh phạt. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Tiến, không rõ ràng cho lắm. Lý Tiến nói Đại Minh hải quân chiến lược bá tuyệt thiên hạ, lúc này Nam Hải đạo phụ cận đã là loạn thành một bầy, chỉ có Đại Minh hải quân tiến đến, mới có thể có năng lực giải quyết hết thảy không ổn định nhân tố. Tại hạ cho rằng, vẫn là để Lam tướng quân xuất hải quân xuất chinh tương đối bảo hiểm. Từ Đạt liếc mắt nhìn Lý Tiến, lại liếc qua Chu Tiêu Lưu Bá Ôn, mặc dù Lý Tiến nói rất đúng, nhưng là Chu Tiêu cùng Lưu Bá Ôn an nguy, thậm chí so toàn bộ uy đảo đều trọng yếu hơn, cho nên Từ Đạt cũng không tính phái hải quân tiến đến. Gặp tình hình này, Chu Tiêu đứng ra nói ta cho rằng Lý đại nhân nói tới có lý, không chỉ có như thế, ta cho rằng có thể đem hải quân phái đi ra 3 vạn, lại mang theo 2 vạn vệ sở binh cùng đi xuất chinh. Bây giờ Tây Hải đạo bên trên đã có 2 vạn vệ sở binh tại trấn áp phản loạn, đợi đến chiếm lĩnh Nam Hải đạo, đồng dạng cần 2 vạn vệ sở binh trấn áp. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để giải phóng hải quân, để hải quân sức chiến đấu hoàn toàn bày ra. Chỉ có Thạch Kiến Thành có trông coi quặng mỏ 1 vạn kinh doanh tinh nhuệ, lại thêm 1 vạn vệ sở binh, đã đầy đủ. Lưu Ba Ôn đồng dạng gật đầu, nói lấy Thạch Kiến Thành trình độ chắc chắn, Hoa Nhân mặc dù muốn cầm xuống Thạch Kiến Thành, cũng cần không thiếu thời gian, trong thời gian này đầy đủ Thang Hòa tướng quân hoặc là Lam Ngọc tướng quân trở về thủ. Từ Đạt thấy hai người đều như vậy nói, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, biểu thị để Lam Ngọc tốc chiến tốc thắng, quyết không thể tại Nam Hải đạo kéo dài lâu ngày. Lam Ngọc hưng phấn tại chỗ đáp ứng, mà Lý Tiến lại một lần nữa đứng ra, trên miệng nói ta muốn cùng Lam tướng quân cùng đi xuất chinh, để đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía Lý Tiến, không biết Lý Tiến trong hồ lô đến cùng bán lấy là thuốc gì đây. Lý Tiến lại là cười mà không nói, Từ Đạt cảm thấy Lý Tiến khẳng định có cái gì không muốn người biết ý nghĩ, chỉ là Lý Tiến kiên trì muốn đi Nam Hải đạo, Từ Đạt trong miệng vẫn là đồng ý Lý Tiến thỉnh cầu. Dù sao Lý Tiến cũng coi là chi này hải quân thống soái một trong, nếu bàn về trên đời này nhất hiểu hải quân người, biết Lý Tiến so Từ Đạt còn hiểu hơn. Sau đó, Lý Tiến cùng Lam Ngọc ngồi lên tiến về Nam Hải đạo hành trình, mà Lý Tiến ánh mắt lại là xa xa nhìn về phía Uy đạo kinh đô, hậu thế tên là Đồng Kinh địa phương. Nơi đó mới là Lý Tiến lần này hành trình mục đích. Cùng lúc đó, một trận kịch liệt công phòng chiến tại Uy đạo đại phản thành, chính tại kịch liệt trình diễn. Thân là đại phản thành đại danh, trai đẳng đạo tam chính là thể hồ thiên hoàng nhất kiên định người ủng hộ. Trai đẳng đạo tam xuất lĩnh lấy 3 vạn trai đẳng nhà dũng sĩ, liều chết canh giữ ở đại phản thành bên trên, cho dù dưới thành là 10 mấy vạn túc lợi nhà đại quân, hắn cũng toàn vẹn không sợ. Trai đẳng đạo tam có thể nói là thể hồ thiên hoàng thủ hạ thứ nhất mạnh tướng, hữu dung hữu nhu, lúc này mới bị thể hồ thiên hoàng phong làm đại phản thành đại danh. Phải biết đại phản chỗ chiến lược chỗ sung yếu, chính là đại hòa mạnh nhất phiên vệ, nếu là đại phản thất thủ, thì đại hòa cũng tất nhiên khó giữ được. Chỉ là bây giờ Mại Lương thành thất thủ, triệt để Nam Triều lâm vào bị động bên trong. Mại Lương thành địa thế khá cao, ở trên cao nhìn xuống, đối tứ phương thành thị đều có tiến công ưu thế. Không chỉ có đại phản thành tại công kích của hắn phía dưới, liền ngay cả đại hòa thành, đồng dạng tại Mại Lương thành phạm vi công kích. Thể hồ thiên hoàng bây giờ căn bản không dám điều động viện quân cứu viện đại phản thành, chỉ có thể nhìn đại phản thành từng bước một bị vây nốt, cầu nguyện đại phản thành đại danh có thể sáng tạo kỳ tích. Chương 241, Lý Tiến dự định chơi đem lớn. Chương 241, Lý Tiến dự định chơi đem lớn. Sau 7 ngày, khi Điền Thượng Thứ Lang mang theo túc lợi nghĩa mãn đầu người, tìm tới Lý Tiến thời điểm, toàn bộ Nam Hải đạo đều đã bị đặt vào Đại Minh bản đồ. Bây giờ Lý Tiến chính mang theo 3 vạn Đại Minh hải quân lại thêm 1 vạn vệ sở binh, đóng giữ tại Đạm Lộ đảo bên trên. Đạm Lộ đảo ở vào tứ quốc đảo cùng Bản Châu đảo ở giữa, cùng đại phản nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cả hai cách xa nhau không hơn 100 bên trong, chính là Nam Hải đạo trọng yếu nhất thiết hầu yếu điện. Lý Tiến chú đóng ở này, nhìn thèm thuồng đại phản kinh đô trở thành, có thể nói là chiếm hết địa lợi. Chỉ cần Lý Tiến nghĩ muốn cứu thể hồ thiên hoàng, trong vòng 1 ngày liền có thể đến đại phản, cứu vớt Nam Triều tình thế nguy hiểm. Nhưng là Lý Tiến lại là án binh bất động, cách biển lặng lặng quan sát lấy đối diện chiến cuộc, mảy may không có ý xuất thủ. Điện Thượng Tứ Lang vốn là muốn đi Thạch Kiến Thành, đáng tiếc đến Thạch Kiến Thành về sau, liền được cho biết Lý Tiến lúc này ngay tại Nam Hải đạo. Không để ý đường xá mệt nhọc, Điện Thượng Tứ Lang cấp tốc xuôi nam, tìm kiếm Lý Tiến tung tích, cuối cùng tại Đạm Lộ đảo tìm tới Lý Tiến. Chỉ là lúc này Điện Thượng Tứ Lang trên tay quả cân đã so bàn sơ thời điểm thiếu quá nhiều, bất quá Lý Tiến vẫn như cũng là tiếp kiến Điện Thượng Tứ Lang. Đợi nhìn thấy Điện Thượng Tứ Lang ôm đầu người lúc, Lý Tiến chỉ cảm thấy một trận tổn thức. Nguyên bản hắn còn sẽ túc lợi nghĩa mãn cho rằng nguy hiểm, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tùy tiện chết tại thể hồ thiên hoàng trong tay, thực tế là ngoài dự liệu. Nhìn vẻ mặt mỏi mệt Điền Thượng Thứ Lang, Lý Tiến chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói Điền Thượng Quân, như thế đại phí khổ tâm nghĩ muốn gặp ta, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng các ngươi Nam Triều còn may mắn tổn hy vọng sao? Điền Thượng Thứ Lang trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Lý Tiến như có như không cười yếu ớt, hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì Nam Triều thể hồ thiên hoàng nói giúp đại nhân, trước đó chúng ta minh minh ký kết hòa ước, vì sao ngài lại muốn béo nhờ nuốt lời, xuất quân công chiếm triều ta Tây Hải đạo, cùng Nam Hải đạo? Béo nhờ nuốt lời không phải ta, mà là các ngươi thiên hoàng bệ hạ. Lý Tiến tốt lấy cả rảnh nói là hắn coi là Bắc Triều túc lợi nhà sẽ tới đối phó chúng ta Đại Minh, cùng Bắc Triều bí mật đạt thành ước định, lúc này mới bị túc lợi nhà đánh lén. Đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, chúng ta mua xuống Tây Hải đạo cùng Nam Hải đạo là bởi vì túc lợi nhà cho hứa hẹn. Kế tiếp chính là các ngươi đại hòa địa khu, đến lúc đó các ngươi sẽ bị túc lợi nhà triệt để tiêu diệt, không có chút nào hy vọng còn sống. chúng ta Đại Minh sẽ cùng Túc Lợi nhà thành lập liên minh, từ đó triệt để bình định Uy Đảo trăm năm loạn cục. Chuyện này với các ngươi Uy Đảo đến nói cũng là một chuyện may mắn. Điền Thượng Thứ Lang trong lòng sợ hãi và phần, xem ra Đại Minh cùng Túc Lợi nhà đã đạt thành hiệp nghị, muốn đem Nam Triều trực tiếp chia ăn, sẽ không lưu lại một điểm bột phấn. Nghĩ tới đây, hắn lần trước vội vàng quỳ xuống nói đại nhân, đây là Túc Lợi nhà âm mưu, đại nhân chớ mắc lừa. Túc Lợi nhà một khi thống nhất Uy Đảo, đến lúc đó liền sẽ đồng tâm hiệp lực đối kháng Đại Minh. Chờ cho đến lúc đó, không có chúng ta kiềm chế, Túc Lợi nhà thế lực sẽ càng thêm cường đại, cho dù Đại Minh có thể thắng, cũng đem tổn thất nặng nề. Mời đại nhân cứu chúng ta, chỉ cần Đại Minh có thể giải đại phản chi vây, chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ hứa hẹn, nguyện ý cắt làm cho cả Tây Hải đạo, Nam Hải đạo cùng Sơn Âm tỉnh, Bắc Lục đạo cho Đại Minh. Chỉ cầu Đại Minh có thể thân xuất việt thủ, giúp bọn ta nhất cử đánh bại Túc Lợi nhà. Lý Tiến trong lòng buồn cười, hiện tại thể hồ Thiên Hoàng thế mà còn muốn đánh bại Túc Lợi nhà, quả thực là người si nói ngọng. Theo Lý Tiến biết, từ khi đại phản thành bị vây nhốt về sau, tiến về Đại Hòa tiến hành cần vương đại quân, không đủ 5 vạn người. Mà Túc Lợi nhà thế lực thì là tiến một bước bành trướng, chỉ là công kích đại phản nhân số, liền đã cao tới 20 vạn người. Dù sao kẻ đầu cơ nơi nào đều là, đầu năm nay, dệt hoa trên gấm người nhiều, ngày tuyết tặng than người thiếu, hoa nhân đồng dạng sẽ xem xét thời thế. Là người bình thường, đều có thể nhìn ra được, Đại Hòa lập tức sẽ không được, thể hồ Thiên Hoàng cũng phải lập tức xong đời. Ai lúc này sẽ còn đi duy trì thể hồ Thiên Hoàng đâu? Chẳng lẽ muốn cùng thể hồ Thiên Hoàng chiếc này thuyền hỏng, cùng một chỗ đắm chìm sao? Điên Thượng Quân, người thức thời vì tuấn kiệt, nhà các ngươi thể hồ Thiên Hoàng lập tức sẽ xong đời, nhưng là ngươi không giống. Chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta Đại Minh làm việc, đợi đến thể hồ Thiên Hoàng hủy diệt về sau, chúng ta Đại Minh nguyện ý tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, thậm chí có thể để các hạ trở thành khóa mới Mạc phủ thủ lĩnh, cũng chưa biết chừng. Chỉ cần Điền Thượng Quân có thể khuyên thể hồ Thiên Hoàng, tại Túc Lợi nhà đại quân vây thành thời điểm, thủ vững xuống dưới, chúng ta Đại Minh liền sẽ dành cho Điền Thượng Quân phong phú thù lao. Không biết Điền Thượng Quân ý như thế nào. Điền Thượng Thứ Lang không nghĩ tới hắn lần này chỉ là đến mời cầu viện binh, không nghĩ tới lại bị Đại Minh nhìn trúng, đồng thời mời hắn gia nhập Đại Minh. Cái này đảo ngược thực tế là quá mức không thể tưởng tượng, để Điền Thượng Thứ Lang trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đợi đến hắn lần nữa nhìn về phía Lý Tiến lúc, lại Lý Tiến nhất mặt tiếu ngâm ngâm nhìn về phía hắn, Điền Thượng Thứ Lang lập tức mở miệng nói đại nhân thật nguyện ý để ta trở thành Uy Đảo Mạc phủ thống lĩnh. Kia là tự nhiên, đã Điền Thượng Quân có như thế năng lực, lại đối Đại Minh hữu hảo như vậy. Lý Tiến cười tủm tỉm nói ta cho rằng Điền Thượng Quân khi Mạc phủ tướng quân thích hợp nhất, đến các ngươi thể hồ Thiên Hoàng thực tế là không nhìn rõ tình thế, bị Túc Lợi nhà giết chết, cũng chuyện đương nhiên. Điền Thượng Thứ Lang suy tư một lát, còn nói thêm ta khuyên chúng ta bệ hạ thủ vững Đại Hòa, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là ta có cái yêu cầu, chính là hy vọng Đại Minh tại thời khắc cuối cùng có thể cứu chúng ta bệ hạ. Chỉ cần Đại Minh có thể cứu chúng ta bệ hạ, ta nguyện thuyết phục bệ hạ trở thành Đại Minh nước phụ thuộc. Cắt nhường Tây Hải đạo, Nam Hải đạo, Sơn Âm tỉnh, Bắc Lục đạo cho Đại Minh, lấy đó phục tùng. Lý Tiến híp híp hai mắt, sau đó lại tăng thêm hai đầu, nói còn có Sơn Dương đạo, cùng Mã Quan điều ước bên trên các loại điều khoản, các ngươi đều muốn tuân theo. Nếu như lại có làm trái, cũng đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Sơn Dương đạo cùng Sơn Âm tỉnh, nơi đó là bản châu đạo phồn hoa nhất hai nơi địa khu, trừ Kinh Kỳ chính là hai địa phương này nhân khẩu nhiều nhất. Trọng yếu nhất chính là, có hai cái này hành tỉnh, Kinh Kỳ địa khu, liền hoàn toàn bại lộ tại Đại Minh trước mắt. Sơn Dương đạo truyền bá mài địa khu, khoảng cách kinh đô không đến 100 dặm, trong vòng nửa ngày liền có thể đổi tới Uy Đảo kinh đô địa khu. Bất quá điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng là Điển Thượng Thứ Lang vẫn là vui mừng quá đôi, vội vàng gật đầu đồng ý, để tránh Lý Tiến đổi ý dù sao Lý Tiến nói mấy cái này tỉnh, hiện tại đã không có một cái tại thể hồ Thiên Hoàng trong tay. Tây Hải Nam Hải đạo bị Đại Minh đã toàn bộ chiếm lĩnh, Sơn Âm Sơn Dương đạo, nơi đó tất cả đều là Túc Lợi nhà địa bàn. Giao dịch này, đối với Nam Triều đến nói quả thực là kiếm bộn phát. Điển Thượng Thứ Lang nói lần này mời đại nhân nhất thiết phải tuân thủ ước định, ta cái này liền trở về Đại Hòa, khuyên can bệ hạ thủ vững Đại Hòa, cùng Túc Lợi nhà quyết nhất tử chiến. Lý Tiến nhẹ gật đầu, nói ta sẽ xem tình huống xuất binh, giải cứu các ngươi, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải kiên trì, chỉ có dạng này, chúng ta mới có nhất cử đánh bại Túc Lợi nhà cơ hội. Điền Thượng Thứ Lang 90 độ không người, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, rời đi đạp lộ đảo đợi đến Điền Thượng Thứ Lang rời đi về sau, Lý Tiến một mình ngồi trong đại sảnh, suy tư hồi lâu, sau đó lộ ra một vòng âm lãnh mỉm cười. Lần này, Lý Tiến muốn chơi một thanh đánh. Lập tức, Lý Tiến ghé vào trên bàn, bắt đầu múa bút thành văn, hướng Tử Đạt cùng Chu Nguyên Chương cầu viện. Dưới mắt trong tay chỉ có 4 vạn đại quân, mặc dù đánh bại Uy Đảo bên trên Túc Lợi nhà không là vấn đề, nhưng lại không thể áp dụng trong lòng của hắn kế hoạch, chỉ có thể lần nữa hướng Từ Đạt cùng Chu Nguyên Chương cầu viện. Lý Tiến trực tiếp công phu sư tử ngoạn, hướng Chu Nguyên Chương trực tiếp thỉnh cầu 10 vạn viện quân, muốn một lần là xong, đồng thời đề nghị Từ Đạt đem tất cả quân đội tập trung ở Đạm Lộ đảo, tùy thời chuẩn bị tiến công, tham gia Uy Đảo Nam Bắc triều chiến tranh. Chương 242, Osaka huyết chiến. Chương 242, Osaka huyết chiến. Vào thư phòng, Chu Nguyên Chương lại một lần nữa triệu kiến Lý Văn Trung, Lý Tiến lại một lần nữa cầu viện. Để Chu Nguyên Chương có chút do dự, chỉ có thể tìm đến Lý Văn Trung tiến hành thương nghị. Lý Văn Trung như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lần trước không phải đã nói, để vệ sở binh tiến đến hiệp trợ Từ Đạt, làm sao lần này còn muốn cho mình đến đây nghị sự. Đợi đến Lý Văn Trung đi vào đại điện, chỉ thấy Chu Nguyên Chương ngay tại đối một bức bản đồ, không ngừng quan sát. Nhìn thấy Lý Văn Trung, không đợi hắn hành lễ, Chu Nguyên Chương trực tiếp đem Lý Văn Trung gọi vào bên người, lớn tiếng nói Văn Trung, mau tới đây. Lý Văn Trung trong lòng nghi hoặc càng sâu, chậm rãi tiến lên. Kết quả đi đến phụ cận, mới phát hiện Chu Nguyên Chương chỗ nhìn địa đồ, mình trước đó căn bản cũng không có gặp qua. Phải biết Lý Văn Trung thân là phủ đô đốc Tả đô đốc, toàn bộ thiên hạ địa đồ đều trong lòng của hắn, làm sao lại có mình chưa từng gặp qua địa đồ? Chỉ thấy trên bản đồ vẽ lấy 4 tòa đảo, trung quanh đều là hải dương, cái này căn bản là một chỗ đảo quốc cứu cứu, đây là nơi nào địa đồ? cháu trai làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chu Nguyên Chương đầy mặt tiếu dung, cười nói đây chính là Huy Đảo địa đồ. Ngươi nhìn nơi này còn có nơi này, đều đã bị chúng ta Đại Minh chiếm đoạt lĩnh. Cái này hai nơi địa khu vàng bạc mỏ số lượng dự trữ cũng đều tại thăm dò ở trong. Chỉ bất quá Huy Đảo vàng bạc mỏ tài nguyên là thật nhiều, tựa như cái kia một chỗ dưới mặt đất đều có vàng bạc mỏ. Lý Văn Trung trong lòng kinh ngạc, đây chính là Huy Đảo. Làm sao cùng chính mình tưởng tượng không giống lắm. Bất quá càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mình cứu cứu bên này tiến triển thế mà nhanh như vậy, vừa mới qua đi tuần nguyệt thời gian, vậy mà liền đã chiếm lĩnh Huy Đảo lớn phiến địa khu. Chúc mừng cứu cứu, kể từ đó, ta Đại Minh sẽ không còn thụ vàng bạc hạn chế. Chu Nguyên Chương mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, dò hỏi Văn Trung, Từ Đặt cùng Lý Tiến bên kia, lại hướng ta cầu viện. Bây giờ Huy Đảo Nam Bắc chi tranh đã tiến vào gay cấn giai đoạn, bọn hắn đều nói đây là ngàn năm một thở thời điểm. Người thấy thế nào? Lý Văn Trung không có trả lời ngay, ngược lại hỏi thăm bây giờ Huy Đảo Nam Bắc triều thế cục. Khi biết Bắc triều lực áp Nam triều, cũng nhanh muốn công hãm Nam triều thủ đô lúc, Lý Văn Trung thận trọng nói nếu là quả là thế, cháu trai cho là nên chi viện Ngụy quốc công bọn hắn. Bắc triều một khi hoàn thành thống nhất, thực lực đại trướng, đối ta Đại Minh tuyệt không có khả năng lại như trước đó, túi đầu nghe theo. Chúng ta cần xuất binh, cưỡng ép đánh gãy Bắc triều thống nhất tiến trình, để Nam Bắc triều tiếp tục phân liệt, để chúng ta Đại Minh lợi ích tối đại hóa. Chu Nguyên Chương nghe xong nhẹ gật đầu, nói nhưng là Lý Tiến kế hoạch, là muốn một thanh nuốt mất Huy Đảo. Đây là hắn kế hoạch tác chiến, ngươi xem một chút đi. Chu Nguyên Chương đem bàn bên trên tấu chương, cầm lên đưa cho Lý Văn Trung. Lý Văn Trung tiếp nhận tấu chương, sau đó bắt đầu tinh tế tra xem ra, đợi đến xem hết Lý Tiến kế hoạch tác chiến về sau, Lý Văn Trung chỉ cảm thấy gan to bằng trời, nhưng lại thiên mã hành không cứu cứu, cái này phong tấu chương hẳn không phải là Từ Đại Soái viết, Từ Đại Soái đánh trận, vương vàng, lấy chính hợp lấy kỳ thắng. Nhưng là cái này kế hoạch tác chiến, thực tế là quá mức lớn mật của vọng, căn bản không có đem Huy Đảo mấy chục vạn đại quân để vào mắt. Chu Nguyên Chương khẽ cau mày, nói đây là Lý Tiến tự mình định ra kế hoạch tác chiến, hiện tại chỉ có chúng ta biết. Đã ngươi cảm thấy hắn kế hoạch tác chiến, cả gan làm loạn, đó chính là nói, ngươi cũng không ủng hộ kế hoạch của hắn. Ngoài dự liệu, Lý Văn Trung thế mà lắc đầu, nói không, cứu cứu, ta cho rằng Lý Tiến kế hoạch này xác suất thành công rất lớn. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc, do hỏi a, vì sao? Nếu như kế hoạch này, ngay cả chúng ta cũng không nghĩ đến, như vậy Huy Đảo địch nhân, tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ đến. Lý Văn Trung suy nghĩ một lát, nói bởi vì cái gọi là xuất kỳ bất ý, một kích tất trúng, nếu là thật sự hoàn thành kế hoạch này, như vậy Huy Đảo cũng chỉ có thể luân cho chúng ta Đại Minh phụ thuộc, lại không có lực phản kháng. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nghĩ đến cái gì, cao giọng nói đã như vậy, ta dự định mặc cho ngươi vì Trình Đông tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn kinh doanh, tiến về Huy Đảo, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Văn Trung ngạc nhiên, nhưng là một giây sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lập tức đối Chu Nguyên Chương quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói cháu trai tất nhiên không phụ cứu cứu kỳ vọng cao, đánh hạ Huy Đảo, đem Huy Đảo triệt để đặt vào Đại Minh bản đồ. Chu Nguyên Chương vui mừng nhẹ gật đầu, cái này cháu trai kiêm nghĩa tử, cho tới bây giờ đều không có để cho mình thất vọng qua bốn. Đại phản, cái này Huy Đảo tối say thịt, bây giờ Túc Lợi Nghĩa Thuyên tự mình mang 20 vạn đại quân, ngày đêm không ngừng công thành, đem nơi này hóa thành một mảnh tu la tràng. Trên tường thành khắp nơi đều là chiến tranh vết tích, mảng lớn vết máu, dưới thành bị hỏa phần đốt vết tích, cùng đao thương ở phía trên lưu lại vết cắt, đủ để chứng minh nơi này trước đó đến cùng kinh lịch cỡ nào thảm liệt chiến tranh. Túc Lợi Nghĩa Thuyên ánh mắt âm tàn nhìn về phía đại phản thành, thành nội chỉ có 3 vạn quân coi giữ, nhưng là mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân, lại có bất lực. Quả thực là hắn nhân sinh bên trong xỉ nhục. Bất quá cũng may hiện tại càng ngày càng nhiều đại danh, lựa chọn dồn bỏ thể Hồ Thiên Hoàng, cũng càng ngày càng nhiều Nam triều đại quân phản chiến hướng bên mình. Túc Lợi Nghĩa Thuyên tiến công đại phản trước đó, liền có 20 vạn đại quân, hiện tại tử thương 4-5 vạn chi chúng, kết quả vẫn là có 20 vạn đại quân. Mà thành lập trai đằng đạo tam, lại đến không đến bất luận cái gì đền bù. Tại Túc Lợi Nghĩa Thuyên xem ra, cái này trai đằng đạo tam chính là ngoan cố chống cự, kiên trì không được mấy ngày ô ô ô. Thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, mang ý nghĩa mới một ngày công thành chiến lần nữa mở ra vì Thiên Hoàng bệ hạ, giết ta. Theo từng đợt tiếng kêu to, dưới thành Túc Lợi nhà võ sĩ, lần nữa quỷ khóc sói gào thẳng hướng đại phản thành. Như thủy triều thế công, để trên thành binh sĩ chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Thủ thành một tháng, mũi tên gỗ lăn lôi thạch sớm đã dùng xong, dầu hỏa càng là tại khai chiến ngày thứ 3, liền dùng không còn một mảnh. Bây giờ toàn đều dựa vào huyết nhục chi khu, trên thành ương ngạnh chống cự lại. Chỉ bất quá trải qua một tháng chiến đấu, những này người thân thể cùng tâm lý đều đã đạt tới cực hạn, không biết lúc nào mới có thể kết thúc trận này không có hy vọng chiến tranh. Trai đẳng đạo tam thì là tỉnh táo đứng tại đầu tường, nhìn chằm chằm chu lên vọt tới binh sĩ. Trên mặt hào không gợn sóng. Sau lưng đại kỳ dựng đứng lên, có thể làm cho tất cả thủ thành binh sĩ đều rõ ràng nhìn thấy, hắn trai đằng đạo tam một mực cùng bọn hắn cùng ở tại đây cũng là vì cái gì thủ thành binh sĩ còn có thể kiên trì chiến đấu nguyên nhân. Ngay cả chủ soái đều liều mạng như vậy, bọn hắn còn có cái gì lui lại tư cách. Mỗi khi các binh sĩ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nhìn thấy kia cán đại kỳ, đều phảng phất một lần nữa có được lực lượng, cùng địch nhân anh dũng chém giết. Chỉ là những người này đều không có chú ý tới, trai đằng đạo tam trong mắt lo lắng càng ngày càng nặng đại phản thành làm đại hòa bình chướng, vị trí không thể bảo là không trọng yếu, một khi đại phản thành thất thủ, đại hòa thành cũng không có khả năng giữ vững. Môi hở răng lạnh, Huy Đảo người cũng là biết. Trai đằng đạo tam sở dĩ tử thủ đại phản, chính là hắn biết, thể Hồ Thiên Hoàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định sẽ đến chi viện mình. Chỉ là bây giờ chiến đấu đã tiếp tục một tháng, dưới tay mình tử thương vô số, chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng. Thế nhưng là hắn chỗ chờ đợi việt quân, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn tâm không ngừng chìm xuống. Hắn cảm thấy mình khả năng đã trở thành một con rơi, mà đại phản thành cũng đã trở thành tử địa. Thế nhưng là đối thể Hồ Thiên Hoàng trung thành, lại làm cho hắn không nguyện ý đầu hàng Túc Lợi nhà, như thế xoắn xuýt phía dưới, trai đẳng đạo tam chỉ có thể yên lặng thu hồi tâm tư, lựa chọn tại đại phản thành tử thủ. Hắn tin tưởng thể Hồ Thiên Hoàng tuyệt không buông tha hắn, dù sao mình đối thể Hồ Thiên Hoàng trung thành, cả nước đều biết. Nếu là thể Hồ Thiên Hoàng ngay cả mình cũng không cứu, như vậy ngày sau còn có ai sẽ thay hắn hiệu trung? Chiến tranh tại trai đẳng đạo tam suy nghĩ hạ, tiếp tục tiến hành đáng tiếc, thẳng đến nửa tháng trai đẳng đạo tam sơn cùng thủy tận, cả tòa đại phản thành đều bị đánh thành phế tích, trai đẳng đạo tam đều không có chờ đến đại hòa thể Hồ Thiên Hoàng cứu viện. Trai đẳng đạo tam vì mình trung thành, tử thủ đại phản thành 50 trời, lấy 3 vạn giao đấu 20 vạn, cuối cùng kiệt lực mà chết. Là ngày, Túc Lợi Nghĩa tuyên công hám đại phản, hạ lệnh đổ thành. Mười mấy vạn oa nhân bách tính, chết bởi Túc Lợi Nghĩa tuyên chi thủ, đại phản thành bên trong đại hỏa trọn vẹn đốt 3 ngày 3 đêm. Mà trai đẳng đạo tam đầu lâu, liền treo ở trên tường thành, trợn trừng hai mắt, nhìn xem hết thảy trước mắt, tựa như tại lên án lao thiên bất công. Sau đó, Túc Lợi Nghĩa tuyên xuất quân 20 vạn binh ép đại hỏa thành, Túc Lợi Tôn thị cũng xuất lĩnh 5 vạn Túc Lợi nhà tinh nhuệ, từ Mại Lương thị xuất phát, cùng Túc Lợi Nghĩa tuyên hội hợp đại hỏa thành hạ, 25 vạn đại quân đem thứ tư mặt vây khốn, thống nhất uy đảo dần dần tiến vào chương cuối. Chương 243, bệ hạ sắp không chịu được nữa, cầu xin đại nhân phát binh. Chương 243, bệ hạ sắp không chịu được nữa, cầu xin đại nhân phát binh. Đại hòa thành bên trong, thể Hồ Thiên Hoàng lơm lớp lo sợ đi lên đầu thành, chỉ thấy ngoài thành tinh kỳ, phô thiên cái địa, quân địch đen nghịt một mảnh, một chút căn bản trông không đến phần cuối. 25 vạn đại quân mang đến rung động, để thể Hồ Thiên Hoàng chỉ cảm thấy bắp chân có chút như nhũn ra. Từ khi Mại Lương thành thất thủ về sau, thể Hồ Thiên Hoàng liền nhanh chóng tuyên bố cần vương hiến, để Nam Triều đại danh xuất quân đến đây chi viện đại hòa đáng tiếc, đến đại danh lại là lắc đắc không có mấy. Tại uy đảo chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra được, bây giờ thể Hồ Thiên Hoàng đã thế nhỏ, có loại cùng đổ mạt lộ cảm giác. Không chỉ phương Bắc môn hộ, Mại Lương thị bị Túc Lợi nhà trong vòng một đêm chiếm lĩnh, liền ngay cả Tây Hải đạo, Nam Hải đạo, cái này hai nơi thể Hồ Thiên Hoàng trọng yếu lãnh địa, đều bị Đại Minh chiếm cứ. Cái này đã nói lên, Đại Minh đã cùng Túc Lợi nhà liên hợp, muốn tới cùng một chỗ đối phó thể Hồ Thiên Hoàng, đại bộ phận Nam Triều lớn tên đều là lâm vào một loại quỷ dị quan sát trạng thái. Cũng may thể Hồ Thiên Hoàng vẫn là có mấy cái tâm phúc thủ hạ, bằng không cũng không thể cùng Túc Lợi nhà giữ lẫn nhau nhiều năm như vậy. Phía Đông tá trúc nghĩa nặng, Lô Tiên Tịnh thị bọn người xuất quân đến đây cần vương, trải qua hơn một tháng tích lũy, đại hòa thành bên trong binh lực dần dần đạt tới 10 vạn đại quân. Chỉ bất quá 10 vạn đại quân, cũng không có cho thể Hồ Thiên Hoàng mang đến mặc cho gì an toàn cảm giác. Nhìn xem dưới thành vô biên bát ngát quân địch, ngược lại làm cho thể Hồ Thiên Hoàng cảm thấy từng đợt sợ hãi, nhất là khi quân địch lớn tiếng la lên thời điểm. Kia bài sơn đảo hải khí thế, càng làm cho lòng bàn chân hắn phát lạnh, một luồng hơi lạnh từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Nếu như không phải Điền Thượng Thứ Lang ở bên cạnh một mực cho thể Hồ Thiên Hoàng kể ra, Đại Minh viện quân tức sắp đến, chỉ sợ thể Hồ Thiên Hoàng hiện tại khả năng liền đã mang theo ra thất chạy trốn. Tại Điền Thượng Thứ Lang nâng phía dưới, thể Hồ Thiên Hoàng miễn cưỡng tại đầu tường tản bộ một vòng, đơn giản cổ vũ một chút sĩ khí, liền xoay người trốn trong hoàng cung. Cũng không lâu lắm, Túc Lợi nhà sứ giả liền dưới thành cầu kiến thể Hồ Thiên Hoàng. Công bố chỉ cần thể Hồ Thiên Hoàng có thể đem uy đạo ba thần khí giao ra, Túc Lợi nhà liền nguyện ý lui quân, đồng thời trả lại đã chiếm lĩnh Mại Lương thị. Chỉ bất quá bây giờ đại phản thành phố đã bị hủy, Mại Lương thị vị trí chiến lược đã không có trọng yếu như vậy. Khi sứ giả bị truyền vào trong hoàng cung sau, thể Hồ Thiên Hoàng nguyên bản khủng hoảng sắc mặt, nháy mắt dữ tợn. Nếu như nói muốn cùng thể Hồ Thiên Hoàng đao binh gặp nhau, hắn sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là nếu có người muốn đánh trong tay hắn uy đạo bà thần khí chủ ý, như vậy hắn không tiếp cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Phải biết thể Hồ Thiên Hoàng sở dĩ bị người ta tôn xưng là chính thống, cũng là bởi vì cái gọi là uy đạo bà thần khí. Nếu là liên uy đạo bà thần khí đều bị cướp đi, vậy hắn còn mặt mũi nào tự xưng chính thống? Chỉ sợ đến lúc đó không nói cái khác, đại hòa thành bất tính cũng sẽ không tán thành hắn đã không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có đánh. Ngày đó Túc Lợi Nghĩa Thuyên liền mang theo 20 vạn đại quân tứ phía vây thành, kiến phụ công thành. Thảm liệt công thành chiến, lần nữa bộc phát. Chỉ bất quá trải qua đại phản thành đô thành, Túc Lợi Nghĩa Thuyên thủ hạ những này võ sĩ, trở nên càng thêm nóng nảy, càng thêm khát máu. Ngay tại đại hòa thành bên này bộc phát thảm liệt công thành thời gian chiến tranh, Đại Minh bên này quân đội đã trước khi đến phủ sơn cảng miệng trên đường. Từ lần trước Chu Nguyên Chương để Mao Tương cùng Triều Tiên sứ thần tiến hành một lần bạn thật là thân thiết trò chuyện về sau, Triều Tiên sứ thần liền kêu cha gọi mẹ cầu Chu Nguyên Chương thuê phủ sơn cảng miệng. Chu Nguyên Chương căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc, trực tiếp vung tay lên, hướng Triều Tiên thuê phủ sơn cảng 300 năm. Bây giờ Đại Minh đã trở thành phủ sơn cảng danh phủ kỳ thực chủ nhân, Đăng Châu cùng phủ sơn cảng đường biển triệt để đạt thông. Lý Văn Trung xuất lĩnh 10 vạn kinh doanh tinh nhuệ, để cho an toàn, đi chính là cái này đường biển. Tương đối cái này đường biển khoảng cách ngắn nhất, mà lại trải qua Đại Minh đội tàu nhiều lần qua lại, đã chứng minh là một đầu hoàn toàn an toàn tuyến đường. Lý Văn Trung đứng tại trên tàu chỉ huy, lần này tới đón hắn nhóm chính là Chu Lệ, nhìn xem Bích Hải Lam Thiên, Lý Văn Trung phảng phất nghĩ đến năm đó bà Dương Hồ. Lúc trước chính là tại mênh mông vô bờ bà Dương Hồ phía trên, mình đi theo cứu cứu, đánh bại vô cùng cường đại Trần Hữu Lượng, đặt vững lúc trước thống nhất Giang Nam cơ sở. Hắn nhớ rõ, trận đại chiến kia, Trần Hữu Lượng thuyền, giống như chân mình hạ trước này, như thế khổng lồ. Hiện tại bọn hắn Đại Minh cũng có mình cự hạng, thậm chí không chỉ tung hoành tại bà Dương Hồ, mà là tại toàn bộ đại hải bên trên rong ruổi, thực tế là để Lý Văn Trung có chút thổn thức tứ đệ, bây giờ uy đảo tình thế như thế nào? Lý Văn Trung trước kia đi theo Chu Nguyên Chương bên người, bị Chu Nguyên Chương thu làm nghĩa tử, 13 tuổi liền theo Chu Nguyên Chương nam chinh bắc chiến. Vô luận là bình định Giang Nam vẫn là Bắc phạt Mông Nguyên, đều có Lý Văn Trung thân ảnh, có thể nói là chiến công hiển hách, bởi vì công được phong làm Tào Quốc công. Lúc nhỏ, Lý Văn Trung phụ thân, Chu Nguyên Chương tỷ phu, cũng thường xuyên tiếp tế Chu Nguyên Chương một nhà. Bởi vậy, Chu Nguyên Chương đối với mình cái này cháu trai, phá lệ sủng ái, coi như mình ra. Lý Văn Trung cũng không có cô phụ Chu Nguyên Chương tài bồi, dũng mãnh trình độ vì chư tướng đứng đầu, chiến công chỉ ở từ đạt thường nộ xuân về sau. Lý Văn Trung từ nhỏ tại Chu Nguyên Chương nhà bên trong trưởng thành, cùng Chu Tiêu Chu Lệ cũng coi là quen biết, bình thường xưng hô Chu Lệ vì tứ đệ. Chu Lệ Văn Ôn cũng không nhăn nhó, nói ra mình ý nghĩ bây giờ tại Bá Ôn tiên sinh, từ đại soái còn có Lý đại nhân thôi thúc dưới, uy đảo Nam Triều cùng Bắc Triều đã tiến vào đao binh gặp nhau gây cấn giai đoạn. Nam Triều kinh thành đại hòa, đã bị Bắc Triều 20 vạn đại quân cưỡng ép công thành 3 ngày, song phương đều là tử thương thảm trọng. Thể Hồ Thiên Hoàng không ngừng hướng chúng ta thỉnh cầu viện quân, nhưng là ta nhìn Lý đại nhân cũng không có muốn xuất binh ý tứ. Lý đại nhân giống như có càng lớn kế hoạch, chỉ là hắn đến cùng nghĩ phải làm như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Văn Trung nghe tới Chu Lệ nhắc tới Lý Tiến, đối Lý Tiến lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, nhịn không được dò hỏi trong miệng ngươi cái này Lý đại nhân, đến cùng là một cái gì người? Chu Lệ sắc mặt có chút phức tạp, sau đó chậm rãi nói ra lúc trước cùng Lý Tiến gặp nhau. Cùng Lý Tiến đưa ra hải quân chiến lược, cuối cùng bởi vì Lý Tiến kiên trì, mới hình thành bây giờ uy đảo cục diện. Lý Văn Trung nghe xong Lý Tiến truyền kỳ một đời, không khỏi có chút cảm thán, có lẽ Lý Tiến là một cái duy nhất tại Chu Nguyên Chương trước mặt tham ô, không có bị Chu Nguyên Chương cho lột ra cỏ huyền quan viên. Bất quá nghĩ đến Lý Tiến chiến tích cùng chiến tích, Lý Văn Trung lại cảm thấy Lý Tiến thực tế là thiên hạ kỳ tài, loại người này nếu quả thật chết, ngược lại là đại minh tổn thất. Nghĩ tới đây, Lý Văn Trung càng phát ra nghĩ muốn gặp cái này Lý Tiến, nhìn xem Lý Tiến đến cùng là một cái dạng gì người. Lý Văn Trung nghĩ đến Lý Tiến lớn mật mà điên cuồng kế hoạch, trong lòng muốn gặp được Lý Tiến dục vọng, càng phát ra bước thiết muốn. Đại nhân, van cầu ngài nhanh phát binh đi. Chúng ta đã ngăn trở Túc Lợi Nghĩa Thuyên 7 ngày tiến công, cũng nhanh muốn nhịn không được. Điền Thượng Thứ Lang khóc ròng ròng quỳ gối Lý Tiến dưới chân, lớn tiếng cầu khẩn nói nếu như đại nhân lại không phát binh, chỉ sợ đại nhân tâm huyết liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt Điền Thượng Thứ Lang khổ sở cầu khẩn, Lý Tiến lại là không nhúc nhích chút nào, trên mặt không có một tia gợn sóng, ngược lại nhẹ nhàng nói Điền Thượng Quân, không nên gấp gáp, chúng ta Đại Minh viện quân liền trên đường. Chỉ cần chúng ta Đại Minh viện quân vừa đến, ta cam đoan Túc Lợi nhà nhất định hôi phi yên diệt. 7 ngày, ngươi nói cho Thể Hồ Thiên Hoàng, lại kiên trì 7 ngày, quân ta tất nhiên xuất binh. Đến lúc đó không chỉ có thể giải đại hòa chi vây, liền ngay cả Túc Lợi nhà cũng đem phụ phục dưới chân hắn, run lẩy bẩy. Làm ơn tất cáo chi Thể Hồ Thiên Hoàng, lại kiên trì 7 ngày, quân ta tuyệt sẽ không để Thể Hồ Thiên Hoàng thất vọng. Điền Thượng Thứ Lang mắt trợn tròn, mắt thấy đại hòa thành đã lung lay sắp đổ, thế mà còn phải lại kiên trì 7 ngày, đó căn bản là chuyện không thể nào đại nhân, quân ta đã kiệt lực. Kia Túc Lợi Nghĩa Tuyên như là người điên, căn bản không ngừng nghỉ chút nào công thành. Điền Thượng Thứ Lang lần nữa thỉnh cầu nói mời đại nhân ra tay trước binh cứu viện đại hòa thành, chỉ cần không để Túc Lợi Nghĩa Tuyên công hãm đại hòa liền có thể, không có cần thiết không phải muốn tiêu diệt toàn bộ Túc Lợi đại quân. Đại nhân thủ hạ quân đội, tiểu nhân từng thấy tận mắt, chỉ muốn đại nhân xuất thủ, Túc Lợi nhà căn bản không phải đối thủ. Cầu xin đại nhân phát binh đi. Chương 244, Đại Minh đánh lén Đông Kinh cảng, chính là tuyên chiến. Chương 244, Đại Minh đánh lén Đông Kinh cảng, chính là tuyên chiến. Điền Thượng Thứ Lang cuối cùng vẫn là rời đi Nam Hải đạo, mang theo Lý Tiến hứa hẹn, đầy cõi lòng chờ mong rời đi. Lý Tiến nói cho Điền Thượng Thứ Lang, chỉ cần lại thủ vững 5 ngày, Đại Minh tất nhiên xuất binh. Từ ban đầu 7 ngày, giảm bớt đến 5 ngày, đã là Lý Tiến có khả năng làm ra lớn nhất nhượng bộ. Sau đó mặc cho Điền Thượng Thứ Lang như thế nào cầu khẩn, Lý Tiến đều không có bất kỳ cái gì nhả ra. Điền Thượng Thứ Lang biết đây đã là Lý Tiến danh giới cuối cùng, chỉ có thể chọn rời đi Nam Hải đạo, một lần nữa trở về Đại Hòa, hướng Thể Hồ Thiên Hoàng truyền đạt tin tức này. Kỳ thật, Lý Văn Trung bộ đội lúc này đã đến Nam Hải đạo, nhưng là Lý Tiến lại là cũng không có xuất binh dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, việc này Nam Triều còn chưa tới nơi một bước cuối cùng, không có chân chính cùng đồ mạt lộ đối với Lý Tiến lai nói, chỉ có chân chính suy yếu Nam Triều, mới là Đại Minh cần thiết Nam Triều. Ngay tại Lý Tiến quan sát phía dưới, Nam Triều cùng Bắc Triều Túc Lợi nhà, ngày ngày ác chiến, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng là Thể Hồ Thiên Hoàng lại là không có thu đến bất kỳ Đại Minh xuất binh tin tức, hắn không thể không lần nữa điều động Điện Thượng Thứ Lang đi sứ Đại Minh, hy vọng có thể để Đại Minh xuất binh, giải đại hòa chi vây. Bây giờ Đại Hòa thành đã là hoàn toàn thay đổi, không còn có trước đó phồn hoa, có chỉ là máu tươi cùng chiến tranh vết tích. Điền Thượng Thứ Lang lại một lần nữa đi sứ cầu kiến Lý Tiến. Lý Tiến nhưng không có gặp lại Điền Thượng Thứ Lang, mà là đem Điền Thượng Thứ Lang trực tiếp lưu tại Nam Hải đạo. Giờ phút này Đại Hòa thành đã tiến vào đánh cược lần cuối giai đoạn, Lý Tiến đã bắt đầu động viên lên đại quân, tùy thời chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình. Bây giờ Lý Tiến thủ hạ có 16 vạn đại quân, trong đó 10 vạn là kinh doanh tinh nhuệ, 4 vạn Đại Minh hải quân, còn có 2 vạn thì là vệ sở binh. Hùng hậu như vậy chiến lực, uy đảo Nam Bắc Triều đối này lại là hoàn toàn không biết gì. Lý Văn Trung đến, là Lý Tiến che giấu bí mật lớn nhất, đừng nói uy đảo người không rõ ràng, liền liền tại uy đảo phía trên minh quân, biết việc này đều là biết rất ít. Tại Lý Tiến không ngừng động viên hạ, 16 vạn đại quân chờ xuất phát, Lý Văn Trung, Lam Ngọc cùng Chu Lệ tất cả đều là ma quyền sát trưởng, tùy thời chuẩn bị cho uy đảo phía trên chính quyền một kích chí mạng. Cơ hội rất nhanh đến, tại Điền Thượng Thứ Lang đi sứ ngày thứ 3, Túc Lợi Nghĩa Thuyên rốt cục công hãm Đại Hòa thành, Thể Hồ Thiên Hoàng tại trong loạn quân bị giết. Không chỉ là Thể Hồ Thiên Hoàng, công thành hơn 10 ngày, tử thương thảm trọng Bắc Triều binh sĩ, cần phát tiết. Túc Lợi Nghĩa Thuyên lập tức hạ lệnh, đồ thành 3 ngày, nếu như không phải Đại Hòa thành bên trong bách tính trợ giúp, Đại Hòa thành tuyệt đối không thể có thể thủ được lâu như vậy. Đến tận đây, Nam Triều thống trị triệt để bị kết thúc, mà Bắc Triều Túc Lợi nhà thành công lợi dụng mưu kế thống nhất uy đảo. Khi Túc Lợi Nghĩa Thuyên công hãm Đại Hòa tin tức truyền đến Lý Tiến trong hai lúc, Lý Tiến biết chờ đợi cơ hội rốt cục đến, không chút do dự, Lý Tiến lúc này hạ lệnh, toàn quân xuất kích 4. Đêm khuya, Đông Kinh cảng. Tại Túc Lợi Nghĩa Thuyên đem Đại Hòa công hãm về sau, Túc Lợi Tôn Thị đã đem uy đảo thủ đô từ kinh đô Lạc Dương cải thành Đông Kinh. Lý Tiến lúc này chính đứng ở đầu thuyền bên trên, quan sát Đông Kinh bến tàu Đông Kinh. Chỉ thấy lúc này Đông Kinh bến cảng hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng vẩy trên mặt biển, theo gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp loáng. Toàn bộ bến cảng chỉ có hải đăng chỗ ánh đèn vẫn còn sáng lấy, trừ cái đó ra, không có một tia sáng. Không thể không nói, mặc dù uy đảo là đảo quốc, nhưng là bọn hắn phát triển trọng tâm vẫn như cũng là tại lục quân phía trên, tạo ngành đóng tàu cũng không phát đạt, thuyền biển cũng phần lớn là gần biển đánh cá thuyền. Lý Tiến tại quan sát xong tình huống về sau, lập tức hạ lệnh, lập tức tiến công, cầm xuống Đông Kinh bến cảng, sau đó hướng Túc Lợi nhà trái tim Đông Kinh lập tức tiến quân. Tại Lý Tiến hữu tâm tính vô tâm công kích phía dưới, tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tiến liền thân xoáy 10 vạn đại quân, binh lâm Đông Kinh thành hạ. Minh quân xuất hiện, đem dân chúng trong thành tất cả đều cho giật nảy mình. Ngay tại một ngày trước, bọn hắn còn đang vì chủ quân thắng lợi, buôn tàu bẩm báo. Uy đảo Nam Bắc triều phân liệt dài đến 20 mấy năm, bây giờ rốt cục muốn tại Túc Lợi nhà trong tay hoàn tất, này làm sao có thể không để uy đảo trăm họ cao hưng? Thế nhưng là Túc Lợi nhà vừa mới công hãm Đại Hòa, bây giờ thế mà liền có người binh lâm Đông Kinh, một màn này có thể nói là dọa sợ uy đảo quân coi giữ. Lưu thủ tại Đông Kinh chính là Túc Lợi Tôn thị tín nhiệm nhất đại danh, Ý Mạ Gà Hỏa Rồ Xì Mộ Tổ. Mặc dù thành nội binh lực cũng là không ít hơn 10 vạn, nhưng là Ý Mạ Gà Hỏa Rồ Xì Mộ Tổ vẫn là lựa chọn hướng Túc Lợi Tôn thị cầu viện, dù sao nếu như Đông Kinh thành nếu là bị công hãm, như vậy Túc Lợi nhà hy vọng sẽ rất xuống ngàn trượng. Tới lúc đó, đi theo Túc Lợi nhà đại danh, chỉ sợ cũng sẽ cách Túc Lợi nhà mà đi. Mà Túc Lợi nhà thật vất vả giơ lên như thế, cũng đem một khi mất hết. Lý Tiến một chiêu này có thể nói là nháy mắt bắt lấy mấu chốt, làm cho Túc Lợi Tôn thị không thể không cứu viện Đông Kinh. Nhìn thấy Ý Mạ Gà Hỏa Rồ Xì Mộ Tổ cầu viện, Lý Tiến tựa như không thèm để ý chút nào, cũng không có lập tức tứ phía vây thành, chỉ là vây ba thiếu một, cho thành nội bách tính hy vọng chạy trốn. Túc Lợi Tôn thị ngày thứ hai liền thu được cầu viện thư tín, lúc này quá sợ hãi. Hắn nghĩ tới Đại Minh quân đội sẽ ra mặt can thiệp mình, nhưng là hắn không nghĩ tới Đại Minh lại dám trực tiếp tiến công Đông Kinh thành. Cái này liền mang ý nghĩa Đại Minh triệt để cùng mình mặt, lại không có một tia cứu vãn chỗ trống. Túc Lợi Tôn thị lúc này triệu tập thủ hạ đại danh nghị sự, thương nghị việc này nên làm như thế nào. Trong hội nghị, Túc Lợi Nghĩa tuyên trái ngược ngày xưa đối Đại Minh sợ như sợ cọp thái độ, lớn tiếng hét lên đã Đại Minh như thế không biết điều, dứt khoát lần này ngay cả bọn hắn cũng cùng lúc làm sạch. Bây giờ chúng ta đã thống nhất uy đảo, Đại Minh còn dám lô mãng, thật là muốn chết. Túc Lợi Nghĩa tuyên sắc mặt 10 phần phách lối, xem ra liên tục 2 trận đại chiến để hắn hiện tại có chút bành trướng. Tương đối hiện dưới tay có 20 vạn đại quân, tại tăng thêm Túc Lợi nhà tinh nhuệ, chọn vẹn 25 vạn đại quân. Hiện tại Túc Lợi Nghĩa tuyên nhất thống uy đảo, căn bản không có đem Đại Minh để vào mắt. Túc Lợi Tôn thị lại như cũ khá là cẩn thận, nói bây giờ uy đảo bà thần khí tại trong tay chúng ta chính là uy đảo chính thống. Lúc trước Đại Minh đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta đoạt lại uy đảo bà thần khí, liền sẽ thừa nhận địa vị của chúng ta, cùng chúng ta kết minh. Trước tiên có thể phái người đi cùng Đại Minh tiếp xúc, có thể không đánh tốt nhất liền không đánh. Túc Lợi Nghĩa tuyên lại là có chút bất mãn, khó hiểu nói phụ thân, bây giờ chúng ta binh cường mã tráng, ngài vì sao e sợ như thế Đại Minh? Hiện tại Đại Minh còn chiếm cứ lấy chúng ta Tây Hải đạo còn có Nam Hải đạo, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem Đại Minh khu trục ra uy đảo, một lần nữa nhất thống toàn bộ uy đảo. Túc Lợi Nghĩa tuyên hiện tại có thể nói là lòng tự tin bạo dạn, thậm chí có thể nói có chút phiêu. Lúc trước hắn đối Đại Minh cũng đúng, đó là bởi vì hắn không nghĩ tới Nam Triều cư nhiên như thế không khỏi đánh, vẹn vẹn gần 2 tháng, hắn liền giải quyết triệt để cái này mấy chục năm đối thủ cũ. Hiện tại phía bên mình người đông thế mạnh, Đại Minh chỉ là 10 vạn người, căn bản không đáng để lo. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, đã Đại Minh đầu tiên vi phạm ước định, không bằng nhân cơ hội này, diệt đi Đại Minh cái này 10 vạn đại quân. Hiện tại uy đảo không còn có người là đối thủ của mình, cho dù ngày sau Đại Minh ngóc đầu trở lại, cũng sẽ không có cơ hội có thể leo lên uy đảo thổ địa. Thế nhưng là Túc Lợi Tôn thị lại vẫn như cũng là lắc đầu cự tuyệt, cẩn thận nói chúng ta đã liên tục xuất chinh 2 tháng, tướng sĩ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, giá trị này thời điểm, không thích hợp lần nữa cùng Đại Minh khai chiến. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tiêu hóa chúng ta thành quả thắng lợi, đem Nam Triều lãnh thổ triệt để chỉnh đốn hoàn tất. Chờ tới lúc đó, lại cùng Đại Minh trở mặt cũng không muộn. Trong chàng đám người nghe tới Túc Lợi Tôn thị đề nghị, nhao nhao gật đầu. Dù sao lao sư viên trình, binh mệnh tướng mỏi, tái khởi đao binh, phúc họa khó liệu. Túc Lợi Nghĩa tuyên có chút bất mãn không lên tiếng nữa, mà Túc Lợi Tôn thị đang định tiếp tục an bài người đi sứ Minh quân thời điểm, một tên khác từ Đông Kinh mà đến sứ giả, lại là vội vội vàng vàng xông vào tướng quân, Minh quân tại Đông Kinh thành triển khai mãnh liệt tiến công, mời tướng quân nhanh chóng trở về thủ. Liên tiếp 2 đợt Đông Kinh sứ giả, triệt để chấn kinh tất cả mọi người ở đây, đám người vốn cho là Đại Minh khả năng chỉ là làm dáng một chút, hiện tại xem ra, Đại Minh đây là muốn làm thật. Túc Lợi Nghĩa tuyên giờ phút này cũng không ngồi yên được nữa, lúc này hét lớn phụ thân, chiến đi. Đại Minh đã đánh đến tận cửa, chúng ta nếu như không ứng chiến, sẽ để cho trong nước đại danh xem thường. Túc Lợi Tôn thị nháy mắt trầm mặc. Hắn lúc này cũng biết, sự tình đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Bây giờ Đại Minh ngang nhiên hướng Đông Kinh khởi xướng tiến công, đã tương đương với đối nhóm người mình tuyên chiến, đã là tránh cũng không thể tránh. Chương 245, núi Phú Sĩ Hạ. Chương 245, núi Phú Sĩ Hạ Đông Kinh thành hạ. Lý Tiến nhìn nguy nga Đông Kinh thành, không thể không nói, uy đảo người làm sự tình vẫn là nghiêm túc. Nói là một so một hoàn nguyên năm đó là dương, đó chính là một so một hoàn nguyên, mảy may đều không kém. Mặc dù Lý Tiến trước đó chưa từng gặp qua đường triều lạc dương hùng vĩ, nhưng là từ Đông Kinh thành trên tường cảm nhận được hùng hồn khí quyển, xem xét chính là hoa hạ khí độ. Nho nhỏ uy đảo là không có loại này khí độ, cũng không có loại năng lực này, kiến thiết ra như thế phóng khoáng kiến trúc. Lam Ngọc đứng tại Lý Tiến bên cạnh, phía sau là Lý Văn Trung mang đến 10 vạn đại quân, Lý Tiến Đại Minh hải quân, tất cả đều không thấy bóng dáng Lý đại nhân, chúng ta ở đây chờ cái gì? Trực tiếp chơi hắn nha, hoàng thượng còn đang chờ chúng ta tin tức tốt đâu. Lam Ngọc thực tế không rõ, từ khi Lý Tiến đưa ra cái gọi là tập kích Đông Kinh thành về sau, đã dưới thành đợi 2 ngày. Phải biết tập kích trọng yếu nhất chính là bỗng nhiên khởi xướng tiến công, tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, đao liền đã đặt ở trên cổ của hắn. Năm đó Thường Nộ Xuân làm Đại Minh thứ nhất tiên phong, đặc điểm của hắn chính là một chữ, nhanh. 3 ngày đi 600 dặm, 6 ngày đi 1000 dặm, ngàn dặm bút tập, cho dù là Mông Cổ Thiết Kỵ cũng không chạy nổi hắn, có thể thấy được Thường Ngộ Xuân chí dũng mãnh. Lam Ngọc binh pháp truyền thừa đến Thường Ngộ Xuân, tự nhiên cũng là biết binh quý thần tốc, cho nên hắn đối Lý Tiến bây giờ bỗng nhiên binh đông kinh thành hạ, thực tế không hiểu. Không chỉ có như thế, Lý Tiến còn sẽ 3 vạn hải quân còn có một bộ phận kinh doanh tinh nhuệ, cho quyền Lý Văn Trung, hiện tại Lý Văn Trung đã không biết tung tích. Muốn là dựa theo Lam Ngọc ý tứ, hẳn là trực tiếp từ trên thuyền chuyển xuống phát cáo pháo, mấy ngàn ổ hỏa pháo tập trung oanh kích một điểm, cùng ngay liền có thể cầm xuống cái này Đông Kinh Thành. Đông Kinh Thành làm túc lợi nhà đại bản doanh, cầm xuống nơi này, túc lợi nhà liền triệt để thế suy, về sau uy đảo chính là đại minh thiên hạ. Lam Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Lý Tiến, hy vọng Lý Tiến có thể cho hắn một cái giải thích hợp lý. Lý Tiến lại là cười cười. Lam Ngọc ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là Lý Tiến tâm tư, Lam Ngọc lại khác. Lam Ngọc là muốn đem uy đảo đánh bại, sau đó để bọn hắn thần phục với đại minh, thuận tiện đại minh ở đây thống trị. Chỉ là Lý Tiến khác biệt, Lý Tiến là muốn cày nó đỉnh, quét nó huyệt, vong nó nước, diệt nó loại, hủy kỳ tông miếu, triệt để đem quốc gia này từ trên địa cầu vật lý tính xóa đi. Có lẽ chỉ có Lý Tiến tài biết, quốc gia này cái chủng tộc này đối tương lai hoa hạ sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Nếu như chỉ là vẹn vẹn để bọn hắn thần phục, bọn hắn sớm muộn có độc lập một ngày. Chẳng lẽ 1000 năm trước, quốc gia này không có thần phục đại đường sao? Chẳng lẽ mấy trăm năm trước, cái chủng tộc này không có khung đúng hướng đại đường phái ra sứ giả, cầu xin có thể có được tiên tiến kỹ thuật sao? Thế nhưng là, hoa hạ nhân từ cùng hữu hảo, đổi lấy cũng không phải là ngang nhau hữu hảo cùng nhân từ, mà là xâm lược, hủy diệt đã như vậy, vậy liền để cái này ti tiện chủng tộc trên đời này, nơi đây biến mất, tất cả đều vui vẻ. Nghĩ đến đây, Lý Tiến chậm rãi nói Vĩnh Xương Hầu đừng đợi, nếu là muốn quyết chiến, tự nhiên không thể bỏ qua một cái cá lọt lưới. Hiện tại đánh tan Đông Kinh Thành, chỉ có thể để Túc Lợi Nhà hại sợ chúng ta, không dám cùng chúng ta quyết chiến. Chỉ có lưu tại nơi này, Túc Lợi Nhà mới có thể hướng Đông Kinh Thành bên này đuổi. Lam Ngọc thấy Lý Tiến lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, hoài nghi đạo lý đại nhân, là muốn vây điểm đánh viện binh. Lý Tiến khỏe miệng cuốn lên một vòng ý cười, nhẹ nói không có đơn giản như vậy bốn. Đông Kinh Tây Nam phương hướng, Phú Sĩ Sơn Hạ. Một đầu đại đạo thẳng tắp thông hướng phương Nam, hướng đại phản phương hướng mà đi đại đạo hai bên đều là cỡ nhỏ gò đồi, uy đảo kinh đô tuy nói là bình nguyên địa khu. Nhưng là cả tòa uy đảo đều là gò đồi khu vực, cho nên ngẫu nhiên một mảnh nhỏ gò đồi, cũng không thể ảnh hưởng chỉnh thể bình nguyên địa hình. Tại Đông Kinh cùng đại phản ở giữa, liền có như thế một vùng núi. Mặc dù sơn mạch không lớn, nhưng là nơi này có tòa mười phần nổi danh đỉnh núi, đó chính là Phú Sĩ Sơn. Phú Sĩ Sơn làm uy đảo tín ngưỡng, có thể nói là thần sơn, tràn ngập sắc thái thần bí, tương truyền uy đảo A Mạ Tệ Giạt đại thần, liền là nằm ở Phú Sĩ Sơn bên trong. Mà chân núi đầu này đại lộ, chính là vì uy đảo bất tính, trước tới triều thánh, trực tiếp hình thành một đầu đại lộ. Tục ngữ nói, thế gian này vốn không có đường, đi nhiều người, cái này mới dần dần hình thành đường. Con đường này cũng dần dần hình thành uy đảo giao thông yếu đạo, là kinh đô thông hướng đại phản phải qua đường. Nguyên bản trên con đường này hẳn là người đến người đi, chỉ là trước kia Túc Lợi Nhà phát điên tiến đánh đại phản. Trải qua thời gian dài như vậy vây khốn, con đường này đã sớm không ai đuổi đi. Mà Túc Lợi Nghĩa tuyên đánh hạ đại phản thành, càng là hạ lệnh đô thành, dẫn đến nơi này triệt để quặn cu é xuống tới. Hiện tại Đông Kinh cũng bị đại minh vây khốn, tự nhiên là không ai dám đi. Chỉ là yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh nơi này liền nên đón số lớn đám người cạch cạch cạch. Bước chân đạp ở trên đường lớn khởi sướng thanh âm, gây nên đại địa một trận rung động. Lập tức trên đường lớn bụi mù nổi lên, đại lượng đất vàng xôn xao, cách thật xa đều có thể nhìn thấy bụi đất tung bay cảnh sắc. Nếu như lúc này có người tại hẻm núi bên trên quan sát, có thể nhìn thấy một đội bốn lượn hơn 10 dặm đội ngũ, chính đang nhanh chóng dọc theo đại lộ kinh đô tiến đến AFK. AFK. Từng đợt uy ngữ truyền ra, nguyên lai chỉ là từ Đại Hòa Thành gấp trở về Túc Lợi Nhà đại quân. Từ khi lần trước quân nghị về sau, Túc Lợi Tôn Thị không do dự nữa, lúc này hạ lệnh Túc Lợi Nghĩa Thuyên dẫn đầu 20 vạn đại quân, cấp tốc trở về, chi viện Đông Kinh, cùng đại minh 10 vạn đại quân quyết chiến. Mình thì là theo đuôi phía sau, vì Túc Lợi Nghĩa Thuyên áp trận. Túc Lợi Nghĩa Thuyên một trận hưng phấn, rốt cục có thể trực diện minh quân, lần này hắn nhất định phải đem những này minh quân tất cả đều ném xuống biển cho ca ăn. Cùng ngày, Túc Lợi Nghĩa Thuyên liền ra lệnh, toàn thể hủy bỏ nghỉ ngơi, sau đó tại Đại Hòa Thành bắc tập hợp, trải qua đại phản trở về Đông Kinh. Không phải Túc Lợi Nghĩa Thuyên không muốn đi mại lương, chỉ là ở đâu địa hình thực tế phức tạp, cũng bất lợi cho đại quân triển khai, thậm chí đồ quân nhu đều không thể mang theo. Kể từ đó, Túc Lợi Nghĩa Thuyên chỉ có thể đường cũ trở về. Túc Lợi Nghĩa Thuyên đi ngang qua đại phản thành, nhìn xem trước kia phồn hoa nhất thời đại phản thành như thế rách nát, nhất miệng cười một tiếng, trong lòng cực kỳ hài lòng, đây chính là cùng hắn Túc Lợi Nghĩa Thuyên đối nghịch hạ chẳng. Tại trải qua đại phản thành về sau, Túc Lợi Nghĩa Thuyên liền ngựa không dừng vó hướng phía kinh đông đi đến, đi tự nhiên là trước kia đến đại lộ. Mặc dù đầu này đại lộ trung quanh gò đồi vần quanh, nhưng là loại kia cỡ nhỏ gò đồi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Loại này gò đồi căn bản cũng không khả năng mai phục, nếu như đại minh thật ở chỗ này mai phục, hắn ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn. Túc Lợi Nghĩa Thuyên hạ lệnh toàn quân cấp tốc tiến lên, thế tất yếu tại hôm nay trở về Đông Kinh, chỉ là hắn căn bản không có chú ý tới thủ hạ sĩ tốt toàn khí. Cái này toàn khí, dĩ nhiên chính là nhằm vào Túc Lợi Nghĩa Thuyên. Nguyên bản chiến trước, Túc Lợi Nghĩa Thuyên liền hứa hẹn, công phá Đại Hòa Thành về sau, cùng hoan 7 ngày. Kết quả cầm xuống về sau, Túc Lợi Nghĩa Thuyên lại là hạ lệnh nghỉ 3 ngày, đem 7 ngày biến thành 3 ngày. Bất quá 3 ngày liền 3 ngày, sĩ tốt nhóm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao 3 ngày cũng đủ nhóm người mình hảo hảo đoạt một thanh. Lúc trước liều mạng như thế công thành, không phải liền là vì hôm nay. Kết quả còn không có qua một ngày, Túc Lợi Nghĩa Thuyên vậy mà lần nữa làm trái lời hứa, hạ lệnh hủy bỏ nghỉ ngơi, sau đó lập tức trở về Đông Kinh. Nhóm người mình quân đều thoát, kết quả sự tình còn không có xử lý, lại lần nữa bị gọi trở về. Loại chuyện này, ai có thể nhịn được? Lúc này liền có người đứng ra phản đối, đáng tiếc những này đầu người đều bị treo ở đại hòa bốn phía thành trên cửa. Vô lại, sĩ tốt nhóm chỉ có thể buông xuống dễ như trở bàn tay tài phú, lương thực, nữ nhân, ngược lại đi theo Túc Lợi Nghĩa Thuyên trở về kinh thành. Cùng Túc Lợi Nghĩa Thuyên vẻ mặt hưng phấn khác biệt, những này sĩ tốt tại kinh lịch đại phản đắc chiến, còn có đại hòa công thành, cũng sớm đã tinh bị lữ tẫn. Là đại hòa thành bên trong tài phú cùng lương thực tại kích thích bọn hắn, xông về phía trước phong. Hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng, hạt giống cừu hận trong lòng bọn họ chậm rãi chôn xuống. Mà trong quân Túc Lợi Nghĩa Thuyên lại đối này hoàn toàn không biết gì, hắn còn đang suy nghĩ lấy đánh bại Đại Minh, trở thành toàn uy đảo anh hùng mộng đẹp. Nhưng liền tại bọn hắn đến Phú Sĩ Sơn Trần, một chỗ sơn khẩu chỗ, đột nhiên một tiếng pháo nổ. Sau đó vô số cự thạch từ gò đồi chỗ rơi xuống, rắn rắn chắc chắc ngăn trở đại lộ, đem tiến lên đường tất cả đều cho phá hỏng. Chương 246, không có bất ngờ đổ sát. Chương 246, không có bất ngờ đổ sát. Phú Sĩ Sơn Hạ, Đông Kinh thành thông hướng đại phản trên đường lớn ầm ầm tiếng vang, triệt để ngăn chặn từ đại phản thông hướng Đông Kinh con đường, sau đó tại hai bên đường gò đồi chỗ, hiện ra đại lượng minh quân. Tất cả uy quân đều có thể nhìn ra được, đây là bên trong Đại Minh mai phục, lập tức thất kinh. Nhưng là Túc Lợi Nghĩa Thuyên lại là vui mừng quá đỗi. Những này gò đồi mặc dù là từng cái sườn núi nhỏ, nhưng là cao độ lại cũng không cao, vẹn vẹn không muốn thời gian một chén trà công phu, liền có thể xông đi lên. Có thể nói, những này gò đồi cùng bình nguyên không cũng không khác biệt gì. Minh quân vốn là binh lực yếu kém, thế mà còn dám chiêu binh mai phục mình, Túc Lợi Nghĩa Thuyên cho là mình 26 vạn đại quân, tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết những này mai phục minh quân. Túc Lợi Nghĩa Thuyên muốn khiến cái này minh quân biết, ai mới là quốc gia này kẻ thống trị vụ. Túc Lợi Nghĩa Thuyên rút ra bên hông gươm chỉ huy, hướng về phía trên núi hét lớn công kích. Vì Thiên Hoàng bệ hạ, công kích ba. Theo Túc Lợi Nghĩa Thuyên phân chân sĩ khí, uy quân nhóm từng cái trọng chân sĩ khí, kêu gào hướng phía gò đồi bên trên minh quân bên trong đánh tới phanh phanh phanh. Ầm ầm. Đáng tiếc, những này oa nhân căn bản không biết mình đối mặt đem là ai, cũng không biết đối mặt là dạng gì vũ khí. Lần này, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lý Tiến trực tiếp từ trên chiến thuyền tháo ra hơn 1000 ổ hỏa pháo. Lập tức ngay tại Phú Sĩ Sơn bên trên một chỗ tầm mắt cực dai chỗ, tạo dựng trận địa pháo binh. Chỗ này trận địa pháo binh có thể làm cho cái này 1000 ổ hỏa pháo bao trùm đến chiến trường bất kỳ vị trí nào. Không chỉ có như thế, Lý Tiến trực tiếp đem 4 vạn Đại Minh hải quân toàn bộ cho quyền Lý Văn Trung, để Lý Văn Trung cùng Chu Lệ có thể hoàn toàn triệt để đem 20 vạn uy đạo đại quân phá hỏng tại đầu này đại đạo bên trong. Khi Túc Lợi Nghĩa Thuyên còn tại đắc chí thời điểm, 1000 ổ hỏa pháo liền đã nhắm chuẩn liên miên mấy dặm 20 vạn đại quân. Lập tức, tại Tôn đại pháo chỉ huy hạ, những này đạn pháo như là mọc thêm con mắt, tại đám người dày đặc nhất địa phương bạo tạc, tùy ý thu gặt lấy uy quân tính mệnh ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng pháo từ khi vang lên, liền không có đình chỉ qua. Từng đoàn màu đen mây hình ấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này đạn pháo tất cả đều là tán đạn, có thể nói, trải qua tán đạn oanh tạc, con đường này bên trên liền như là bị nước mưa rửa sạch qua một dạng, cực ít có thể lưu lại người sống. Theo như hạt mưa đạn pháo rơi xuống, Túc Lợi Nghĩa Thuyên tại chỗ chiến tử, trừ hạ đạt công kích mệnh lệnh về sau, không còn có cơ hội mở miệng, liền bị đợt thứ nhất tán đạn trực tiếp đưa đi gặp hắn ạ mạ tệ giả đại thần. Chỉ huy chiến tử, 26 vạn đại quân lúc này loạn cả một đoàn, như là con rùa không đầu, không biết tiếp xuống hành động phương hướng. Có người quay đầu liền về sau chạy, có người thì là điên cuồng chấp hành Túc Lợi Nghĩa Thuyên mệnh lệnh, hướng trên sườn núi khởi xướng mãnh liệt tiến công đáng tiếc, tại hỏa súng đã kích xuống, mặc dù những này oa nhân cùng Đại Minh tướng sĩ trên lệnh chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, nhưng là chỉ xích thiên ai, cái này 10 mét chính là lệch trời, không ai có thể còn sống vượt qua đoạn này khoảng cách. Lý Văn Trung có chút kinh hãi nhìn xem, dưới đáy như là như địa ngục chẳng cảnh, có thể nói, lần này tác chiến, triệt để phá vỡ Lý Văn Trung chiến tranh xem. Hắn thấy, chiến tranh cần phải để ý thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng cuối cùng quyết đấu, mặt đối mặt lấy dũng khí quyết định kế hoạch thành bại. Lý Văn Trung một mực là nghĩ như vậy, đồng thời đang chiến tranh thời điểm cũng là như thế này làm. Từ khi 13 tuổi đi theo Chu Nguyên Chương, bị Chu Nguyên Chương thu làm nghĩa tử, Lý Văn Trung cũng là như thế này tác chiến. Ban sơ thời điểm, Lý Văn Trung đánh trận chỉ thích động dao, lấy lực phục người, là lấy trong quân đội dũng mãnh thiện chiến vì chư tướng đứng đầu. Về sau, trải qua Chu Nguyên Chương, Từ Đạt cùng chiến tranh hôn đúc, Lý Văn Trung tác chiến thích động não, cuối cùng trở thành mình quân bên trong gần với Từ Đạt người dẫn dắt nổi tiếng. Nhưng là hôm nay chiến tranh, lại là để Lý Văn Trung trước kia mấy chục năm kinh nghiệm chiến tranh, tất cả đều bị lật đổ. Cái kia uy lực to lớn hỏa pháo cùng sắc bén hỏa súng đều thật sâu kích thích Lý Văn Trung thần kinh. Dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết tại những vật này trước mặt, triệt để thành trò cười. Lại dũng mãnh thiện chiến, cũng bù không được một viên đạn. Tại hung hãn không sợ chết, tại hỏa pháo cường đại hỏa lực trước mặt, chỉ có thể trở thành dê lợi làm thịt, cuối cùng không sợ hy sinh. Lý Văn Trung nhạy cảm nhận được chiến tranh tình thế, đem bởi vì hôm nay một trận chiến này, triệt để phát sinh biến hóa tứ đệ, những vật này đều là Lý Tiến làm ra đến sao? Lý Văn Trung kìm lòng không được hỏi thăm Chu Lệ, Đại Minh hải quân chiến lực đã cho Lý Văn Trung thật sâu rung động. Chu Lệ lúc này thì là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, ánh mắt bên trong tỏa ra đường núi ở giữa trùng thiên ánh lửa. Nghe tới Lý Văn Trung tra hỏi, Chu Lệ nhẹ gật đầu, nói Lý đại nhân kỳ tài ngút trời, về sau những vật này nếu như cầm tới chiến trường phương Bắc bên trên, Mông Cổ kỵ binh tướng trở thành di động điểm ngắm. Tại hỏa súng cùng hỏa pháo trước mặt, những cái kia Mông Cổ kỵ binh công kích, bất quá chịu chết thôi. Chúng ta Đại Minh sẽ triệt để tiêu diệt Mông Cổ, từ đây độc bá thiên hạ. Lý Văn Trung cười khổ lắc đầu, không có Chu Lệ lạc quan như vậy, Mông Cổ vấn đề là hết sức phức tạp. Lấy hiện tại Đại Minh quân đội chiến lực, đã sớm có thể nhất cử tiêu diệt Bắc Nguyên. Nhưng là trong sa mạc tác chiến, khó khăn nhất không phải đánh bại Mông Cổ quân đội, mà là tìm tới những này Mông Cổ người. Mạc Bắc hoang mạc, vô biên băng ác, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi phương hướng, từ đó mai táng tại mênh mông đại mạc bên trong. Bất quá Chu Lệ có câu lời nói được đối, đó chính là loại vật này một khi dùng tại phương Bắc Mông Cổ tháp tử trên thân, những này Mông Cổ người đều sẽ thành di động điểm ngắm. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là tại đại pháo oanh minh một khắc này, chiến tranh liền đã mất đi lo lắng. 20 mấy vạn đại quân sụp đổ, bị Đại Minh đè ép tại trong sơn đạo, biến thành miệng ngắm, bị Đại Minh hỏa súng vô tình bắn. Đại Minh hải quân ở trên cao nhìn xuống, tả hữu giáp công, uy đảo đại quân lại là chen tại trên sơn đạo, tiến thôi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bị Đại Minh hải quân xem như con vịt bắn đường giết ta, ta đầu hàng. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục có cái thứ nhất oa nhân quỷ gối Đại Minh hải quân trước mặt, giơ cao lên hai tay, biểu thị nguyện ý đầu hàng. Có cái thứ nhất tự nhiên liền sẽ có cái thứ hai, sau đó cái thứ ba, cho đến lan tràn đến 20 vạn đại quân đương nhiên, vẫn còn có chút người cuối cùng quay người đảo tẩu. Những người này gần 3 vạn người, tất cả đều là túc lợi nhà tinh nhuệ, bọn hắn phải nhanh trở về Đại Hòa, hướng lao ra chủ túc lợi Tôn thị bẩm báo việc này. Mà Chu Lệ tại phát giác được có người trốn sau khi đi, cấp tốc mang theo một vạn trở xuất phát kinh doanh thiết kỵ, lập tức xuất phát, truy kích những quân địch này đem còn lại chiến trường, giao cho Lý Văn Trung. Lý Văn Trung một mặt sai người bắt giữ tù binh, một mặt sai người hướng Lý Tiến báo tiệp. Dù sao trước khi tới, Lý Tiến liền đã từng dặn dò qua, muốn một trận chiến tiêu diệt túc lợi ra chủ lực. Hiện tại hết thảy đều tại dựa theo trong kế hoạch tiến hành, cũng nên thông chi Lý Tiến, cầm xuống Đông Kinh thành, triệt để chinh phục Quy đảo. Lý Văn Trung cảm thấy Lý Tiến kế hoạch chính là đánh hạ Đông Kinh, sau đó thu hàng Minh Quang Thiên Hoàng, để Đại Minh trở thành Quy đảo mẫu quốc đáng tiếc. Hắn không biết là Lý Tiến trong đầu kế hoạch, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm điên cuồng. Chương 247, Đông Kinh biến cố. Chương 247, Đông Kinh biến cố Đông Kinh thành hạ. Khi Lam Ngọc thu được Lý Văn Trung báo tiệp tin tức về sau, cả người đều đốc. Không nghĩ tới Lý Tiến thế mà an bài Lý Văn Trung tiến về phương Nam chặn đánh túc lợi nhà trở về đại quân. Mặc dù nói Đại Minh hải quân tinh nhuệ vô cùng, nhưng là Lý Văn Trung có thể lấy 6 vạn, phá đối phương 26 vạn đại quân, cũng đã là 10 phần không tầm thường. Phần này chiến tích để Lam Ngọc thực tế là đấu kỵ trong mắt đỏ lên. Cùng Lý Văn Trung tuổi nhỏ thành danh khác biệt, Lam Ngọc đến bây giờ còn chỉ là một cái Vĩnh Xương Hầu đương nhiên, hiện tại Vĩnh Xương Hầu cũng bị Chu Nguyên Chương cho một lột đến cùng. Bất quá Lam Ngọc cũng không cảm thấy năng lực của mình so với những cái kia quốc công kém. Bây giờ Tống Quốc công Phùng Thắng, Tào Quốc công Lý Văn Trung, Ngụy Quốc công Từ Đạt, cùng Trịnh Quốc công Thường Mậu, Lam Ngọc chỉ đối Từ Đạt 10 phần chịu phục, cái khác quốc công trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bây giờ Lý Văn Trung hời hợt, đánh tan 26 vạn Lý Bắt, để Lam Ngọc có chút khó tin. Có thể ngồi lên quốc công vị trí mãnh nhân, không có mấy cái dễ xuống chung, huống chi Lý Văn Trung còn là từ nhỏ bắt đầu xách đao chặt người ngon nhân. Lam Ngọc nghĩ tới đây, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tiến, hiện tại Lý Văn Trung đã đánh tan Uy Đảo đại quân, vậy kế tiếp, hẳn là liền nhìn hắn. Cảm nhận được Lam Ngọc ánh mắt nóng bỏng, Lý Tiến mỉm cười, lập tức nói Vĩnh Xương Hầu không nên gấp gáp, đợi đến Tào Quốc công đem bộ đội rút về đến về sau, chúng ta lại khởi xướng tổng tiến công, kể từ đó, vạn vô nhất thất. Lý Tiến nói chưa dứt lời, sau khi nói xong, Lam Ngọc trong lòng càng thêm sốt ruột. Dù sao chuyện gì tốt đều đến phiên Lý Văn Trung, hắn Lam Ngọc chính là mẹ kế nuôi. Lý đại nhân, chúng ta hiện trên tay 10 vạn hùng binh, cần gì phải Tào Quốc công thân tự xuất thủ? Đại nhân cho ta 5 vạn binh mã, ta ngày mai liền giúp Lý đại nhân đánh hạ thành này. Lý Tiến trên mặt hiện lộ ra vẻ chần chờ, cũng không có lên tiếng, có vẻ hơi do dự không chừng. Lam Ngọc thấy thế, càng là nói Lý đại nhân thế nhưng là có nghi ngờ trong lòng. Nếu là có cần Lam Mỗ hỗ trợ, tại hạ định không chối từ. Lý Tiến mừng rỡ trong lòng, hắn trở chính là Lam Ngọc câu nói này. Lập tức, Lý Tiến liền đem trong lòng mình chuẩn bị đã lâu kế hoạch, từ đầu tới cuối cho Lam Ngọc nói ra. Ai ngờ chờ Lam Ngọc nghe tới kế hoạch này về sau, bị Lý Tiến dọa đến lúc này nhảy dựng lên. Cho dù là lấy Lam Ngọc cả gan làm loạn, đều bị Lý Tiến cái này điên cuồng kế hoạch dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Lý đại nhân, cái này thật sự là. Làm sao? Lam tướng quân chẳng lẽ là sợ? Lý Tiến lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lam Ngọc, nói Lam tướng quân nếu là sợ, coi như tại hạ không nói. Đợi đến mấy ngày sau, tại hạ lớn không được đem chuyện này giao cho Tào Qua công phu tới làm. Ai nói ta sợ? Lam Ngọc lúc này cứng cổ nói chỉ là, cái này thật sự là hưu thương thiên hòa. Sau đó, Lam Ngọc tựa như lại nghĩ tới cái gì, lần nữa không xác định mà hỏi chẳng lẽ Lý đại nhân không phải làm việc này không thể? Vì Đại Minh triệt để thống trị mảnh đất này, việc này không thể không làm. Lý Tiến chém đinh chặt sắt nói Lam tướng quân, nếu là có khó khăn địa phương, không làm có dễ. Lam Ngọc trên mặt cũng thay đổi vẻ tàn nhẫn, nói thẳng nếu là vì nước hiệu chung, Lam Mỗ nguyện ý làm. 3. Lý Tiến trực tiếp vỗ tay khen Lam tướng quân đại nghĩa, việc này Lam tướng quân yên tâm, nếu là ra cái gì sai lầm, tại hạ nguyện một người gánh chịu, tuyệt không liên lụy Lam tướng quân. Lam Ngọc lại là hào khí cán vân nói việc này nếu là hai người chúng ta cùng nhau làm xuống, há có thể để ngươi một người gánh chịu, ta nguyện cùng ngươi chung gánh việc này. Thấy thế, Lý Tiến cũng không còn lề mề, bắt đầu cùng Lam Ngọc cùng một chỗ, thầm thầm thì nói lên ngày mai kế hoạch 4. Ngày thứ 2, Đông Kinh thành quân coi giữ, hoảng sợ phát hiện toàn bộ Đông Kinh thành tứ phía đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trước đó Lý Tiến vẫn là vây 3-1, nhưng là bây giờ Đại Minh 10 vạn quân đội đem toàn bộ Đông Kinh thành bao bọc vây quanh. Tại mỗi cái phương hướng đều có Minh quân kỵ binh bốn phía tuần tra, để tránh bị oa nhân chạy ra thành trì. Thủ thành oa nhân biết tiếp xuống chính là muốn đối mặt Đại Minh điên cuồng tiến công. Minh Quang Thiên Hoàng tự mình leo lên đầu thành, muốn cổ vũ sĩ khí đáng tiếc. Minh Quang Thiên Hoàng vận khí rất không tốt, vừa mới leo lên đầu thành hắn liền gặp Lam Ngọc tự mình xuất quân công thành. Nhìn thấy Lam Ngọc khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí mà đến, hỏa hồng sắc thủy triều, tựa như muốn đem cả tòa Đông Kinh thành bao phủ. Minh Quang Thiên Hoàng cuối cùng không có nói ra bất luận cái gì cổ vũ sĩ khí, liền bị dọa đến xám xịt chạy về hoàng cung. Mà Lam Ngọc lại là người khoác 3 tầng trọng giáp, một tay cầm thuẫn, miệng ngậm dao găm, không tránh đao kiếm, mang theo thân binh cùng rất nhiều nghĩa tử, không muốn sống leo lên phía trên Đông Kinh thành. Mặc dù tường thành cao lớn kiên cố, nhưng là tại Lam Ngọc như là hổ điên tiến công hạ, thậm chí liền một ngày đều không có chống đỡ, liền bị Minh quân cầm xuống phía đông tường thành. Minh Quang Thiên Hoàng cho rằng đại thế đã mất, bởi vậy xuất lĩnh văn võ bách quan hướng Lý Tiến đầu hàng. Minh quân thừa cơ tiếp quản Đông Kinh thành tứ phía tường thành. Vẹn vẹn một ngày thời gian, 10 vạn đại quân bảo hộ Uy Đảo thủ đô, Đông Kinh thành như vậy thất thủ. còn có Túc Lợi nhà tàn đảng muốn ương ngạnh chống cự, lại bị Lam Ngọc dẫn người tự mình rào sát, Thất Đinh Mạc phủ Túc Lợi nhà bị Lam Ngọc diệt môn. Theo sát mà tới chính là trong thành 10 vạn quân coi giữ đầu hàng, bị Lý Tiến lệnh cưỡng chế giỡn xuống vũ khí, sau đó ngoan ngoãn bị trói bên trên hai tay, giải vào Minh quân đại doanh. Từ nay về sau, uy đảo Đông Kinh thành, triệt để mất đi bất kỳ năng lực phản kháng, bị Lý Tiến 10 vạn đại quân, triệt để trường khống, mấy chục vạn uy đảo kinh đô bách tính, bị Lý Tiến nắm ở trong tay. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ bốn. Công hãm Đông Kinh thành ngày thứ hai, Lý Tiến để người viết tấu chương cho Chu Nguyên Chương, từ đạt bọn người dâng lên tin chiến thắng. Sau đó, Lam Ngọc đứng tại Đông Kinh thành trên tường, một lần cuối cùng hỏi thăm Lý Tiến: Lý đại nhân, thật muốn làm sao? Lý Tiến cuối cùng liếc mắt nhìn cái này giàu có kiểu Trung Quốc lối kiến trúc Đông Kinh thành, khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lam Ngọc biết sự tình đã không thể vãn hồi, lập tức xuống dưới bắt đầu an bài. Màn đêm buông xuống, tại Minh quân trong doanh 10 vạn oa nhân nô lệ bạo động, đánh chết đả thương Minh quân mấy trăm người. Cũng may Lam Ngọc kịp thời xuất hiện, lúc này mới tránh Minh quân xuất hiện càng lớn thương vong. Lập tức Lý Tiến hạ lệnh, đem tham dự bạo động oa nhân tù binh toàn bộ chôn giết. 10 vạn oa nhân tù binh có 9 vạn người bị tại chỗ chôn sống, còn thừa lại 1 vạn người thừa loạn chạy đến Đông Kinh thành. Lý Tiến vì cho Đại Minh tướng sĩ báo thù, lúc này hạ lệnh phong tỏa Đông Kinh Lạc Dương tám môn, đối trong thành triển khai thám thức lục soát. Thế nhưng là trong thành oa nhân bách tính cự không phối hợp, thậm chí có bách tính thế mà đối Đại Minh tướng sĩ triển khai đánh lén, khiến mấy chục tên Minh quân chết bất đắc kỳ tử. Lửa giận ngút trời, Lam Ngọc lúc này hạ đạt đối toàn bộ Đông Kinh thành đổ thành mệnh lệnh. 10 vạn như lang như hổ Minh quân, đem hơn 20 vạn Đông Kinh thành triển khai dài đến 10 ngày huyết tinh thánh tẩy. Khi Lý Văn Trung, Chu Lệ cùng Từ Đạt, Chu Tiêu còn có Lưu Bá Ôn đi tới tòa này trước kia uy đảo thành thị phồn hoa nhất lúc, nhìn thấy chính là toàn thành tử thi, cùng máu chảy thành sông chẳng cảnh. Hơn 20 vạn oa nhân, từ 70 tuổi giản mua lão nhân, cho tới hoa hoa rơi xuống đất bất mãn tuổi nhi đồng, đều bị Minh quân chém tận giết tuyệt. Cả tòa thành thị khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh, ở xa ngoài 10 dặm, trùng thiên huyết quang đều thật lâu không tiêu tan. Trận này trong lúc khiếp sợ bên ngoài đồ sát, bị rõ ràng ghi chép tại Đại Minh trong sử sách, sử xưng Đông Kinh biến cố. Sử ký, Hồng Vũ 5 năm, uy bắt muốn phản, may mắn được lệnh quốc công kinh xem xét, dừng bạo động, chôn xác 10 vạn. Đông Kinh hủy, 30 vạn oa nhân, không một miễn, là vì Đông Kinh biến cố. Chương 248, Lý Tiến, đáng chết. Chương 248, Lý Tiến, đáng chết. Tháng 5, là anh hoa đua nở thời gian. Phú sĩ sân hạ, Đông Kinh thành bên ngoài, khắp nơi đều phất phới lấy hoa anh đào cánh hoa, hoa rụng rực rỡ, lộng lây đến cực điểm. Chỉ là năm nay hoa anh đào lộ ra càng thêm thêm mỹ, càng thêm tiên diễm, thậm chí ngay cả cánh hoa đều mang một vòng huyết hồng. Khoảng cách Đông Kinh biến cố đã trọn vẹn đã qua một tháng thời gian, nhưng là Đông Kinh thành mùi máu tươi như cũ kích thích người không mở ra được hai mắt. Lúc này Lý Tiến đã bị Từ Đạt, Lưu Bá Ôn bọn người cưỡng ép tháo bỏ xuống chỉ huy chức quan, chờ đợi Chu Nguyên Chương xử lý. Chu Tiêu tại nhìn thấy Đông Kinh thảm trạng về sau, liền biết việc này nếu là truyền đến Chu Nguyên Chương trong thai về sau, Lý Tiến tính mệnh khó đảm bảo. Vì bảo trụ Lý Tiến mạng nhỏ, Chu Tiêu quyết định lập tức đường về. Chỉ là tại đường về trước đó, Chu Tiêu lần nữa nhìn thấy bị giam lỏng Lý Tiến, hai người tiến hành một trận ghi vào sử sách nói chuyện. Lý Tiến tại đem Đông Kinh thành triệt để hủy diệt về sau, như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, không còn có vừa mới bắt đầu kích tỉnh, ngược lại là mỗi ngày tại doanh bên trong nghỉ ngơi. Tại Chu Tiêu nhìn thấy Lý Tiến về sau, Lý Tiến như cũ tại trong đại trướng nghỉ ngơi, không có chút nào rời giường dự định. Chu Tiêu đi vào doanh trướng, lớn tiếng nói: Lý đại nhân, ta tới thăm ngươi. Lý Tiến chậm rãi đứng dậy, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng nhìn về phía Chu Tiêu, nói: đặc sứ này đến, có gì chỉ giáo? Nếu là thuyết giáo mà đến, chỉ sợ làm đặc sứ thất vọng. Chu Tiêu thấy Lý Tiến không có chút nào ăn năn chi ý, thậm chí đối với mình chuyện làm, tựa như mười phần kiêu ngạo, không khỏi cảm thấy càng là hiếu kỳ không phải thuyết giáo, chỉ là nghi hoặc. Lý đại nhân vốn có lớn tiền đồ tốt, làm gì tại tối hậu quan đầu, làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình? Chẳng lẽ Lý đại nhân không có nghĩ qua hậu quả sao? Lúc đầu Lý đại nhân có thể nương tựa theo diện quốc chi công, lên như diều gặp gió, hiện ở đây, thậm chí khả năng đầu người khó giữ được. Lý đại nhân, chẳng lẽ ngươi không hối hận sao? Hối hận? Ta tại sao phải hối hận? Lý Tiến hơi hận, tùy ý nói: nếu như ta cho ngươi biết, ta này đến mục đích đúng là vì chuyện này, đặc sứ sẽ nghĩ như thế nào? Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hoa nhân phạm phải từng đống tội ác, liền nên trả giá đắt. 30 vạn hoa nhân, chẳng qua là đại giới một bộ phận. Tiếp xuống, uy đảo bên trên tất cả hoa nhân đều sẽ bị buôn bán, bị nô dịch, thẳng đến triệt để vong quốc diệt chủng, như thế trận này trả thù mới tính ngừng. Lý Tiến ánh mắt bên trong, ngọn lửa báo thù hừng hực dấy lên, để người không rét mà run, lông tơ đứng đấy. Chu Tiêu thực tế không rõ, Lý Tiến vì sao đối hoa nhân có như thế lớn cửu hận, nhưng là hắn càng quan tâm chính là, Lý Tiến làm như thế, thật sự có tất yếu sao? Lý đại nhân, làm như thế, đáng giá không? Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Lý Tiến cười như điên nói: lấy một mình ta, đổi uy đảo mấy triệu người chết thảm, cứu vớt hậu thế mấy chục triệu người. Dù chết, mà không tiếc. Chu Tiêu lại nói: ngươi quá gấp, chỉ muốn lấy Đông Kinh, uy đảo tự nhiên thần phục, căn bản không dùng như thế cấp tiến. Lý Tiến lại lắc đầu nói: đặc sứ, ngươi không hiểu. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ có bao nhiêu lãnh thổ, đến mà phục mất. Năm đó, liền ngay cả Hiến Vân Thập Lục Châu đều có thể mất đi, huống chi hiện tại cô treo hải ngoại đến uy đảo đâu. Nhớ ngày đó, Tây Vực, Thổ Phiền, An Nam, thậm chí Liêu Đông, đều là Hoa Hạ lãnh thổ, nhưng hôm nay đâu? Hoàng thượng xu lợi tránh hại, khi hắn cho rằng những địa phương này sẽ hao tổn đại lượng thuế ruộng, được không bù mất thời điểm, liền chọn từ bỏ những này lãnh thổ. Thế nhưng là, vì hậu thế tử tôn, vừa vặn là những này lãnh thổ, có thể sẽ đối tử tôn tạo thành vô tận tổn thương cùng ảnh hưởng. Bây giờ ta đem uy đảo người, trắng trợn đồ sát, đợi đến đem uy đảo người, toàn bộ đổi thành người Hán, như vậy uy đảo là sẽ trở thành Đại Minh phong thủy bảo địa. Cái khác lãnh thổ cũng giống như vậy, An Nam, Liêu Đông, Thổ Phiền, Tây vực, thực tế không được, liền đem nơi đó thổ chứ toàn bộ diệt tuyệt, di dân người Hán. Kể từ đó, những địa phương này vững như thành đồng, cũng sẽ không dẫn đến cuối cùng Đại Minh lần nữa mất đi những này lãnh thổ. Nghe tới Lý Tiến phát rồ, Chu Tiêu không khỏi dùng mình một cái, không dám tưởng tượng Lý Tiến trong lời nói hậu quả, lại muốn chết bao nhiêu vô tội thổ chứ. Mặc dù Chu Tiêu cưỡng ép muốn đem những lời này cấp quên rơi, nhưng lại làm sao cũng không thể quên được. Tục ngữ nói, ngươi càng nghĩ quên mất đồ vật, càng là nhớ kỹ càng rõ ràng. Cuối cùng, Chu Tiêu vẫn là rời đi doanh trướng, quay người đạp lên về Đại Minh thuyền. Từ Đạt phụ trách quét ngang bản châu đảo, đem y đảo phạm vi thế lực toàn bộ đặt vào Đại Minh. Lý Văn Trung thì là xuất lĩnh kỵ binh, truy kích chạy trốn Túc Lợi Tôn Thị. Chỉ là Túc Lợi Tôn Thị đã mất đi cùng Đại Minh tranh đấu tư bản, sớm muộn muốn chết bởi Lý Văn Trung trong tay. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lý Tiến thì thành cái kia nhàn nhã nhất người bốn. Vào thư phòng. Khi Chu Tiêu lần nữa nhìn thấy Chu Nguyên Chương thời điểm, Chu Nguyên Chương biểu lộ thập phần vui vẻ. Dù sao theo truyền về chiến báo đến xem, Uy Đảo đã là Đại Minh vật trong bàn tay, hiện tại Chu Tiêu đã sớm trở về, kia càng nói rõ, Uy Đảo đã bị Đại Minh cầm xuống. Cái này liền mang ý nghĩa, Đại Minh đem vùng có vô số đếm không hết vàng bạc, này làm sao có thể không để Chu Nguyên Chương hưng phấn dị thường. Chứ Chu Nguyên Chương, giờ phút này tại vào thư phòng còn có Mã Hoàng hậu, nghe nói Chu Tiêu hôm nay trở về, Mã Hoàng hậu cũng là không kịp chờ đợi tới đây chờ lấy Chu Tiêu, nghĩ muốn gặp đã lâu không gặp đại nhi tử. Chu Tiêu nhìn thấy hai người, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười ấm áp. Bên ngoài chinh chiến hơn 3 tháng, Chu Tiêu tự nhiên là mười phần tưởng niệm phụ thân của hắn còn có mẫu thân nhi thần gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu. Nhanh mau dậy đi, Tiêu Nhi mau dậy. Chu Tiêu còn không có quỳ xuống, liền bị Chu Nguyên Chương ngăn lại, sau đó chính là trên dưới trái phải dò xét cẩn thận, trong miệng lẩm bẩm nói Tiêu Nhi những ngày qua vất vả, gương mặt đều thòn gầy rất nhiều. Mã Hoàng hậu đồng dạng là hốc mắt tưởng đỏ gật gật đầu, bên ngoài chinh chiến, làm sao có thể không bị khổ. Chu Tiêu lại là bật cười lớn, nói hài nhi chỉ là ngồi ở hậu phương quan chiến, cũng không khổ cực. Vất vả chính là Lý đại nhân, còn có Lam tướng quân, cùng tứ đệ, Táo Quốc công bọn hắn. Các ngươi đều vất vả. Chu Nguyên Chương thấy Chu Tiêu vẫn là như thế khiêm tốn, trong lòng thập phần vui vẻ, lôi kéo Chu Tiêu đi đến long nghỉ chỗ, dò hỏi Uy Đảo chiến cuộc như thế nào. Chu Tiêu tiêu dung trì trệ, sau đó từ trong ngực chậm rãi móc ra một phong tấu chương, nói đây là Ngụy Quốc công cùng Tào Quốc công khởi thảo tấu chương, phụ hoàng có thể nhìn xem. Bên trong có trận này Trinh Uy chi chiến nội dung tạc kẽ. Chu Nguyên Chương lúc này cầm lấy tấu chương, bắt đầu tinh tế phẩm đọc lấy đến, mà Mã Hoàng hậu thì là lôi kéo Chu Tiêu nhỏ giọng nói chuyện tốt, Văn Trung cùng Lý Tiến không có cô phụ ta hy vọng. Chu Nguyên Chương nhìn thấy một nửa, lập tức vỗ bàn đứng dậy, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nhất là nhìn thấy Lý Văn Trung 6 vạn phá 26 vạn chiến tích, còn có Lam Ngọc một ngày công phá Đông Kinh thành, càng làm cho hắn kích động không thôi. Chu Tiêu đắng chát cười một tiếng, lại là không có lên tiếng. Mã Hoàng hậu nhìn thấy con trai mình như thế, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ kế tiếp còn có đảo ngược. Quả nhiên, đợi đến Chu Nguyên Chương cười tủm tỉm nhìn thấy cuối cùng thời điểm, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Trong mắt lướt qua một tia tinh mang, lập tức chuyển thành phẫn nộ, một tiếng trùng thiên tiếng gầm gừ, đinh thai nhức góc Lý Tiến, đáng chết ba. Chương 249, lập tức đem Lý Tiến cho ta bắt trở lại. Chương 249, lập tức đem Lý Tiến cho ta bắt trở lại. Mã Hoàng hậu giật mình nhìn xem nổi giận Chu Nguyên Chương, không rõ Chu Nguyên Chương vì sao đột nhiên biến thành dạng này. Ngay tại vừa rồi, Chu Nguyên Chương còn tại tán dương Lý Tiến công tích, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền biến thành dạng này, để Mã Hoàng hậu nghi hoặc không thôi. Mà Chu Tiêu thì là ngay lập tức thay Lý Tiến giải thích nói phụ hoàng, kỳ thật việc này Lý Tiến cũng có nỗi khổ tâm. Chu Nguyên Chương con mắt tràn ngập hàn ý, nghe đến lời này, lại là cũng không nói lời nào, chỉ là lánh mang tại trong mắt không ngừng lấp lóe, mười phần đáng sợ. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương không nói lời nào, tranh thủ thời gian lần nữa góp lời đạo Lý Tiến sở dĩ đối những tù binh kia tiến hành đổ sát, tất cả đều là bởi vì những tù binh kia nghĩ muốn tạo phản. 10 vạn tù binh nếu là loạn cả lên, Lý Tiến chỉ sợ khống chế không nổi, lúc này mới ra hạ sách này, mời phụ hoàng thứ tội. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, đè nén lửa giận đạo Tiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi cũng phải liên hợp Lý Tiến nhất lửa gạt ta sao? Lý Tiến cử động lần này, rõ ràng là có dự mưu, bằng vào trong tay hắn 10 vạn kinh doanh tinh nhuệ, liền xem như những tù binh kia náo, kia cũng chỉ là muốn chết. Nhưng là Lý Tiến lại dứt khoát kiên quyết đem cái này 10 vạn tù binh chôn sống, thậm chí còn đem 20 vạn oa nhân đổ sát hầu như không còn, không có để lại một người sống. Cái này chẳng lẽ không thể nói rõ Lý Tiến hung tàn sao? Lúc này, Mã Hoàng hậu cũng rốt cục nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Cái mới nhìn qua kia nhã nhặn, văn văn nhược nhược Lý Tiến, thế mà tại Uy Đảo tiến hành đổ thành, mà lại trực tiếp giết hơn 300.000 người. Nghe vào làm người nghe kinh sợ, để Mã Hoàng hậu lông tơ cũng nhịn không được đứng đấy Tiêu Nhi, ngươi phụ hoàng nói đều là thật. Mã Hoàng hậu kìm lòng không được hỏi thăm đến, dù sao vô luận tại bất luận cái gì nên đại, sát phu bất tưởng. Mà Lý Tiến bây giờ trực tiếp chôn giết 10 vạn, còn đồ sát 20 vạn bình dân, quả thực chính là phát rổ. Chu Tiêu sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhưng là hắn hay là muốn tiếp tục cùng Lý Tiến giải thích phụ hoàng, xin nghe nhi thần một lời. Mặc dù Lý Tiến giết chóc quá nặng, nhưng là nhi thần lại cảm thấy việc này cũng không có phụ hoàng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Lý Tiến làm như thế, cũng là vì có thể làm cho chúng ta Đại Minh có thể triệt để trưởng khống Uy Đảo. Từ khi tiến vào Uy Đảo về sau, nhi thần phát hiện, Uy Đảo phía trên khoáng mạch 10 phần phong phú. Không chỉ có kim sơn ngân khoáng, còn có thật nhiều đồng sắt mỏ, có thể nói là lấy mãi không hết dùng mãi không hết. Bởi vậy, nhi thần coi là Uy Đảo đối Đại Minh đến nói cực kỳ trọng yếu, nó có thể hoàn mỹ bổ sung Đại Minh thiếu kim thiếu ngân tình huống. Cho nên chúng ta Đại Minh nhất định phải cầm xuống Uy Đảo. Chu Nguyên Chương lại là khoát tay chặn lại, nói chúng ta bây giờ đã cầm xuống Uy Đảo, thế nhưng là Lý Tiến cử động lần này, lại là sẽ để cho Uy Đảo phía trên bất tính, cứu thị chúng ta Đại Minh. Thậm chí cuối cùng gây nên náo động, chúng ta Đại Minh lại không được không trả giá gấp trăm lần đại giới, mới có thể triệt để nắm giữ Uy Đảo. Chu Nguyên Chương tự nhiên không phải quan tâm Uy Đảo người tử thương bao nhiêu, hắn nhất sinh khí chính là Lý Tiến không nghe hắn ý chỉ, tự tiện hành động, từ đó làm cho Uy Đảo bách tính cửu hận. Tới lúc đó, hắn 10 vạn kinh doanh tinh huệ, khả năng liền muốn thưởng chú Uy Đảo, đây là Chu Nguyên Chương không thể tiếp nhận. Bởi vì hắn sang năm còn muốn tiếp tục chinh phạt Mông Cổ, thiếu cái này 10 vạn tinh huệ sẽ phá hư Chu Nguyên Chương kế hoạch. Thế nhưng là tiếp xuống Chu Tiêu, lại là để hắn giật nảy cả mình phụ hoàng sai, Lý Tiến cử động lần này, không chỉ có sẽ không để cho Uy Đảo bách tính bởi vậy sao động, ngược lại sẽ để bọn hắn trở nên nghe lời vô cùng. Theo nhi thần những ngày qua quan sát, Uy Đảo bên trên người cùng chúng ta người Hán có khác biệt rất lớn. Uy Đảo bên trên oa nhân giống như trời sinh liền có một loại nô tính, người đối với hắn càng tốt, hắn càng muốn được voi đòi tiên. Nhưng là nếu như người đối với hắn khắc nghiệt, những này oa nhân ngược lại có thể thành thành thật thật tuân theo mệnh lệnh, làm tốt người an bài sự tình. Chính như Hán voi nói tới, dị tộc, cầm thú cũng sợ uy mà không hoài đức. Những này oa nhân chính là như vậy, người đối bọn hắn càng hung ác, càng tàn bạo, bọn hắn ngược lại càng dịu dàng ngoan ngoãn. Bây giờ Lý Tiến đem bọn hắn toàn bộ thủ đô đều cho đồ sát hầu như không còn, muốn tất cả Uy Đảo đại danh đều sẽ trở nên thành thành thật thật, không còn dám chống cự Đại Minh thần uy. Mà lại Lý Tiến còn có bước kế tiếp kế hoạch. Chu Nguyên Chương con mắt nhắm lại, do hỏi kế hoạch gì. Chu Tiêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói nô lệ mậu dịch kế hoạch, đem Uy Đảo phía trên thanh niên trai tráng oa nhân cùng hài đồng, tất cả đều buôn lậu buôn bán tiến Đại Minh. Nếu như nói một cái dân tộc người trẻ tuổi, là dân tộc này còn có quốc gia huyết dịch, vì quốc gia này sáng tạo sức sống. Lý Tiến kế hoạch chính là rút khô Uy Đảo huyết dịch, dùng cái này để đền bù Đại Minh huyết dịch, để Uy Đảo phía trên người trẻ tuổi trở thành Đại Minh trưởng thành chất dinh dưỡng. Kể từ đó, trăm năm về sau, Uy Đảo phía trên tất cả đều là người Hán, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện oa nhân tạo phản, thoát ly Đại Minh thống trị sự tình. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị khai hải, để thương nhân tiến vào Uy Đảo, tiến hành mậu dịch cấp đoạn. Tiếp tục như vậy, Uy Đảo suy sụp đem đại đại tăng tốc, lại thêm di dân, dùng không được 50 năm, Uy Đảo phía trên tất nhiên tất cả đều là người Hán bách tính. Tới lúc đó, cả toàn Uy Đảo mới là Đại Minh lãnh thổ, vĩnh viễn không chia lìa. Chu Nguyên Chương trầm mặc. Nếu quả thật như Chu Tiêu cùng Lý Tiến nói tới, kia Đại Minh ngày sau khả năng liền muốn đi vào một loại khác hình thức. Dĩ vãng Đại Minh, đối với những nước nhỏ này, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Những quốc gia này nước bần đói, căn bản không có cách nào cùng màu mỡ Đại Minh so sánh, nếu là chiếm trước những quốc gia này, còn cần lao sư viễn trình, tốn hao thuế ruộng, được không bù mất. Nhưng là hiện tại Lý Tiến đem nhân khẩu cho rằng tài nguyên, đem những tư nguyên này tất cả đều cướp đoạt đến Đại Minh làm nô lệ, cho Đại Minh tu kiến đường cao tốc, thủy lợi, khơi thông kênh đào đủ loại này cử động, cũng phải cần nhân lực. Dĩ vãng Chu Nguyên Chương không muốn làm, chính là sợ sẽ xuất hiện tiền triều chi họa. Dù sao tiền triều sửa chữa hoàng hà, dẫn đến thạch nhân một con mắt, kích động thiên hạ phản, từ đó mất đi thiên hạ. Nếu như mình làm lời nói, có thể hay không lại xuất hiện một cái Chu Nguyên Chương, ai cũng nói không rõ. Bởi vậy, Chu Nguyên Chương tình nguyện kênh đảo không thông, cũng không nguyện ý đại quy mô tu kiến kênh đảo. Thế nhưng là nếu như sử dụng dị tộc nô lệ đến làm này kiện sự tình, Chu Nguyên Chương lại cảm thấy rất có triển vọng. Dù sao dị tộc tại tràn đầy người Hán Đại Minh, căn bản rất khó lật ra cái gì bằng nước. Trái lại nghĩ, nếu như Đại Minh chiếm cứ một quốc gia, liền bắt đầu mua bán nhân khẩu, rút ra những nước nhỏ này huyết dịch, đợi đến một số năm sau, những nước nhỏ này tất nhiên nhân khẩu tàn lụi. Tới lúc đó, lại điều động người Hán di dân, kia những nước nhỏ này không phải liền là người Hán lãnh thổ. Cũng không cần phải lo lắng thổ chứ bạo động. Chu Nguyên Chương giống như mở ra thế giới mới lại môn. Nhưng là nghĩ đến Lý Tiến thiện tự làm chủ, Chu Nguyên Chương trên mặt vẫn là mười phần âm trầm, hướng về phía Chu Tiêu nói cho dù Lý Tiến có thiên đại đạo lý, tự tiện đồ sát 30 vạn oa nhân, vẫn như cũng là tội không thể tha thứ. Chu Tiêu nghe xong, lập tức gấp, vội vàng muốn mở miệng lần nữa giải thích. Lại bị Chu Nguyên Chương trực tiếp phất tay đánh gãy, hướng về phía ngoài cửa quát to truyền Mao Tương tiến đến. Rất nhanh, Mao Tương liền bị Chu Nguyên Chương cho gọi vào thư phòng Mao Tương, lập tức phái ra đắc lực nhân thủ, đi Uy Đảo, đem Lý Tiến cấp ta bắt trở lại. Chương 250, Quốc Sử Minh Tiêu thứ nhất công, Trung Hoa từ đây hào giải hùng. Chương 250, Quốc Sử Minh Tiêu thứ nhất công, Trung Hoa từ đây hào giải hùng. Uy Đảo phía trên, từ khi Lý Tiến tiêu tận Đông Kinh thành, liền phảng phất vô dục vô cầu đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Từ Đạt Thang cùng bọn người, mà chính hắn thì là bắt đầu mang theo thợ mỏ tại Uy Đảo các nơi đào mỏ vàng. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, Lý Tiến ngay tại Cửu Châu đảo, Bản Châu đảo phụ cận, đem tá độ Kim Sơn cho đào lên. Cái này hậu thế Uy Đảo lớn nhất mỏ vàng, tất nhiên có thể cho Đại Minh vương triều rót vào mạnh mẽ nhất huyết dịch, để Đại Minh đế quốc có thể càng nhanh hơn cất cánh. Trừ cái đó ra, Lý Tiến dặn dò Từ Đạt, đem Uy Đảo phía trên tất cả hoa nhân, tất cả đều đăng ký trong danh sách, chuẩn bị tiến hành tiếp xuống lịch sử loài người bên trên điên cuồng nhất nô lệ mậu dịch. Ngay tại Uy Đảo phía trên hành động tiến hành hừng hực khí thế lúc, Mao Tương tự mình mang người tới Lý Tiến trước mặt. Nhìn thấy trước mặt cẩm y liễu vệ, Lý Tiến cũng không có kinh ngạc, tại lúc trước tiến hành Đông Kinh đại đồ sát thời điểm, Lý Tiến liền đã nghĩ kỹ hiện tại kết quả. Hiện tại hết thảy đều như mình sở liệu, nhưng là Lý Tiến đã hoàn thành tâm nguyện của mình, tiếp xuống cho dù là chết cũng không sợ hãi. Từ Đạt cùng Lam Ngọc bọn người ở tại Lý Tiến bị mang thời điểm ra đi, tự mình cho Lý Tiến tiễn đưa. Mà Lý Tiến thì là ý vị thâm trường nhìn về phía Từ Đạt, nhẹ nói hết thảy liền xin nhờ Ngụy Quốc công. Từ Đạt nhẹ gật đầu, nhớ tới một ngày trước hai người đối thoại. Lý Tiến đang bận rộn xong hết thảy về sau, chủ động tìm tới Từ Đạt, bàn giao mình hậu sự Ngụy Quốc công, tiếp xuống ta có thể sẽ bị hoàng thượng xử tử, tiếp xuống ta chưa thể hoàn thành sự tình, liền giao cho ngươi. Uy Đảo nơi đây mười phần trọng yếu, nếu như Đại Minh muốn thống trị Hải Dương, nhất định phải đem Uy Đảo nắm trong tay. Trừ cái đó ra, còn có phương Nam Lữ Tống, chiếm thành các vùng, mời Ngụy Quốc công nhất định phải lên tấu hoàng thượng, những địa phương này tất cả đều là trên biển chiến lược yếu địa. Quyết không thể từ bỏ, càng không thể để những địa phương này rơi xuống trong tay địch nhân, bằng không chúng ta Đại Minh hải vực đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từ Đạt không gật đầu, mà là nhìn xem Lý Tiến nói đáng ra không. Lý Tiến nhếch miệng cười một tiếng, cười thập phần vui vẻ, loại kia xuất phát từ nội tâm tiếu dung để Từ Đạt có chút hoảng hốt. Lý Tiến không có trả lời, nhưng là Từ Đạt lại là biết đáp án, ngươi vốn có thể dùng càng thêm nhu hòa thủ đoạn đến hủy diệt những người này, vì sao nhất định phải dùng dữ dằn như vậy thủ đoạn? Hoàng thượng không có khả năng khoan dung bên ngoài người cầm binh, tiêu căng như thế, vô pháp vô thiên. Ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết hoàng thượng tính tình sao? Ngươi như thế làm sằng làm bậy, hoàng thượng nhất định không thể tha cho ngươi. Tuổi con trẻ, giống như này phập phồng không yên, trong mắt của ta, cho dù là toàn bộ uy đảo người chết sạch, cũng chống đỡ không được mệnh của ngươi. Ngươi nếu là chết, mới là ta Đại Minh tổn thất. Mặc dù biết Lý Tiến sẽ không hối hận, nhưng là Từ Đạt vẫn là cảm thấy mười phần tiếc hận. Khi Lý Tiến đánh hạ Đông Kinh thời điểm, uy đảo liền đã thành thịt cá trên thất gỗ, Lý Tiến muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Nhưng Lý Tiến vì sao không phải muốn lựa chọn như thế phương thức cực đoan? Kể từ đó, Chu Nguyên Chương sẽ không bỏ qua hắn, liền ngay cả Từ Đạt bọn hắn cũng không dám cho Lý Tiến cầu tình, ha ha ha, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Lý Tiến càn rỡ cười to, nói 30 vạn anh linh không xa, những người này chẳng qua là cho một cái khác thời không người chuộc tội thôi. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, uy đảo những người này, tốt vết sẹo quên đau. Bọn hắn liền là một đám uy không quen lũ sói con, quyết không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hẳn là thừa này lại thắng, đem uy đảo tất cả hòa nhân buôn bán đến Đại Minh làm nô lệ. Bất quá ta khả năng không có thời gian đến thực hiện kế hoạch này, tiếp xuống khả năng liền cần Ngụy Quốc Công làm thay. Nói, Lý Tiến còn từ trong ngực xuất ra một phong mật tín, nhẹ nói trong này là hủy diệt uy đảo quốc gia này toàn bộ kế hoạch, vô luận là tín ngưỡng vẫn là nhục thể, những này hòa nhân đều không có tồn tại tất yếu. Mời Ngụy Quốc Công không muốn có mang lòng nhân từ, đem những người này triệt để từ trên đời này xóa đi, như thế mới có thể đổi lấy ta Hoa Hạ dân tộc trưởng trị cửu an. Đợi đem những này hoa nhân hết thảy thanh trừ về sau, chỉ cần lại đem Đại Minh bách tính di dân đến đây, đến lúc đó mảnh này lãnh thổ liền có thể trở thành ta Đại Minh không thể chia cắt một bộ phận. Xin nhờ. Lý Tiến hướng Từ Đạt không người một cái thật sâu, đây là Lý Tiến lần thứ nhất hướng Từ Đạt đi này đại lễ. Nhưng là Lý Tiến cái này không người không phải vì Từ Đạt, mà là vì ngàn vạn hoa hạ bách tính. Từ Đạt đỡ dậy Lý Tiến, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tiến bả vai. Mặc dù Từ Đạt không rõ Lý Tiến dụng ý, nhưng là tại cùng Lý Tiến ở chung trong nửa năm này, Từ Đạt đối người trẻ tuổi này sâu xa ánh mắt khuất phục. Cho dù không biết nguyên nhân, Từ Đạt cũng sẽ kế thừa Lý Tiến di chí, đem vùng này địa khu toàn bộ tỉnh hóa. Thạch Kiến cảng bến cảng chỗ, Lý Tiến đứng tại bay cắt trên thuyền, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Đạt, tại Từ Đạt cho ra một cái yên tâm ánh mắt sau, lần nữa an tâm cười. Xuyên biệt một lần, có thể đem uy đảo hủy diệt tại trong tay mình, cuối cùng không hưởng công như thế một lần. Phá sóng lâu thuyền ra liêu biển, che trời thiết điệu nhảo Đông Kinh. Một đêm đập nát uy nô huyện, Thái Bình Dương nước đỏ thâm sắc. Phú Sĩ Sơn đầu dương hắn cờ, cây hoa anh đào hạ say hồ cơ. Quốc sử Minh Tiêu thứ nhất công, Trung Hoa từ đây hào dài hùng. Ta Đại Minh uy vũ, ta Hoa Hạ vô địch ba. Uy đảo cuối cùng phá vậy, đời này không phụ. Chương 251, quay về, lông cất cao muốn kiếm tiền. Chương 251, quay về, lông cất cao muốn kiếm tiền. Trên biển xanh, bay cắt thuyền ở trên biển phi nhanh, đây là Lý Tiến lần thứ nhất đang bay cắt trên thuyền đi thuyền, cảm giác đích xác so phổ thông thuyền buồn cổ, muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ là loại thuyền này trung quy là không quá ổn định, dễ dàng lật thuyền, cho nên Lý Tiến đứng trên bong thuyền, luôn có một chút run sợ cảm giác kinh hãi. Lý Tiến tuy nói là bị cẩm y rìa vệ bắt đi, nhưng là Mao Tương cũng không có đối Lý Tiến ra hình tra tấn, cũng chưa hề nói khóa lại móc xích cái gì. Chỉ là để Lý Tiến không muốn chạy loạn khắp nơi, liền để Lý Tiến trên thuyền tự do hoạt động. Lý Tiến nhất hướng là không thích ở tại trong khoang thuyền, trên thuyền, hắn càng thích ở tại bong tàu phía trên, thưởng thụ gió biển thổi phật cảm giác. Nhìn qua mênh mông vô bờ đại hải, để Lý Tiến tâm tình sẽ trở nên vô cùng thư sướng. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời đem nơi xa trên biển nhuộm thành một mảnh kim sắc, tại cảnh tượng như thế này phía dưới, Lý Tiến đứng ở đầu thuyền, như là hất lên kim giáp thánh y, chân đạp kim sắc đám mây, hướng đông một đường đi nhanh. Lý Tiến dễ chịu giang hai cánh tay, tựa như muốn vỗ cánh bay cao đáng tiếc, ở kinh thành nên đón hắn. Tất nhiên là vô tận lao ngục thai ương Lý đại nhân, kỳ thật lấy ngươi công lao, ngươi chỉ cần hướng hoàng thượng thỉnh tội, chắc hẳn hoàng thượng cũng sẽ không làm có ngươi. Mao Tương không biết lúc nào xuất hiện tại Lý Tiến sau lưng, nhẹ giọng mở miệng khuyên giải. Làm Đại Minh đặc vụ đầu lĩnh, có thể nói, Lý Tiến tại uy đảo làm ra mỗi một sự kiện, Mao Tương đều rõ như lòng bàn tay. Từ Lý Tiến quyết định nhập uy tác chiến, ngàn dặm buôn tập Thạch Kiến thành, sau đó khống chế Thạch Kiến Ngân Sơn, lại lợi dụng Nam Bắc triều mâu thuẫn, châm ngòi hai nhà tử đấu, cuối cùng lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhất cử cầm xuống uy đảo kinh thành, chinh phục toàn bộ uy đảo. Cái này từng cọc, từng kiện, Mao Tương đều là biết. Tại Mao Tương xem ra, Lý Tiến cắn những sự tình này, mỗi một kiện đều là đối triều đình có đại công. Càng không cần nhắc tới, Lý Tiến vì triều đình phát hiện cầm xuống Kim Sơn ngân khoáng, càng là đối với triều đình có không thể thay thế công lao. Chỉ là cuối cùng đổ thành, lại là để Mao Tương có chút cảm thấy không ổn. Không phải là bởi vì Mao Tương đồng tình những cái kia hoa nhân, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Làm đặc vụ đầu lĩnh, Mao Tương tâm đã sớm giống khối băng một dạng lạnh, như thế nào lại đi đồng tình những ngày kia giết ra qua. Hắn là vì Lý Tiến cảm thấy không đáng. Kỳ thật lần này Chu Nguyên Chương vì sao lại phát như thế tính tình, Mao Tương nhất thanh nhị sở. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lý Tiến làm việc quá mức quái đản, không biết thu liễm. Phải biết hiện tại uy đảo phía trên, thế nhưng là tụ tập Đại Minh gần 20 vạn đại quân. Trong đó bao quát Đại Minh kinh doanh tinh nhuệ 10 vạn, còn có 4 vạn Đại Minh hải quân, sức chiến đấu cỡ này cực mạnh đại quân, đương nhiên phải cẩn thận. Nếu như là Ngụy Quốc Công, liền tuyệt đối sẽ không đổi ra chuyện này. Bởi vì Ngụy Quốc Công cùng hoàng thượng ở chung thời gian quá dài, tự nhiên biết hoàng thượng danh giới cuối cùng ở nơi nào. Mao Tương vẫn cho là Lý Tiến là một người thông minh, biết tiến thôi. Thế nhưng là quái liền quái tại, Lý Tiến đối với hoa nhân giống như có huyết hải thâm cửu, cấp tiến, dã man, điên cuồng, khát máu. Tại Mao Tương xem ra, cuối cùng lần kia đồ sát, căn bản cũng không có tất yếu. Dù sao Uy Đảo sớm muộn muốn bị Đại Minh cho chinh phục, không cần nhất định phải chém tận giết tuyệt. Bất quá cái này cũng hẳn không phải là cái đại sự gì, chỉ cần Lý Tiến cấp Chu Nguyên Chương bên trên một phong thỉnh tội tấu chương, tại Mao Tương xem ra, hết thảy liền đều qua. Dù sao Lý Tiến lập xuống công văn, thực tế là quá lớn, nếu là tùy tiện giết chóc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Trinh Uy tướng lĩnh sĩ khí. Nhưng là Lý Tiến đang nghe Mao Tương sau, lại là mỉm cười, nói chỉ có sai người mới có thể xin lỗi. Ta không sai, Uy Đảo phía trên những người kia, liền cần giết gà dọa khỉ, chỉ có để bọn hắn kiến thức đến cùng bố, bọn hắn mới có thể chân chính hoàn toàn thần phục. Mao Tương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đầu sắt người trẻ tuổi, nghĩ nghĩ, Mao Tương không tiếp tục khuyên. Loại người này, vẫn là để hoàng thất tới thu thập đi. Hắn một cái vũ phu, thực tế là lười nhác cùng Lý Tiến tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao hắn thấy, Lý Tiến hẳn là chết không được, cho dù là Lý Tiến tương tự, chí ít thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương, liền sẽ không để hắn chết. Thái tử điện hạ đối Lý Tiến khen ngợi có thừa, lần này nhìn thấy Lý Tiến tùy ý đồ sát oan nhân, thái tử điện hạ thế mà thay đổi ôn hòa khuôn mặt, ủng hộ Lý Tiến. Có thể thấy được Lý Tiến đối với thái tử điện hạ ảnh hưởng. Mà hoàng hậu nương nương lại càng không cần phải nói, nàng còn có mấy trăm vạn lượng bạc tại Lý Tiến nơi đó đâu. Nếu như Lý Tiến chết, chỉ sợ hoàng cung bên trong nô, nháy mắt liền sẽ trở nên khô kiệt. Nghĩ tới đây, Mao Tương lại tựa như nhớ ra cái gì đó, hướng Lý Tiến hỏi Lý đại nhân, chắc hẳn ngày sau chúng ta Đại Minh liền muốn khai hải, không biết Lý đại nhân nhưng có tốt nghề giới thiệu một hai. Đến lúc đó nếu là có tiền nhàn rỗi, ta cũng đi tham dự. Ngươi cũng biết, chúng ta mặc dù là cẩm y liề vệ, nhưng là hoàng thượng nhìn nghiêm, trong tay vẫn có chút gốc. Lý Tiến văn ôn, mỉm cười, biểu thị ra đã hiểu nhẹ gật đầu, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, hướng Mao Tương nói ta cảm thấy Mao đại nhân có thể thử một chút làm một chút nô lệ mậu dịch. Nô lệ mậu dịch? Mao Tương hơi nghi hoặc một chút, nói cái này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lý Tiến lại là một mặt ngươi không hiểu thần sắc, bắt đầu giải thích nói Mao đại nhân, đây mới là một vốn bốn lời mua bán, thậm chí đều là mua bán không vốn. Cẩm y liề vệ trải rộng Đại Minh các nơi, đối với cái kia địa phương thiếu cái dạng gì nô lệ, kia không rõ như lòng bàn tay. Đến lúc đó, chỉ cần lợi dụng bay các thuyền, đại lượng từ Uy Đảo buôn lậu nô lệ, vậy đơn giản chính là không vốn mua bán. Mao đại nhân cũng biết, lúc trước ta chính là dựa vào cái này lập nghiệp, tuyệt đối lợi nhuận phong phú. Chương 252, chiếu ngục bên trong một trùng sáng. Chương 252, chiếu ngục bên trong một trùng sáng. Chiếu ngục, danh xưng Đại Minh triều kinh khủng nhất địa phương. Nơi này lâu dài tối tăm không mặt trời, huyết tinh cùng bạo lực là nơi này vĩnh cửu giai điệu, trong phòng giam âm u và ướt, hôi thối vô cùng. Giam giữ phạm nhân, tất cả đều là đã từng quan to hiền quý. Nhưng là bây giờ, những này đã từng cao cao tại thượng người, tất cả đều bị đánh máu thịt bé bét, thậm chí là trực tiếp tàn phế. Có ít người tóc thai bù xù, toàn thân trên dưới tản mát ra hôi thối khí tức, hai cái đùi đều bị sinh sinh đánh gãy, bạch cốt đều lộ ra, trên đó bám vào huyết nục đều đã phát mủ, thậm chí có thể nhìn thấy ròi bò ở bên trong núc ních. Mà có ít người càng là thê thảm, hở ngực lộ sữa, toàn thân trên dưới sương sườn như là bị lợi khí cắt, vết thương chồng chất, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cẩm y liề vệ cực hình đạn tỷ bà. Dùng đao tại phạm nhân xương sườn chỗ không ngừng ma sát, chính là vì để phạm nhân thể nghiệm loại kia sống không bằng chết cảm giác. Có rất ít người có thể gắng gượng qua ba lượt, bởi vì ba lượt về sau, loại này sâu tận xương thủy đau nhức, liền sẽ tươi sống để người đau chết. Đây chính là Đại Minh chiếu ngục, một cái u ám không ánh sáng, khắp nơi đều là người chết hoặc là tức đem chết đi phạm nhân. Nhưng là từ khi Lý Tiến sau khi tới, nơi này chiếu ngục tựa như chiếu vào một chủ sáng. Chỉ thấy nguyên bản dơ bẩn chiếu ngục bên trong, thế mà lại thanh lý ra một gian sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, nhìn qua không giống như là nhà tù, ngược lại là khách sạn. Không chỉ có như thế, Lý Tiến ở vẫn là phòng đơn, mỗi ngày một ngày ba bữa đều có rượu ngon thịt ngon hầu hạ, căn bản không giống một phạm nhân đương nhiên, cái này chút rượu ngon thịt ngon đều là Lý Tiến mình bỏ tiền, để cẩm y liề vệ cho mình mua. Dù sao có tiền không chỉ có thể sai khiến quỷ thần, càng có thể làm mãi đợi quỷ. Lại thêm cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Mao Tương trong non, Lý Tiến tại chiếu ngục bên trong có thể nói là không ai dám trêu chọc. Bất quá đối với như thế một cái thần tài, cũng không ai sẽ đến cho Lý Tiến tự tìm phiền phức, đám người ngược lại thích cho Lý Tiến chào hỏi. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lý Tiến cấp thực tế là nhiều lắm. Lý Tiến tiến vào chiếu ngục đã là một tháng, chỉ là trong một tháng này, tựa như tất cả mọi người lãng quên Lý Tiến nhất, căn bản không có người đến phản ứng mình. Không chỉ là hoàng thượng không có phái người thẩm hỏi mình, liền ngay cả cẩm y liề vệ cũng đối chính mình sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Cái này khiến Lý Tiến thực tế là buồn bực vô cùng, đến cùng sống hay chết, cái này lao chu ngược lại là cho một cái tin chính xác ra, bây giờ như vậy nửa đời, làm cho người vô cùng khó chịu. Ngay tại Lý Tiến ăn ngon uống sướng nằm tại chiếu ngục thời điểm, Lý Tiến người quen biết cũ Hoàng Lao gia xuất hiện lần nữa tại chiếu ngục bên trong. Lý Tiến kiến đến người quen biết cũ đến thăm, tự nhiên là cực kỳ cao hứng, lúc này chào hỏi cẩm y liề vệ đi cho mình chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, hắn muốn tại chiếu ngục bên trong chiêu đãi mình người quen cũ này. Hoàng Lao gia dĩ nhiên chính là Chu Nguyên Chương. Từ khi đem Lý Tiến nhốt vào chiếu ngục về sau, Chu Nguyên Chương liền cố ý không để ý Lý Tiến, muốn để Lý Tiến tại chiếu ngục bên trong hảo hảo ăn chịu đau khổ. Về phần nói muốn giết Lý Tiến, Chu Nguyên Chương ngược lại cũng không phải không có ý nghĩ này, nhưng là tại đem Lý Tiến tại Uy Đảo biểu hiện tỉ mỉ phân tích một lần về sau, Chu Nguyên Chương phát hiện Lý Tiến căn bản không có một điểm muốn mưu phản ý nghĩ. Tại Lý Tiến đủ loại cử động bên trong, Chu Nguyên Chương chỉ thấy Lý Tiến đối với hoa nhân có thủ không đội trời chung. Thậm chí lần này Uy Đảo công lược mục đích, Chu Nguyên Chương cũng cảm thấy chỉ là Lý Tiến muốn đối Uy Đảo báo thù, lúc này mới tổ chức lên một cái gọi là Đông Ấn Độ công tư. Sau đó mượn nhờ hoàng gia danh nghĩa, đối Uy Đảo tiến hành cực kỳ tàn ác chính phạt, cùng giết chóc. Bất quá những này Chu Nguyên Chương để ý sao? Đáp án là phủ định. Chu Nguyên Chương chỉ để ý mình Đại Minh lão bách tính, những này Uy Đảo hoa nhân, tính là cái gì lão bách tính? Bọn hắn nhiều lắm thì ngày sau Đại Minh súc vật, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng, chỉ có thể cho Đại Minh người làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp làm nô lệ. cho nên tại Chu Nguyên Chương đem Lý Tiến nhốt vào chiếu ngục sau một tháng, khí liền đã tiêu hơn phân nửa. Lúc này mới đến đây chiếu ngục, chính là muốn nhìn xem Lý Tiến thẳng trạng, sau đó cân nhắc có phải là ngày mai liền đặc xá Lý Tiến để Lý Tiến trở về Tùng Giang phủ, hảo hảo làm một cái chi phủ, tiếp tục vì đại minh bán mạng, phát sáng phát nhiệt. Dù sao Lý Tiến rời đi Thượng Hỗ huyện đã thời gian quá dài, thời gian dài thiếu khuyết quan viên quản lý, Chu Nguyên Chương là thật sợ Thượng Hỗ huyện ra cái gì nhiễu loạn. Bây giờ đại minh ra hạ dịch cục, trên cơ bản đã hình thành. Thượng Hỗ huyện đem làm là lớn nhất bến cảng căn cứ, phụ trách đem đại minh cảnh nội vật phẩm kéo đến Thượng Hỗ huyện, sau đó tiến hành ra biển, tiến hành hải dương mậu dịch Đăng Châu phủ đem làm đối Triều Tiên cùng uy đảo bến cảng căn cứ, phụ trách phương Bắc vật phẩm, tiến hành lối ra. Lưỡng điệu một nam một bắc, đem đối Triều Tiên uy đảo cùng tất cả Đông Á vùng duyên hải, tiến hành hải ngoại mậu dịch. Chu Nguyên Chương muốn dựa theo Tống Triều như thế, thiết lập thị bạc ti, chuẩn bị chính thức khai hải đương nhiên ứng Thiên phủ làm đại minh kinh thành, thủ thiện chi địa, long bàng hộ cứ, tự nhiên là trọng yếu nhất đón lấy bên trong, Chu Nguyên Chương chính là định đem đường cao tốc từ ứng Thiên thành tu đến Đăng Châu thành. Kể từ đó, trên lục địa ứng Thiên liền có thể cùng Thượng Hỗ huyện cùng Đăng Châu thành, hoàn toàn kết nối đường biển bên trên. Thì là Đăng Châu thành cùng Thượng Hỗ huyện bù đắp nhau, có thể nói là cái này bố cục mười phần hợp lý, về sau muốn áp chế Đông Á các quốc gia mấy trăm năm lâu. Thượng Hỗ huyện làm hạch tâm một vòng, tự nhiên không xảy ra chuyện gì. Lý Tiến cũng nên đến phóng thích thời điểm, chỉ là phóng thích trước đó, Chu Nguyên Chương còn muốn hào hào xuất ngụm ác khí. Nhưng mà, khi Chu Nguyên Chương đi tới chiếu ngục thời điểm, nguyên bản đang định xem kịch vui tâm tình, khi nhìn đến nhảy nhót tương mừng, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn mập mấy cân Lý Tiến, trực tiếp mắt trợn tròn. Chương 253, một tháng quan cảnh, long trời lở đất. Chương 253, một tháng quan cảnh, long trời lở đất. Chiếu ngục bên trong, Chu Tiêu mặt mũi tràn đầy vô lại nhìn xem nằm ở trên giường, phi phò Lý Tiến, ngươi hà tất phải như vậy? Ngươi tại chiếu ngục an an ổn ổn ngốc thêm mấy ngày, vốn nên là sẽ bình yên vô sự, cần gì phải như thế rêu rao, không cần mời phụ thân ta uống rượu đâu. Lý Tiến cái mông lúc này cái mông bị mở ra hoa, nhìn qua mười phần thê thảm. Cái này cũng trách không được người khác, muốn trách vẫn là đến vai chính hắn. Lúc trước Mao Tương liền để Lý Tiến thành thật, mình sẽ không làm có hắn, nhưng là cũng không hy vọng hắn làm có mình. Kết quả Lý Tiến vào ở chiếu ngục cùng vào ở nhà mình một dạng, tại trong phòng giam không ngừng mua thêm đồ dùng trong nhà. Đến cuối cùng thậm chí lắc ghế dựa đều cho chuyển vào. Cái này không phải ngồi tù a? Quả thực so trụ khách sạn đều dễ chịu. Hôm qua Chu Nguyên Chương vốn là muốn nhìn một chút việc vui, kết quả phát hiện Lý Tiến bộ dáng này, lúc này giận dữ. Lý Tiến còn muốn mời hắn uống rượu, Chu Nguyên Chương lại là tay háo hất lên, không nói một lời trở về cung trong. Chưa lâu, Lý Tiến liền thấy Mao Tương khập khiễng đi đến, sau đó không nói hai lời, liền để Cẩm Y Liễu vệ hảo hảo cho Lý Tiến đánh cho một trận đánh vậy. Bất quá Cẩm Y Liễu vệ hạ thủ cũng có chừng mực, chỉ là một chút vết thương da thịt, nhìn qua đẫm máu, nhưng là vết thương chỉ ở da thịt chỗ, căn bản không có thương cân độ cốt. Thế nhưng là Lý Tiến đau lại là như mổ heo kêu to, để người người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mắt thấy có người đến thăm mình, Lý Tiến lẩm bẩm nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, tự nhiên là nước mắt rưng rưng. Kết quả cái này lão hoàng không giảng đạo nghĩa, thế mà hướng hoàng đế cáo ta hát trạng, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải báo này một tiễn mối thù. Chu Tiêu thấy thế, chỉ có thể trong lòng vì Lý Tiến mặc niệm. Lý Tiến nếu là không báo thù còn tốt, nếu là báo thù, chỉ sợ sẽ so lần này thảm hại hơn. Bất quá Chu Tiêu lần này tới, là có chuyện hỏi, lập tức mở miệng nói ra ngươi có biết hay không, ngươi tiến đến một tháng này, bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chu Tiêu vốn cho rằng Lý Tiến sẽ mười phần hồi hộp, nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu. Chỉ thấy Lý Tiến căn bản chính là chẳng thèm ngó tới nói long trời lở đất. Cùng ta có cộng lông quan hệ. Ta hiện tại vẫn là mang tội chi thân, cho dù là bên ngoài thật là huyên náo gió tanh mưa máu, cái kia cũng không có chuyện của ta. Không có ở đây, không lo việc đó. Nhìn thấy Lý Tiến thái độ này, Chu Tiêu lúc này nói chẳng lẽ uy đạo sự tình, ngươi cũng không hứng thú. Đây chính là tâm huyết của ngươi, mà lại nếu như không phải vì uy đạo, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Nói đến uy đạo, Lý Tiến thật có chút ý động, lập tức hỏi như vậy bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Tiêu thấy Lý Tiến rốt cuộc hứng thú, lúc này bắt đầu chậm rãi nói lên hiện tại uy đạo thế cục. Bây giờ uy đạo đã trên cơ bản toàn bộ bình định, Túc Lợi Tôn thị bị làm phản địch, bị Tào Quốc công tại hộp cái đồ đội kịp, cuối cùng bỏ mình tục diệt. Thất Đinh Mạc phủ người cầm quyền, triệt để hôi phi yên diệt. Sau đó chính là toàn bộ uy đạo đại danh, bị hoàng thượng hạ lệnh, toàn bộ muốn đích thân tiến vào Đại Minh triều cống, đối Đại Minh túi đầu xương thần. Nếu có dám kẻ làm trái, toàn bộ khám nhà diệt tộc, tuyệt không nhân nhượng. Bởi vì không có tìm được uy đạo thiên hoàng người thừa kế, hoàng thượng đã tuyên bố uy đảo từ đó chưa hề Đại Minh một bộ phận, tất cả chính vụ cùng nhân viên bổ nhiệm, hết thảy muốn Đại Minh triều đình phụ trách. Uy đảo bị hoàng thượng một lần nữa mệnh danh là Đông Hải Bớt, thuộc về Đại Minh quản hạt. Lý Tiến nghe tới Chu Nguyên Chương đem uy đảo đặt vào bản đồ về sau, nhẹ gật đầu. Cái này lão Chu cuối cùng không có cô phụ mình một phen khổ tâm. Chỉ là Lý Tiến tựa như lại nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng hỏi uy đảo bên trên oa nhân đâu. Hoàng thượng lấy ra qua phạm phải từng đống tội ác, để oa nhân thay bọn hắn đồng tộc chu tội, mỗi cái uy đảo nam nhân đều muốn đi tới Đại Minh phục lao dịch. Chu Tiêu nói chỉ có bị tù 10 năm oa nhân mới có thể một lần nữa lấy được tự do. Nghe tới những này, Lý Tiến mặc dù trong lòng như cũ có chút tiếc nuối, nhưng là cũng biết việc này đã không phải là mình có thể quản khống, chỉ có thể trầm mặt xuống, không nói một lời. Chu Tiêu tự nhiên biết Lý Tiến ý nghĩ, sau đó lại bổ sung một câu bất quá, uy đảo phía trên vẫn luôn có bắt nô đội, bắt oa nhân, sau đó bán đến Thượng Hô huyện nô lệ thị trường. Ngụy Quốc công cùng hoàng thượng đã biết việc này, bất quá đối với chuyện này lại là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bây giờ, đã càng ngày càng nhiều bắt nô đội nghe nói tin tức, tiến về uy đảo, chắc hẳn không bao lâu, những này uy đảo dân bản địa liền sẽ bị buôn bán không còn. Chu Tiêu ngữ khí mười phần bình thản, cũng không có đối với mấy cái này oa nhân có một tia đồng tình. Tại từ uy đảo trở về thời điểm, Chu Tiêu liền biết loại kết quả này, mặc dù hắn rất nhân tử, nhưng là nhân tử cũng phải phân đối tượng. Dị tộc bách tính cũng không đáng hắn đồng tình. Lý Tiến lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói không biết chúng ta hoàng gia thương hội có hay không tham dự, mà lại tại Thạch Kiến thành phát hiện mỏ bạc, nhưng là có thương hội một phần tử, ta còn không có cho những người này chia của đâu. Nghe nói như thế, Chu Tiêu có chút xấu hổ sờ sờ đầu, nói hoàng gia thương hội hiện tại đã bị hoàng thượng thu về quốc hữu. Tất cả mọi người số lượng đều bị hoàng thượng lấy tràn giá một thành giá cả mua vào. Ngoại trừ ngươi trong tay ba thành cổ phần, tất cả mọi người đã đồng ý cuộc giao dịch này. Đến tại tay ngươi bên trong những này cổ phần, hắc hắc. Nói cuối cùng, Chu Tiêu có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, gượng cười hai tiếng, nói tiếp hoàng thượng hy vọng ngươi có thể chủ động nộp lên trên, dùng cái này đến giảm miễn tội lỗi của ngươi. Cái gì? Lý Tiến người tê dại. Chương 254, danh phủ kỳ thực Chu lộ ra, nhà tư bản đều muốn rơi lệ. Chương 254, danh phủ kỳ thực Chu lộ ra, nhà tư bản đều muốn rơi lệ. Lý Tiến ghé vào trong phòng giam, lẩm bẩm, nghe tới Chu Tiêu sau, Lý Tiến trực tiếp nhắm mắt lại. Cái này lao Chu quả thực so heo lột da đều muốn hung ác, thật là trong tay nắm một khối đá, đều có thể gạt ra dầu hỏa đến, nhà tư bản thấy đều muốn rơi lệ. Nhìn thấy Lý Tiến không nói lời nào, Chu Tiêu cũng không thấy đến xấu hổ, chỉ là phối hợp nói ngươi cái kia xưởng đóng tàu, cũng đã không thuộc về ngươi, bị hoàng thượng phong cho mẫu thân của ta. Bất quá ngươi cũng không phải không có gì cả, mẫu thân của ta hứa hẹn, đợi đến kiếm đến 300 vạn lượng bạc, sẽ đem tiền cho ngươi. Dù sao lúc trước nàng cũng là 300 vạn lượng, mua 5 thành cổ phần. Cái này ngươi không có ý kiến đi. Lý Tiến kém chút một ngụm máu nôn tại Chu Tiêu trên mặt, những người này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là trước khác nay khác sao? Lúc trước cái kia xưởng đóng tàu bất quá là một cái sáng lập công ty, là mình đem nó làm lớn làm mạnh. Nó giá trị thị trường đã sớm vượt qua 1000 vạn, những người này đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là tăng giá trị? Một đám dế nhủi ba. Lý Tiến trong lòng điên cuồng nhà rẽn, nhưng lại không có lên tiếng. Cùng những người này nói những này có cái truy dùng, nếu như chọc giận trước mắt vị này, nói không chừng lại là một đánh gậy kể đến trên ông. Lý Tiến dứt khoát ngay cả lẩm bẩm đều không lẩm bẩm, trực tiếp nằm ở trên giường giả chết. Chu Tiêu tiếp tục nói hoàng thượng dự định để Lưu Bá Ôn đồ đệ Dương Hiến đi làm uy đảo bố chính sứ thi. Dương Hiến đích thật là một cái kỳ tài, vẹn vẹn thời gian hơn một năm, liền đem Dương Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có trước đó vứt bỏ ruộng hoang hoàn toàn khôi phục trồng trọt, nhân khẩu càng là khôi phục lại đến chính năm đầu trình độ. Năm nay càng là thu hoạch lớn, Dương Châu có hai gốc cây khổng lồ bông lúa, có một nhân chi cao, bị Dương Hiến đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thấy về sau vui mừng quá đỗi, lúc này liền cho Dương Hiến thăng liền hai cấp. Hiện tại hoàng thượng càng là dự định để Dương Hiến đi hướng uy đảo lịch luyện một phen, chỉ cần Dương Hiến có thể đem uy đảo quản lý tốt, hoàng thượng chỉ sợ sẽ làm cho Dương Hiến thăng nhiệm tể tướng vị trí. Lý Tiến nghe tới Dương Hiến danh tự, lập tức cảm giác không khốn. Dương Hiến đổi ra những sự tình kia, Lý Tiến tự nhiên là rõ ràng, nhưng là Lý Tiến lại là không có một chút muốn báo cáo Dương Hiến ý tứ. Ngược lại nghe tới Dương Hiến muốn đi uy đảo nhậm chức, Lý Tiến cảm thấy hết sức hưng phấn. Bởi vì Dương Hiến là cái mười phần đắc quan. Không chỉ có như thế, Dương Hiến dã tâm mười phần, phi thường mở đỡ, thủ đoạn tàn nhẫn, can đảm cẩn trọng, chính là quản lý uy đảo không có hai nhân tuyển. Lý Tiến tin tưởng, tại hắn chỉ hạ, uy đảo những cái kia ba nhân tuyệt đối sẽ bị chỉnh lý thành thật. Phải biết, Dương Hiến như thế một kẻ hung ác, vì chiến tích, thậm chí tại giữa mùa đông đều là tự thân lên trận, khai khẩn thổ địa. Không chỉ là chính hắn, hắn còn muốn cầu thủ hạ bách tính, đồng dạng tại mùa đông khai khẩn đất hoang. Người bình thường ai sẽ tại mùa đông còn đi mở khẩn thổ địa? Thổ địa đều cho đông lạnh thực, quốc đào xuống dưới, hổ khẩu đều chấn động đến run lên. Cũng chỉ có Dương Hiến loại này ngon nhân, đối với mình hung ác, đối với người khác gác hơn đối đãi đại minh bách tính, còn như vậy tâm ngoan thủ lạn, chờ hắn đến uy đảo, Lý Tiến tin tưởng hắn tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Ha ha, Diệu à, lao Chu làm việc, có đôi khi vẫn là rất đáng tin cậy. Nghĩ đến Diệu Dụng, Lý Tiến thậm chí cười ra tiếng. Chu Tiêu thấy Lý Tiến bỗng nhiên nở nụ cười, còn tưởng rằng Lý Tiến chịu không được kích thích, có chút bị điên, vội vàng an ủi Lý đại nhân, ngươi không dùng như thế để tâm vào chuyện vụ vặt, lập tức hoàng thượng liền sẽ thả ngươi ra ngoài. Không cần thiết nghĩ quẩn, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, mời Lý đại nhân bảo trọng thân thể. Lý Tiến trợn mắt, tức giận nói cái này Dương Hiến lại khi uy đảo bố chính sứ thì, chắc hẳn không được bao lâu, nhưng cái kia ba nhân liền sẽ cầu đại minh thu lưu bọn hắn. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, ta liền cảm giác thú vị, ha ha, tê. Chu Tiêu không hiểu thấu nhìn xem Lý Tiến, không rõ Lý Tiến đang cười cái gì. Bất quá nhìn thấy Lý Tiến buồn cười trở mặt, Chu Tiêu khỏe miệng vẫn là lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó tiếp lấy lời nói gốc dạ tiếp tục nói thượng hố huyện về sau muốn bị thuộc ứng thiên phủ trực thuộc. Hàng năm hoàng thượng đều muốn đích thân kiểm tra thượng hố huyện thu thuế, để tránh thuộc hạ tham ô. Lý Tiến đối với cái khác cũng không đáng kể, nhưng là nghe tới thượng hố huyện bị hợp nhất, trong lòng lập tức không hiểu mười phần khó chịu. Kia là hắn xuyên Việt mà đến cố gắng hồi lâu thành công, bây giờ thế mà bị triều đình nói lấy đi liền lấy đi hử, thượng hố huyện trừ ta, không ai có thể thống trị tốt nó. Nó là một tòa tự do chi thành, nếu để cho ứng thiên phủ quan láo ra, dùng thói quan liêu đến quản lý thượng hố huyện, cuối cùng sẽ chỉ hủy hắn. Chu Tiêu đồng ý nhẹ gật đầu, lập tức nói cho nên hoàng thượng không có ý định để ứng thiên phủ quản hạt, chỉ là trực thuộc tại ứng thiên phủ thôi, về sau thu thuế là thông qua ứng thiên phủ giao cho hộ bộ. Về phần quản lý, hoàng thượng không có ý định thay người, dù sao ngươi khi đó không có tại lâu như vậy, thượng hô huyện cũng không có náo ra loạn gì. Ngươi làm ra đến những cái kia pháp viện, đồn công an cái gì, hiệu suất vẫn còn rất cao. Lý Tiến lại hậm hực, lúc trước vì mình lười biếng, làm ra đến những này thay mình làm việc cơ cấu, không nghĩ tới bây giờ thế mà làm phải tự mình không nhà để về. Nghĩ đến cái này, Lý Tiến còn nói thêm vậy ta đâu? Thượng hô huyện cũng bị hợp nhất, ta đi đâu? Ngươi. Hoàng thượng còn chưa nghĩ ra, chờ hoàng thượng cuối cùng quyết định đi. Chu Tiêu nói xong, lại an ủi hoàng thượng sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi. Chương 255, hôm nay chính là chết, ta cũng không đi. Chương 255, hôm nay chính là chết, ta cũng không đi. Trong thượng thư phòng, khi Chu Tiêu từ chiếu ngục trở về, liền bị Chu Nguyên Chương cho trực tiếp gọi vào vào thư phòng Tiêu Nhi, cái kế hôn chứng nói thế nào? Chu Nguyên Chương một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ, nói có phải là nghe nói ta có thể tha hắn một mạng, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể đem tất cả gia sản đều đưa cho ta a. Chu Tiêu khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ muốn nhả rẽn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là lắc đầu cái này hôn chứng. Chu Nguyên Chương thấy Lý Tiến như thế không biết điều, lập tức giận dữ. Phải biết, nếu như đổi lại bất cứ người nào, dám dạng này làm, sớm đã bị hắn lột ra cỏ huyên. Cái này Lý Tiến thế mà còn dám cự tuyệt, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đi đem mao tương cho ta kêu đến, ta nhìn cái này Lý Tiến tại chiếu ngục trôi qua vẫn là quá dễ chịu. Ta không phải phải thật tốt chỉnh lý hắn. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương lại nổi giận hơn, lúc này khuyên giải nói phụ hoàng làm gì tức giận. Lý Tiến hắn cũng không phải cự tuyệt, chỉ là không có lên tiếng. Dù sao phụ hoàng còn không có quyết định, rốt cuộc muốn cho Lý Tiến nhất cái như thế nào khen thưởng, hắn tự nhiên trong lòng không muốn. Theo ta thấy, không bằng để Lý Tiến tiến vào triều đình, thăng lên làm hộ bộ Tả thị lang, nghĩ như vậy tất hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn xuất ra gia sản, phụ cho phụ hoàng. Hộ bộ Tả thị lang chính tam phẩm, hộ bộ người đứng thứ hai, có thể nói là cầm đại minh túi tiền. Hộ bộ bên trong trừ thượng thư, là thuộc hắn nói chuyện lớn nhất, để Lý Tiến nhất cái thất phẩm hạt vương quan, trực tiếp thăng nhiệm tam phẩm thị lang, thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Dù sao trực tiếp liên tục vượt cấp 8, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai. Chu Tiêu nói chưa dứt lời, nói xong Chu Lệ càng là giận không kềm được có ý tứ gì. Chẳng lẽ ta là đồ bạc của hắn người sao? Nếu như hắn đem bạc tất cả đều giao cho ta, sau đó ta thưởng cho hắn một cái hộ bộ Tả thị lang, kia ta thành cái gì? Ta chẳng phải là thành bán quan bán tước hôn quân sao? Đã Lý Tiến muốn làm quan, kia ta liền cho hắn một cái chi phủ, để hắn làm cái đủ. Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, để Chu Tiêu trong lòng dấu hiệu cảnh báo đại thăng, vội vàng dò hỏi phụ hoàng muốn để Lý Tiến đi hướng nơi nào làm quan. Hắc hắc. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra một cái để Chu Tiêu chấn kinh địa danh phụ hoàng, không thể, tuyệt đối không thể. Chu Lệ nghe tới Chu Nguyên Chương sau, nhất thời gấp vô cùng, lớn tiếng phản bác Lý Tiến chính là quăng cổ chi thần, càng là thư sinh yếu đuối. Mà ngài nói nơi đó, lại là đạo phỉ bộc phát, man hoang chi địa, nếu là đi nơi nào, nhi thần cảm thấy Lý Tiến thậm chí sống không được 3 ngày. Mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn thấy Chu Tiêu như thế giữ gìn Lý Tiến, Chu Nguyên Chương cũng là không buồn bực, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, bình tâm tĩnh khi đối Chu Tiêu nói Tiêu Nhi, ngươi chẳng lẽ coi là phụ hoàng là tại đưa khí sao? Kỳ thật không phải. Lý Tiến đại tài, ta chẳng lẽ không biết sao? Thế nhưng là Tiêu Nhi, cái chỗ kia thối nát đã mấy năm, từ khi ta Đại Minh triều thu phục nơi đó, liền không có một ngày ngừng qua. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tất nhiên di họa hậu thế. Lý Tiến có năng lực, có bạc, tư duy thiên mã hành không, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết tốt hơn nơi đó. Nếu như chờ Lý Tiến đem nơi đó bình định, ta lại để bạn hắn tiến vào trong triều đình trụ cột, chắc hẳn trong triều không người lại dám phản đối. Chu Tiêu thấy Chu Nguyên Chương nói như thế có lý có cứ, lập tức cũng trầm mặt lại. Chu Nguyên Chương nói, Chu Tiêu tự nhiên biết, chính là bởi vì biết, Chu Tiêu mới lo lắng Lý Tiến an nguy. Trải qua lần này uy đảo đại chiến, Chu Tiêu đã nhận định Lý Tiến chính là văn võ toàn tài, ngày sau mình phụ chính chi tài, mình quyết không thể để hắn sớm chết tại ngoại địa. Chỉ là Chu Nguyên Chương nói lại là câu câu đều có lý, nếu là Lý Tiến có bình định đại công, chỉ sợ trong triều là thật sẽ nhất phi trùng thiên. Vừa rồi mình nói ra hộ bộ Tả thị lang, kỳ thật có chút chắc hẳn phải như vậy. Dù sao Lý Tiến trước đó chỉ là một cái chỉ là huệ lệnh, mặc dù được bổ nhiệm làm Tùng Giang chi phủ, nhưng là không có thượng nhiệm qua một ngày. Nếu là tùy tiện nhậm chức hộ bộ Tả thị lang, chắc hẳn trong triều người không phục đông đảo. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu trong lòng cũng là dần dần bắt đầu dao động. Sau đó, tại hai người trò chuyện hạ, Lý Tiến vận mệnh dần dần được quyết định bốn. Nửa tháng sau, khi Lý Tiến thương thế dần dần khôi phục về sau, một đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung truyền đến. Chỉ là khi Lý Tiến nghe tới mình thăng quan tin tức về sau, cũng không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại là cãi lộn, một chút cũng không muốn đi thượng nhập không, bản quan không đi chỗ đó cái địa phương cất chim cũng không có. Lý Tiến tiếng giống giận dữ không ngừng tại chiếu ngục bên trong vang lên, thanh âm khàn cả giọng, nhìn ra được hắn giờ phút này cảm xúc hết sức kích động, hôm nay ta Lý Tiến cho dù là chết đói tại chiếu ngục bên trong cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng sẽ không đến đó. Hoàng thượng nếu muốn chơi chết ta, hiện tại sẽ hạ chỉ, ban thưởng ta tội chết đi, ta không đi, ta tuyệt sẽ không đi. Lý Tiến ở đây tiếng giống không ngớt, nhưng là tuyên chỉ tiểu thái giám lại là không có một chút phản ứng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Tiến biểu diễn đợi đến Lý Tiến dày vò mệt mỏi, tiểu thái giám lại là cười tủm tỉm nói ra một câu, mà câu nói này lại là nháy mắt để Lý Tiến đổi sắc mặt. Sau đó hoàn toàn đem lời nói mới rồi coi như lành giám, trực tiếp thu dọn đồ đạc, lập tức lăn ra chiếu ngục, sau đó chuẩn bị thượng nhiệm. Chương 256, thăng quan, làm chi phủ. Cái này rõ ràng chính là xung quân. Chương 256, thăng quan, làm chi phủ. Cái này rõ ràng chính là xung quân. Từ Ứng Thiên Thông hướng Quảng Đông trên quan đạo, một giá xa hoa xe ngựa ngay tại chậm ung dung đi lên phía trước lấy. Chỉ thấy chiếc xe ngựa này từ 4 con ngựa lôi kéo, xe ngựa bánh xe cũng là 4 cái, tại gồ ghề nhấp nhô đường ống bên trên cũng lộ ra 10 phần ổn định, một chút cũng không có lắc lư dấu hiệu, nhìn qua vô cùng thoải mái. Xe ngựa sau lưng còn đi theo 10 cái cao lớn thô kệch hán tử, thân mang áo đen, eo đeo hoành đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét chính là kẻ liều mạng. Trong xe ngựa thì là một phong thần thanh niên tuấn lãng, nằm nghiêng ở trên xe ngựa, miệng bên trong không ngừng hùng hùng hổ hổ cầu hoàng đế, thật sự là tháo cối giết lửa, qua sông đoạt cầu, lại đem ta xung quân đến Quảng Đông, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Người này chính là Lý Tiến. Khi biết mình bị xung quân đến Quảng Đông Khâm Châu về sau, Lý Tiến chỉ cảm thấy mình người đều tê dại. Minh triều sơ kỳ, Hồng Vũ năm bên trong, lúc này, đừng nói là Khâm Châu, liền ngay cả Quảng Đông cũng bất quá là man hoang chi địa. Lý Tiến lại không muốn đi cái kia góc địa phương, đáng tiếc Chu Nguyên Chương uy hiếp thực tế là quá ác. Nếu là Lý Tiến không nguyện ý đi, liền trực tiếp để hắn tiến cung phục thị hoàng thượng. Trong hoàng cung trừ hoàng đế còn có hoàng tử, nơi nào còn có nam nhân chân chính, ngụ ý, nếu là Lý Tiến không nguyện ý, kia liền trực tiếp cho Lý Tiến cấp răng rắc rơi. Không có cách nào, vì tiểu huynh đệ của mình, Lý Tiến chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiến đến thượng nhiệm. Lần này đi về phía nam, có thể nói là đạo ngăn lại dài. Không nói ứng thiên phủ khoảng cách Khâm Châu có mấy ngàn dặm xa, coi như đến Khâm Châu địa giới, có thể hay không còn sống đến Khâm Châu phủ thành, cũng là một cái vấn đề. Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam các vùng, thổ dân kêu gọi nhau tập họp, kết trại tự vệ, thâm tàng trong núi lớn, thậm chí dám giữa ban ngày cản đường cướp bóc. Dương Thiên nước độc ra điều dân, những địa phương này thổ dân không có đọc qua sách, càng sẽ không hiểu cái gì pháp luật, ngươi cùng bọn hắn nói cản đường cướp bóc là phạm pháp, không đạo đức. Chỉ sợ sẽ bị lập tức nhất đao lưỡng đoạn, cho ngươi đi cho Diêm Vương già cáo trạng. Mặc dù mình cũng mang 10 cái tâm phúc tiến đến thượng nhiệm, nhưng là trong lòng như cũng không chắc. Nghĩ đến sau này tình cảnh, Lý Tiến liền cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Nói đến, mình làm Khâm Châu chi phủ, vẫn là đời thứ nhất đại minh triều Khâm Châu chi phủ. Lưỡng Quảng địa khu còn có Vân Nam, là năm ngoái mới vừa vận thu phục, lại thêm Khâm Châu chỗ vắng vẻ, căn bản không ai nguyện ý đến đó thử nghiệm. Lý Tiến nằm ở trên xe ngựa, chậm ung dung đi tới, về phần lúc nào có thể đi đến Khâm Châu, Lý Tiến lại là không có chút nào để ý, dù sao Lý Tiến nhất điểm đều không muốn đi cái địa phương quỷ quái kia, trên đường coi như xem ngắm phong cảnh, cũng là vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Ngay tại Lý Tiến nghĩ đến, có thể hay không kéo cái một năm nửa năm, sau đó lại từ chức Khâm Châu chi phủ chức vị lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng vó ngựa Lý Tiến. Lý Tiến, chờ ta một chút. Lý Tiến tựa như nghe tới có người sau lưng đang gọi mình, đuổi vội vàng đứng dậy, kéo ra màn kiệu, hướng về sau nhìn lại. Kết quả vừa mới đưa đầu quan sát, liền thấy một người quen cũ. Triều đình đặc sứ, lão hoàng nhi tử, hắn làm sao tới? Chẳng lẽ là muốn đem mình gọi về đi, không cần đi Khâm Châu thượng nhiệm. Lý Tiến trong lòng vui mừng, vội vàng hướng trước mặt mã phu nói ngừng một chút, chờ một chút đằng sau người. Chu Tiêu rất nhanh liền cưỡi ngựa đuổi tới Lý Tiến trước mặt, nhìn thấy Lý Tiến trên mặt mừng khấp khởi dáng vẻ, Chu Tiêu một trận ngạc nhiên, Lý đại nhân, ta vốn cho rằng ngươi sẽ vô cùng mệt mỏi, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại còn có thể cười ra tiếng. Ta thực tế là bội phục cực kỳ. Lý Tiến cho là mình lập tức liền có thể quan phục nguyên chức, lúc này bắt đầu ở Chu Tiêu trước mặt chẳng ai, lời này liền không đối. Khâm Châu chính là triều đình trọng địa, chính là cần người tài ba đi trấn thủ, mặc dù nơi đó vắng vẻ lại nguy hiểm, nhưng là chỉ cần triều đình cần ta, ta nghĩa bất dung tử. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Gặp trắc trở cũng là một loại tu hành, chỉ cần chúng ta có thể chính xác đối đãi, những này cuối cùng sẽ trở thành chúng ta nhân sinh bên trong kinh nghiệm quý báu. Lý đại nhân thật sự là rộng rãi. Chu Tiêu tại trên lưng ngựa chắp tay, biểu thị kính nể. Lý Tiến chính chờ lấy hắn câu nói tiếp theo. Thế nhưng là Chu Tiêu nói xong câu đó về sau, liền không nói chuyện, ngược lại nhìn chằm chằm Lý Tiến. Lý Tiến cũng thẳng tắp nhìn xem Lý Chu Tiêu, hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời giới ngay tại chỗ. Hồi lâu, Lý Tiến rốt cục nhịn không được, nói đặc sứ đại nhân, ngươi thánh chỉ đâu? Đừng có lại cái này lề mề, ta vẫn chờ trở về giao chỉ đâu. Chu Tiêu sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thánh chỉ gì thế? Còn cho ta trang, chính là hoàng thượng cho ta quan phục nguyên chức thánh chỉ. Lý Tiến tức giận nói ta liền nói ta lớn như thế mới, hoàng thượng làm sao lại để ta đi cái kia xó xỉnh bên trong, chẳng lẽ là để ta đi trồng cây mía đi sao? Ngay tại Lý Tiến đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Chu Tiêu câu tiếp theo lại là để Lý Tiến nguyện vọng thất bại không có ý tứ. Lý đại nhân, thật không có thánh chỉ. Hoàng thượng cũng không có nói muốn triệu ngươi trở về, chỉ sợ ngươi vẫn là phải tiếp tục tiến về Khâm Châu thượng nhiệm. Chu Tiêu có chút xấu hổ, nhưng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nói cho Lý Tiến như thế một cái tàn nhẫn sự thật. Lý Tiến chỉ cảm thấy lòng của mình đột nhiên trở nên thật lạnh thật lạnh, đoán chừng lập tức liền muốn lên đông lạnh. Nhìn xem Chu Tiêu nín cười gương mặt, Lý Tiến trực tiếp đóng lại rèm, không nghĩ lại nhìn thấy loại này chán ghét mặt, sau đó lớn tiếng để mã phu đánh xe lên đường. Bất quá Chu Tiêu lại là ngăn cản Lý Tiến. Đem Lý Tiến cấp làm được. Chẳng lẽ Liêu Ám Hoa Minh, phong hồi lộ chuyện, sự tình còn có chuyển hướng. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại là để Lý Tiến cảm giác người đều tê dại. Chương 257, Chu Tiêu muốn theo đuôi. Chương 257, Chu Tiêu muốn theo đuôi. Tiến về Quảng Đông trên đường, Chu Tiêu ngồi ở trên xe ngựa, lộ ra thập phần hưng phấn. Lý Tiến thì là nằm nghiêng tại Chu Tiêu đối diện, một mặt sinh không thể luyến. Vẫn nhớ kỹ mấy ngày trước đây Chu Tiêu, Lý Tiến chỉ cảm thấy như là giống như nằm mơ, không thực tế Lý Chi phủ, ta đã hướng hoàng thượng chờ lệnh, lần này đến đây, chính là vì làm trợ thủ của ngươi, Khâm Châu thông phán. Chu Tiêu đầy mặt tiếu dung, cao hứng vô cùng nói về sau chúng ta cũng coi là đồng liêu, xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe tới Chu Tiêu, Lý Tiến lúc ấy liền cảm giác tê cả da đầu. Phải biết lao hoàng tại trong triều đình, có thể nói là quyền thế ngập trời, thế mà lại để con của mình đến Khâm Châu làm thông phán. Cái này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Tại Lý Tiến xem ra, người này rõ ràng là đến giám thị mình, lúc này liền muốn mở miệng cự tuyệt nói hoàng công tử làm gì như thế tự đoạn tiền đồ. Kia Khâm Châu núi cao đường xa, vắng vẻ vô cùng, thực tế không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Hoàng công tử đến nơi đó, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị triều đình cấp quyến mất, đến lúc đó đừng nói thăng quan phát tài, thậm chí đều có thể lại cũng không về được trung ương. Ta nhìn hoàng công tử vẫn là mau chóng trở về kinh thành, để lão hoàng lao ra mau chóng cho ngươi tìm một cái nơi đến tốt đẹp, Khâm Châu thực tế không được. Lý Tiến tự nhiên không hy vọng có người tại dưới tay mình thời thời khắc khắc giám thị mình, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian vứt bỏ cái này vướng víu đáng tiếc. Chu Tiêu lại há có thể để hắn đạt được ước muốn. Chu Tiêu lúc này nói, Lý đại nhân, lời nói thật nói với ngươi đi, lần này tiến về Khâm Châu địa khu chính là ta cố ý thỉnh cầu, vì chính là đi theo đại nhân cùng một chỗ tại Khâm Châu xông ra một mảnh mới thiên địa. Lý đại nhân có tài năng kinh thiên động địa, ta thực tế là bội phục cực kỳ, lần này có thể đi theo Lý đại nhân cùng một chỗ quản lý Khâm Châu, quả thật là vinh hạnh của ta. Lý Tiến lúc này tê dại. Nguyên lai là mình quá ưu tú, hấp dẫn một cái phan cuồng. Phải biết Khâm Châu chỗ kia cũng không phải cái gì phồn hoa như gấm, sắc màu rực rỡ địa phương. Khắp nơi đều là đại sơn, chứng khí hoành hành, độc trùng rắn kiến nhiều vô số kể. Người trước mắt này từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng, làm sao có thể sinh hoạt xuống dưới? Nếu là đến nơi đó đã xảy ra chuyện gì, há không đều là hắn Lý Tiến sai lầm? Vì về sau nhân thân của mình an toàn, Lý Tiến tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đạo vị này hoàng công tử, ngươi cũng đã biết, Khâm Châu chỗ kia thực tế là vô cùng khốn cùng. Bách tính bụng ăn không no, thường xuyên xuống núi cướp bóc, trong núi rừng khắp nơi đều là manh thú, trừ cái đó ra, nơi đó độc trùng đặc biệt nhiều. Sơ ý một chút, thậm chí ngay cả con muỗi cắn người một thành, đều có khả năng chí mạng. Phương Nam chướng khí hoành hành, ngươi dạng này ra miệng thịt mềm công tử ca, đi tới đó, chỉ sợ sẽ không quen khí hậu, thượng thổ hạ tả, cuối cùng một mệnh ô hô. Nghe ta một lời khuyên, nhanh đi về đi, ứng thiên phủ nhiều phồn hoa. Nơi đó mới là các ngươi những công tử ca này nên lợi địa phương. Cái này lại không phải biến hình kế, không cần thiết làm cho khổ như vậy tình, hảo hảo còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Lý Tiến nhất lời nói tình chân ý thiết, cũng đích xác hù dọa Chu Tiêu, nhất là nói Khâm Châu con muỗi đều có khả năng chí mạng, càng làm cho Chu Tiêu có chút kinh hồn tăng đảm. Phát hiện Chu Tiêu có chút động dung, Lý Tiến lập tức đại hỉ, đang muốn mở miệng tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, đem cái này vướng víu cho khuyên đi. Kết quả Chu Tiêu khi nhìn đến Lý Tiến nhất mặt bình tĩnh dáng vẻ, liền biết Lý Tiến đang hù dọa mình, lúc này hạ quyết tâm, cắn chết nói tốt, Lý đại nhân, ngươi liền đừng dọa ta. Chỉ cần không còn đang Khâm Châu, ta liền sẽ không đi, ta cùng định ngươi. Lý Tiến phục, hắn nhưng không có hù dọa Chu Tiêu, hắn là thật tâm thành ý cho Chu Tiêu tại giảng Khâm Châu nguy hiểm đáng tiếc, Chu Tiêu căn bản không quan tâm. Vô lại, Lý Tiến không vung được cái này vướng víu, chỉ có thể mang theo hắn cùng một chỗ xuôi nam. Cũng may Chu Tiêu cũng không tính là tay không mà đến, tốt xấu cũng mang hơn 200 tên hộ vệ, nhìn qua chính là hảo thủ. Bọ ngựa chân, ong mật eo, tay vượn eo ong, nói chính là Chu Tiêu mang đến những người này. Tăng thêm cái này 200 người, Lý Tiến chí ít cảm thấy mình tại Khâm Châu an toàn tạm thời có bảo hộ. Chỉ là, những người này ăn ngủ cũng phải đều bị Lý Tiến cấp bao, cái này khiến Lý Tiến có chút buồn bực bốn. Vào thư phòng, Chu Nguyên Chương còn tại sinh Chu Tiêu ngột ngạt. Mình đường đường một đời đế vương, Chu Tiêu không cùng mình học thuật trị quốc, hết lần này tới lần khác muốn đi theo Lý Tiến cái kia hỗ trướng, học tập cái gì trị dân chi thuật. Thân là đời sau đế vương, đương nhiên phải học đế vương tâm thuật, kết quả hiện tại chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Quan viên mới cần học trị dân, hoàng đế chỉ phải học được trị quan, liền có thể đem to lớn đại minh đế quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận, lúc này liền muốn hạ lệnh để Mao Tương đi đem Chu Tiêu lại cho mang về. Bên cạnh Mã Hoàng hậu lại là khuyên can Chu Nguyên Chương, ôn nhu nói cho bác, Tiêu Nhi đã lớn lên, hắn hiện tại biết mình muốn làm gì. Ngươi quên hắn nói cho ngươi sao? Nếu như một cái hoàng đế, ngay cả như thế nào trị dân cũng không biết, hắn liền không xứng làm hoàng đế. Bởi vì cho dù ngồi trên vị trí kia, cũng sẽ đáy chăn hạ bách quan chỗ lửa gạt, cuối cùng trở thành bách quan trong miệng tốt hoàng đế, bách tính trong miệng ngớ ngẩn hoàng đế. Chúng ta là nếm qua khổ, nhưng là chúng ta hải tử chưa từng ăn qua, cho nên lần này để Tiêu Nhi ra ngoài, không nhất định là chuyện xấu, ngược lại có thể là chuyện tốt. Chu Nguyên Chương nhớ tới trước mấy ngày, Chu Tiêu vì ra ngoài luyện, cùng mình lớn ầm ĩ một trận. Một màn này chấn kinh Chu Nguyên Chương, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Chu Tiêu chưa từng có như thế tà đạo mình. Nhưng là trong lòng của hắn, nhưng lại có chút vui mừng. Đây mới là đại minh thái tử nên có khí phách, đây cũng là vì cái gì Chu Nguyên Chương cuối cùng đồng ý Chu Tiêu ra ngoài. Chỉ là Chu Tiêu lúc này mới đi không có mấy ngày, Chu Nguyên Chương liền bắt đầu lo lắng, cho nên mới nghĩ đến triệu hồi Chu Tiêu, không có Chu Tiêu ở bên người, Chu Nguyên Chương luôn cảm thấy vắng vẻ. Trải qua Mã Hoàng hậu khuyên giải về sau, Chu Nguyên Chương cuối cùng từ bỏ triệu hồi Chu Tiêu, chỉ hy vọng Lý Tiến có thể chiếu cố tốt Chu Tiêu, nếu không mình tuyệt sẽ không bỏ qua cái này hôn trướng. Chương 258, những ngày hôn quan, lựa trên đặt ở dưới, toàn đều đang chết. Chương 258, những ngày hôn quan, lựa trên đặt ở dưới, toàn đều đang chết. Quảng Đông cảnh nội. Theo Lý Tiến cùng Chu Tiêu xuôi nam, chỉ cảm thấy thời tiết càng ngày càng oi bức, đến Quảng Đông phụ cận, thậm chí bắt đầu hạ lên mưa to. Lý Tiến vốn cho rằng cái này trời mưa một trận liền sẽ dừng lại, kết quả liên tiếp hạ 3 ngày, lại là không có chút nào ngừng dáng vẻ. Vô lại, Chu Tiêu cùng Lý Tiến chỉ có thể tìm khách sạn trước ở lại, về phần xe ngựa, sớm đã bị xối. Cũng may bây giờ cách Khâm Châu hạt địa đã không xa, qua phía trước Hợp Phổ huyện, liền đến Khâm Châu. Lý Tiến vị trí địa phương chính là Cao Châu phủ nha chỗ chính là Mậu Tên. Chỉ phải xuyên qua Cao Châu phủ, liền có thể đến Liêm Châu phủ, mà Liêm Châu phủ chính là đại danh đỉnh đỉnh Khâm Châu địa giới. Như là đã tới gần Khâm Châu, Lý Tiến cùng Chu Tiêu ngược lại cũng không phải rất sốt ruột, chỉ là cái này bên ngoài mưa to, nhiều người không được an bình. Chu Tiêu cùng Lý Tiến tại khách sạn trong đại đường nghỉ ngơi, điểm một chút đồ ăn, bắt đầu nói chuyện phiếm Lý huynh, cái này phương Nam thời tiết thật là quái, như thế mưa lớn mưa to, vậy mà có thể liên tiếp hạ nhiều ngày như vậy. Chu Tiêu lo lắng nhìn xem ngoài cửa nước động càng ngày càng cao, lo nghĩ đạo chẳng lẽ gì vãng phương Nam lúc này đều sẽ hạ lớn như thế mưa sao? Lý Tiến lại là chậm rãi lắc đầu, nói địa phương khác ta không biết, nhưng là tại Quảng Đông, ta cho rằng không có khả năng. Nơi này đều đã tới gần đại hải, thụ gió biển ảnh hưởng, nơi này thời tiết hẳn là thường xuyên biến hóa. Nhưng là mưa to lại là liên tiếp hạ mấy ngày, thực tế là kỳ quặc. Một bên cho hai người mang thức ăn lên cửa hàng tiểu nhị, nghe tới hai người đối thoại, không khỏi mở miệng dò hỏi nghe giọng nói, hai vị là người bên ngoài đi. Lý Tiến cùng Chu Lệ đồng thời nhẹ gật đầu, nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị. Mà cửa hàng tiểu nhị thấy thế, cũng là một cái như quen thuộc, bắt đầu cho hai người nói lên nơi đó thời tiết lúc đầu chúng ta Cao Châu phủ cũng coi là mưa thuận gió hòa. Hàng năm mặc dù cũng sẽ hạ loại này mưa to, nhưng lại chưa từng có liên tiếp xuống thời gian dài như vậy. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, từ khi 4 năm trước, chúng ta nơi này thời tiết liền biến thành cái dạng này. Hạ thu lúc, kiểu gì cũng sẽ hạ lên 1-2 trận loại này tiếp tục thời gian so sánh lâu mưa to. Chúng ta nơi này còn tốt, không có vách núi gò đồi, tới gần đại hải, không có đất đá trôi cũng sẽ không chìm lấy. Ngươi không biết Hợp Phổ cùng Khâm Châu bên kia mấy năm này mỗi năm phát lũ lụt, đất đá trôi, chết đuối thật nhiều người. Chúng ta lúc này cũng không dám đến đó. Ai, đối, khách quan hai vị là muốn đi nơi nào? Lý Tiến lập tức có chút ngạc nhiên, nếu như lúc này nói đi Hợp Phổ, có thể hay không bị tiểu nhị chế giễu, trước đi chịu chết. Chu Tiêu lại quản không được nhiều như vậy, hắn đang nghe Hợp Phổ huyện mỗi năm phát lũ lụt, chết đuối rất nhiều người thời điểm, liền đã ngồi không yên. Phải biết, Chu Tiêu từ khi trở thành thái tử về sau, vẫn đi theo Chu Nguyên Chương xử lý tấu chương. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Quảng Đông bố chính sứ ti tấu chương, càng không có nhìn thấy Khâm Châu chi phủ báo cáo Hồng Thủy thai họa tấu chương những cậu con này, lại dám lựa trên đặt dưới, chết nhiều người như vậy, thế mà bị bọn hắn ép xuống, thật là đáng chết. Chu Tiêu cái này vô bàn một cái, lập tức hấp dẫn trong khách sạn ánh mắt. Tiểu nhị nhìn thấy Chu Tiêu toàn thân khí thế, cảm giác Chu Tiêu thân phận tất nhiên bất phàm, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói khách quan các ngươi trầm dùng, tiểu nhân vừa rồi cũng chỉ là tin miệng nói bậy, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nói, liền lặng lẽ chạy đi. Chu Tiêu còn muốn lại bắt lấy cái kia cửa hàng tiểu nhị hỏi thăm rõ ràng, lại bị Lý Tiến cấp ngăn lại. Lý huynh, ngươi ngăn lại ta làm gì? Đám này hôn quan, ta nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý. Lý Tiến lại là mười phần bình tĩnh, nhẹ nói nhiều người ở đây miệng tạp, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Mà lại, những người này đến cùng phải hay không hôn quan, chờ chúng ta đến Khâm Châu, cha một cái liền biết. Hiện tại làm gì nghe những người này ở đây nơi này nói mò, bất luận cái gì không có chứng cứ rõ ràng, đều sẽ không có người thừa nhận. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi đến Khâm Châu có ngươi lúc mệt mỏi. Chu Tiêu như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Lý Tiến, vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn cảm thấy tiểu nhị nói khả năng đều là thật, dù sao những quan viên kia, thế mà chết nhiều như vậy bất tính, đều không có hướng lên bẩm báo, chỉ dựa vào điểm này, những người này liền nên bị mất đầu. Lý Tiến kiến Chu Tiêu cái dạng này, không khỏi lắc đầu. Trung quy là thanh niên, quá mức phập phồng không yên. Không báo cáo tình hình tai nạn không nhất định là hôn quan, tới đối đầu, báo cáo tình hình tai nạn cũng không nhất định là thanh quan. Là hôn quan vẫn là thanh quan, vẫn là phải thấy nó làm, mới có thể đoạn nó phẩm. Chu Tiêu cùng Lý Tiến cứ như vậy tại trong khách sạn ngốc năm ngày, mưa to dòng giá hạ năm ngày, đợi đến thời tiết cạnh, Lý Tiến tài thu thập xong hành lý, lần nữa lên đường. Khoảng thời gian này, Chu Tiêu lại là thu hoạch không ít, tại trong khách sạn, hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như Khâm Châu quan viên, cái kia người tham tiền nhận hối lộ, cái nào háo sắc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đều bị Chu Tiêu từng cái ghi lại trong danh sách, liền đợi đến đi đến Khâm Châu thành, đem những người này một mẹ hốt gọn. Ở trong quá trình này, Chu Tiêu còn kết bạn một cái muốn cùng nhau đi tới Khâm Châu thương nhân, người này mập mạp, nhìn qua mười phần hòa ái dễ gần. Trên đường đi đều tại cho Chu Tiêu giới thiệu dọc theo đường phong cảnh cùng các nơi tập tụ, để Chu Tiêu mở rộng tầm mắt. Nhưng lại tại Chu Tiêu coi là sắp thuận lợi đến Khâm Châu thời điểm, ngoài ý muốn lại là phát sinh. Chương 259, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Chương 259, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Lý Tiến không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào Khâm Châu địa giới, thế mà liền bị một đội cướp bóc người cho ngăn lại. Mà càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản cái mới nhìn qua kia mập mạp, vẻ mặt ôn hòa thương nhân, lại là đột nhiên đổi một bộ gương mặt. Hung thần ác sát đi tới Lý Tiến cùng Chu Tiêu trước mặt hai người, hung ác nói đem các ngươi trên thân thứ đáng giá, tất cả đều lấy ra. Lão tử cho các ngươi làm nhảm một đường, đối của cải nhờ ạ qua các ngươi thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đừng nghĩ gạt lão tử. Hai người các ngươi dê béo, coi là đi theo phía sau hơn 200 người, liền có thể tùy tiện xâm nhập Khâm Châu địa giới sao? Thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Mập mạp dựa vào lấy sau lưng hơn 1000 danh sơn phỉ, biểu lộ phách lối đến cực điểm, tựa như ăn chắc Chu Tiêu Lý Tiến hai người. Hoàn toàn đem phía sau bọn họ 200 tên hộ vệ xem như không khí. Dù sao 1000 đối 200, ưu thế tại ta, mập mạp mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng là chắc chắn học còn được. Nhưng là Lý Tiến dù sao cũng là đi lên chiến trường, đồ sát mấy chục vạn người tồn tại, tự nhiên sẽ không nuông chiều cái tên mập mạp này. Rút ra eo bên trong bảo kiếm, liền cho cái tên mập mạp này đem máu tung ra ngoài. Mập mạp mắt trợn tròn, che lấy cổ, giờ khắc này hắn tựa như nghe tới phong thanh, từ cổ mình chỗ vang lên đáng tiếc kia không phải là ảo giác, là máu của hắn từ trong mạch máu phun ra ngoài, phát ra thanh âm. Lý Tiến không nói nhảm, trực tiếp cho sau lưng mấy trăm tên hộ vệ dưới khiến một tên cũng không để lại, có can đảm người phản kháng, giết không tha. Lập tức 200 tên hộ vệ, từ ngựa bên trên cầm kế tiếp đen nha nha côn trạng vật phẩm, chính là hỏa súng. Những người này tất cả đều là dành trước trong đội tuyển gia tinh nhuệ, bằng không cũng sẽ không bị phái tới bảo hộ Chu Tiêu. Có cái này 200 người nơi tay, đừng nói đối phương 1000 người đâu, cho dù là 1 vạn người, chỉ cần chiếm cứ có lợi địa hình, Lý Tiến cũng là không sợ. Trên núi thổ phỉ cũng đốc, này làm sao cùng trên tình báo nói một chút cũng không giống, không phải nói đây là hai con dê béo sao? Làm sao nhìn qua, so nhóm người mình còn muốn hung ác. Ngay tại thổ phỉ còn tại thời điểm do dự, hỏa súng thanh âm đột nhiên tại núi rừng bên trong vang lên phanh phanh phanh. Tục ngữ nói, do dự liền sẽ bại trận, quả quyết mới có thể cho không. Khi tiếng súng vang lên về sau, nháy mắt liền có mấy chục tên thổ phỉ bị đánh bại trên mặt đất. Những này thổ phỉ đều là một chút đám dân quê, cái kia gặp qua hỏa súng loại vật này, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại ám khí. Phàm là lợi hại ám khí, đều có một cái bệnh chung, đó chính là một lần tính, sử dụng hết liền không thể dùng. Thế là, đám dân quê đầu lĩnh, lúc này hét lớn một tiếng, hạ lệnh công kích, thề phải giết đám người này, báo thù cho huynh đệ đáng tiếc, phanh 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 thanh âm tại núi rừng bên trong liên tiếp, căn bản cũng không có dừng lại thời điểm. Khi những này thổ phỉ bị đánh chết hơn 100 người sau, rốt cuộc không người nào dám tiến lên công kích, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng về sau trốn. Lúc này, bọn hắn chỉ hận cha mẹ không có cho mình nhiều sinh hai cái đùi, chạy thực tế quá chậm phanh 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 thanh âm, như là truy hồn sứ giả, tại những người này trong thai không ngừng nổ vang. Bọn hắn biết, khi tiếng súng vang lên thời điểm, liền có huynh đệ bị đánh chết tươi. Bọn hắn duy nhất có thể cầu nguyện chính là không cầu giết chết địch nhân, chỉ cần chạy so huynh đệ càng nhanh một chút là được. Cứ như vậy, hơn 1000 thổ phỉ thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, bị đánh chết đả thương hơn 300 người. Hộ vệ thủ lĩnh còn tiến lên xin chỉ thị, phải chăng muốn xuất quân truy kích. Cũng may Lý Tiến tương đối thiện tâm, chỉ là để bọn hắn những cái kia thụ thương thổ phỉ đưa đi thấy Phật tổ, liền không để bọn hắn truy kích. Dù sao nếu như Lý Tiến chân hạ nhẫn tâm, bầy thổ phỉ này một cái cũng đừng nghĩ trốn, đều sẽ thành thương hạ vong hồn. Cứ như vậy, Lý Tiến cùng Chu Lệ tại Khâm Châu Hợp Phổ huyện Đông Bộ địa khu, nên đón khởi đầu tốt đẹp. Chỉ là cái này khởi đầu tốt đẹp là từ tươi máu nhuộm đỏ, cái này cũng chú định lần này Khâm Châu hành trình, tất nhiên muốn từ máu tươi đến đô thành. Chương 260, từ hôm nay, nơi này ta quyết định, ai phản đối? Chương 260, từ hôm nay, nơi này ta quyết định, ai phản đối? Hợp Phổ, từ xưa đến nay là thuộc về lĩnh Nam địa khu một tòa trọng yếu thành trấn. Nơi đây dựa vào núi bằng biển, địa thế tương đối bằng phẳng, sản vật phí nhiêu, có phong phú tự nhiên tài nguyên. Tại đường triều thời kỳ, Hợp Phổ huyện chính là phương Nam trọng yếu ra cửa biển, đồng thời còn là đường triều con đường tơ lụa trọng yếu điểm khởi đầu. Từ nơi này xuất phát, đường triều đội tàu có thể đến đại bộ phận Đông Nam Á địa khu, thậm chí có thể đi xa đến Ấn Độ địa khu. Tại Tống triều, Hợp Phổ huyện càng là một chỗ trọng yếu bến cảng, có cực kỳ thành thị phồn hoa, cùng mỗi ngày từ phía trên Nam Hải Bắc mà làm đến người ngoại quốc ở đây giao dịch. Thế nhưng là đến Minh triều, Hợp Phổ huyện bắt đầu nhanh chóng suy sụp. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, đó chính là Chu Nguyên Chương cấm biển khiến. Bất quá cấm biển khiến phía dưới suy sụp không chỉ là Hợp Phổ, Phúc Kiến, Tuyền Châu, Phúc Châu các địa khu, đồng dạng là suy sụp tương đối nghiêm trọng. Dù sao từ xưa đến nay, những này địa khu chính là dựa vào bến cảng mậu dịch làm trụ cột sản nghiệp, mà lại thông qua trụ cột mậu dịch có thể nhanh chóng tích lũy tài phú, mới tạo nên những này bến cảng thành thị phồn vinh. Từ khi cấm biển khiến về sau, trụ cột sản nghiệp cấp tốc sụp đổ, lưu lại chỉ là đầy đất lông gà, nơi đó kinh tế tự nhiên cũng là nhanh chóng suy yếu. Mặc dù bây giờ cấm biển khiến có chỗ bung ra, nhưng là chỉ là thượng hô huyện cấm biển khiến bung ra, cùng Hợp Phổ huyện không quan hệ, cho nên Hợp Phổ huyện vẫn như cũng là nghèo rất mùng tơi. Bách tính bụng ăn không no, lại thêm hồng thủy bạo ngược, càng làm cho nơi này bách tính trôi dạt khắp nơi đều là nạn dân cùng nạn dân. Những người này như là cá giết sang sông, chỉ cần còn có thể ăn đồ vật, đều sẽ bị những người này ăn hết tất cả, không lưu lại bất kỳ vật gì. Khi Chu Tiêu cùng Lý Tiến lai đến Hợp Phổ huyện bên ngoài thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Bách tính tương hố dựa vào, chờ ở tràn đầy vũng bùn con đường bên cạnh, hy vọng có thể có người cho bọn hắn bố thí một chút lương thực, tốt để bọn hắn có thể nhét đầy cái bao tử. Đáng tiếc, nơi này bây giờ đã mất đi có thể hấp dẫn kẻ ngoại lai tiền vốn, chỉ có thể tương hô bên trong quyền. Trừ Lý Tiến cái này một nhóm người, hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào lại hướng Hợp Phổ huyện nơi này hành động. Nạn dân nhóm nhìn thấy có người từ đường ống vào chiều Hợp Phổ huyện thành đi tới, phảng phất con kiến, hướng phía Lý Tiến bọn người chen đến, trong tay còn đưa một con chén bể, hy vọng Lý Tiến bọn hắn có thể bố thí một chút ăn. Chu Tiêu đang muốn đem trong xe ngựa lương khô cầm xuống đi một chút, lại bị Lý Tiến cấp ngăn cản. Loại tình huống này nếu như lấy ra ăn, chỉ sợ sẽ bị nạn dân nháy mắt vây quanh, trốn đều trốn không thoát. Hiện tại còn không phải đại phát hiện tâm thời điểm, tương phản, Lý Tiến còn muốn biểu hiện hung ác một chút, dạng này mới có thể thuận lợi đến Hợp Phổ huyện người tới, đem những này điều dân, tất cả đều cho ta đuổi đi. Còn dám ngăn ở bản đại nhân trước mặt xe ngựa, trực tiếp ép tới, đến lúc đó xảy ra nhân mạng, bản quan cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, Lý Tiến thủ hạ hộ vệ liền trung thực rút ra yêu đao, hung thần ác sát nhìn về phía xung quanh nạn dân. Xung quanh nạn dân nhìn thấy cái dạng này, nhao nhao quá sợ hãi, vội vàng trốn xa xa, cũng không dám lại tới gần Lý Tiến xe ngựa. Đợi đến Lý Tiến xe ngựa chậm rãi lái vào Hợp Phổ huyện sau, mới phát hiện trong huyện hoàn cảnh cùng cơ sở công trình ngược lại cũng không tệ lắm. Hợp Phổ huyện bên trong phòng ốc, mặc dù không tính xa hoa, nhưng là cũng đại đa số là dùng gạch xanh dựng thành. Dưới chân đường đi cũng là từ gạch đá trải thành, nhìn ra, mặc dù Hợp Phổ huyện xuống dốc, nhưng là tại phong phú tự nhiên tài nguyên làm ỷ vào, Hợp Phổ huyện bách tính sinh hoạt ngược lại cũng không tệ lắm. Chỉ là khả năng mấy năm gần đây, bởi vì hồng thủy liên tiếp phát sinh nguyên nhân, dẫn đến Hợp Phổ huyện thu hoạch nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, cái này mới đưa đến nạn dân sinh ra. Lý Tiến xuyên thấu qua ngựa rèm xe, vừa quan sát Hợp Phổ huyện tình huống, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán cái gì. Hắn phát hiện trong huyện còn là có không ít tiệm lương thực, nhưng là tựa như đều không có mở cửa, không biết là có hay không đã thiếu lương thực, cái này mới đưa đến tiệm lương thực đóng cửa. Xe ngựa một đường tiến lên, trong huyện thành bách tính nhìn qua so nạn dân thật nhiều, nhưng là trên mặt như cũng tràn đầy món ăn, xem bộ dáng là đói quá lâu. Bất quá nhìn thấy như thế xa hoa xe ngựa, những người dân này vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, không biết vị nào quan lại quyền quý, thế mà lại lựa chọn đến bọn hắn cái này chim không đẻ trứng địa phương. Cuối cùng, Lý Tiến xe ngựa dừng ở Hợp Phổ huyện cổng huyện nha. Lý Tiến chậm rãi xuống xe ngựa, sau đó để người đi cổng thông báo, liền nói chi phủ đại nhân giá lâm, để người ở bên trong nhanh chóng ra lên tiếp. Thế nhưng là tại Lý Tiến để người thông báo hồi lâu, cũng không có người ra lên tiếp, ngược lại một cái xấu xí nha dịch từ trong huyện nha ra, sau đó khinh thường hướng Lý Tiến nói huyện thái gia nói, chi phủ trị châu Khâm Châu, không tại Hợp Phổ. Mời chi phủ đại nhân rời bước, nhanh đi Khâm Châu thượng nhiệm, Hợp Phổ miếu nhỏ, dù không được đại nhân tôn này đại phận. Nhìn thấy người này lớn lối như thế, Lý Tiến lập tức bị tức tiêu. Mấy bước đi ra phía trước, một cước đá vào cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nha dịch trên thân, sau đó chậm rãi nói sau ngày hôm nay, Hợp Phổ huyện, ta quyết định. Ta ngược lại muốn xem ai phản đối, ai tán thành.